Chương 600, ăn không được rồi sẽ hàng đêm không ngủ. Chương 600, ăn không được rồi sẽ hàng đêm không ngủ. Tiến phụ cùng Thẩm Đại Thuận đánh cờ đến hơn 2 giờ thì buồn ngủ quá đỗi, trở về phòng của mình trong đi ngủ đây. Tiêu Bảo tại Yến Mẫu căn phòng ngủ, đói tỉnh rồi thì hoa hoa khóc lớn, thì này tiếng vang cũng không có đánh thức tiếng ngáy như sớm Yến phụ. Cha ta hắn cơm chưa uống nhiều quá, nhường hắn ngủ đi. Nhường hắn ngủ, ta và ngươi Nhạc Mẫu còn có đoạn đoạn mang Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo đi sắt vách ngươi Bạch gia Nhạc Mẫu ra. Yến Thanh Chu cầm hai cái túi xách tay cho Yến Mẫu, bên trong chứa mấy hộp hoa quả và các món nguội, cầm lấy đi nhường đại ca cùng nhị ca nếm thử. Yến Mẫu tiếp nhận, được. Đến 5 giờ linh mấy phần, Yến Thanh Chu mới từ trong nhà xuất phát đi hướng nhiệm vụ địa điểm. 5 giờ 50 đến khu sửa cửa, hắn đẩy xe xích lô hướng hôm qua đặt xe chỗ đi đến. Đặt vị trí chỗ đã đứng đầy thực khách, mọi người thấy một lần Yến Thanh Chu đến rồi, lập tức lui lại mấy bước, cho hắn đem quán chỗ đậu đưa trở lại tới. Yến Thanh Chu nhìn một chút những thứ này thực khách, có chừng 40 mấy người. Các ngươi cái giờ này cũng không cần đi làm sao? Xếp tại trước mặt những kia thực khách chính là hôm qua theo trong xưởng ra đây, không có mua đến hoa quả và các món nguội, hướng trà sữa lao bản mua 10 cốc sữa trà những người kia. Yến lao bản chúng ta hôm nay không tăng ca, công việc trong tay làm xong liền xuống ban. Chúng ta 4 điểm sau khi tan việc, ngay cả ký túc xá đều không có hồi, trực tiếp tới bên này chờ. Hôm nay nói cái gì đều muốn ăn được trong truyền thuyết hoa quả và các món nguội là cái gì vị. Phía sau mấy cái thực khách nghe vậy, từng cái tiếp lấy lời nói của hắn nói, các ngươi nếm qua bảo đảm lần sau còn có thể nghĩ lại ăn một lần. Đúng đúng đúng, ăn không được rồi sẽ hàng đêm không ngủ. Cơm nước không bảo. Liền nghĩ Yến lao bản kia ăn một miếng ăn. Thật hay giả? Khoa trương như vậy. Trước mặt mấy cái thực khách tỏ vẻ hoài nghi. Yến Thanh Chu cười lấy đem chứa hoa quả và các món nguội cái dương phóng tới quán trên mặt, bọn hắn khoa trương. Yến lao bản ngươi làm ăn uống ăn ngon như vậy thì chớ khiêm nhường. Vậy cũng không thể quá kiêu ngạo, khiêm tốn khiến người tiến bộ, Yến Thanh Chu đùa giỡn đứng hắn một câu. Cái đó thực khách cười lên ha hả, Yến lao bản ngươi quá có khôi hài. Thôi chết vội vàng theo trong xưởng chạy ra được, thấy đã có tiểu ngũ 10 người xếp hàng, vội vàng đứng ở phía sau. Hôm qua không có mua đến, trở về Trần chủ nhiệm khóc tang hồi lâu mặt. Xế chiều hôm nay hắn vẫn gửi tin tức, không ngừng oanh tạc hắn, nhường hắn nhanh đi xếp hàng. Không phải sao, hắn thật sự là không chịu nổi, thả tay xuống bên trong công tác chạy tới. Hắn chưa ăn qua một ngụm, cho nên cũng không phải quá nhớ, chỉ cần Trần chủ nhiệm cả ngày dùng di động oanh tạc hắn đều muốn điên rồi. Yến Thanh Chu bên này đem mấy cái khác chứa hoa quả và các món nguội cái dương phóng tới phía trên đó viết hoạt động ban thưởng. Các ngươi hôm qua ai cướp được hồng bao? Xếp hàng thực khách hỏi về phía trước sau người. Tay ta khí không tốt, một giây đồng hồ liền không có. Ta liên tục điểm mở cơ hội đều không có, điện thoại di động trực tiếp tắt cơ. Ta là điện thoại di động không có điện. Tắt máy. Xếp hàng đội ngũ rất nhanh, một hồi đã đến thôi chết. Ta muốn 15 hộp, giảm đếm nhiều đến mấy hộp không giống nhau. Yến Thanh Chu hôm nay làm 4 loại không giống nhau hoa quả và các món nguội, mỗi cầm mấy hộp, đủ 15 hộp sau chứa túi đóng gói. Sau đó đưa cho hắn. Thôi chết đã quét mã thanh toán, hắn tiếp nhận chịu nặng cái túi xách hướng trong xưởng đi đến. Lúc này, đến rồi mấy đoàn người đã chạy tới xếp hàng, chỉ chốc lát xếp hàng thực khách lại chiếm hết vị trí. Phía trước nhất thực khách cười ha hả chỉ hoa quả và các món nguội, cho ta đến 2 hộp. Sau đó hắn mở ra điện thoại di động nhường Yến Thanh Chu nhìn xem, hôm qua ta cướp được lì xì. Hi hi hi. Yến Thanh Chu cười lấy xuất ra 3 hộp hoa quả và các món nguội cho hắn chứa túi, chúc mừng a. Ta hôm qua vận may tốt, một chút mở thì cướp được, hơn nữa còn đoạt 55 viên. Bọn hắn đều là mấy hảo mấy khối mấy phần. Vậy ngươi vận may đúng là rất tốt. Mọi người hâm mộ nhìn cái đó thực khách. Lúc này, lại tới mấy người đã chạy tới, đem trên điện thoại di động chụp ảnh cho Yến Thanh Chu nhìn xem. Ngày hôm qua lì xì chúng ta cướp được. Yến lao bản chúng ta là đến nhận lấy hoa quả và các món nguội. Đúng đúng đúng, hôm qua cướp được hồng bao. Yến Thanh Chu một hộp đưa cho hắn nhóm, chỉ cần là cướp được, đều có phần, chớ đẩy. Xếp hàng thực khách đen đét. Vì sao bọn hắn vận may kém như vậy? Tức giận người a. Thôi chết xách cái túi đến chỗ xưởng về sau, liền bị chào đón Trần chủ nhiệm cướp đi. Cuối cùng mua đến. Ta có thể nghĩ nó. Bọn hắn tổ viên từng cái gãi đầu một cái. Trần chủ nhiệm bộ dạng này không biết còn tưởng rằng nói rất đúng hắn tình nhân đấy. Chủ nhiệm, phần của chúng ta đâu? Đúng a chủ nhiệm, chúng ta cũng nghĩ đếm thử ngươi tâm tâm niệm niệm hoa quả và các món nguội rốt cục ăn ngon ở đâu. Trần chủ nhiệm cầm đi 2 hộp, đem cái túi cho Thôi Chết, cho bọn hắn phân một chút đi. Thôi Chết gật đầu, một hộp lấy ra, mọi người một hộp. Tổ viên nhóm một người nhận một hộp, nhìn trong hộp tươi mới hoa quả cùng phối liệu, cũng nhịn không được mở ra bắt đầu ăn. Hoa, rất ngọt. Cái này anh đào ăn ngon thật, tăng thêm ra sữa đường để cập thật đẹp. Hoa hoa hoa. Bên trong là táo a. Sao có thể ăn ngon như vậy, vừa giòn vừa ngọt, nước tăng thêm hoa quả khô. Tuyệt vị a. Thôi Chết ăn là quả xoài thêm tây giữ mặt trên còn có một tầng tây mễ lộ cùng gia tương. Hắn căn bản không kịp nói chuyện, mấy phút sau liền đem một hộp hoa quả và các món nguội ăn hết tất cả. Hối hận a. Lần trước mua kia hộp một ngụm cũng không ăn. Chẳng thể trách Trần chủ nhiệm điên cuồng như vậy, nguyên lai ăn ngon như vậy a, ăn ngon như vậy cấp trên hoa quả và các món nguội đáng giá hắn điên cuồng. Lão đại, cái đó bán hoa quả và các món nguội lao bản vẫn còn chứ? Chúng ta còn muốn ăn. Lão đại, có thể hay không để cho chúng ta ra ngoài lại mua một hộp bay về a? Thôi Chết nhìn đồng hồ, cái giờ này tăng ca thời gian đến sớm. Chúng ta ngày mai sai khiến một người đi. Hiện tại bắt đầu làm việc. Tổ viên nhóm từng cái đều kéo lôi kéo một con mặt. Không cam lòng không muốn bận rộn. Thôi Chết đập đi miệng, hắn cũng không ăn được. Lần sau bọn hắn tổ đúng tiền, một người mua 2 hộp, một hộp căn bản chưa đủ ăn á cái giờ này, cho dù bọn hắn đi cũng mua không lên. đã 8 giờ, bên ngoài xếp hàng người nhất định rất nhiều. Hắn vẫn là không đi lãng phí thời gian xếp hàng, ngày mai đi sớm chút. Tình cảnh bên ngoài bị Thôi Chết nói đúng, Yến Thanh Chu quầy hàng trên xác thực xếp hàng rất nhiều người. Không có vị trí xếp hàng thực khách cũng có 20 mấy người, bọn hắn thì đứng ở một bên chờ lấy. Có vị trí sau thì bổ sung, người là càng ngày càng nhiều. Cái khác chủ sạp đã không cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay người tới so với hôm qua còn nhiều, thật là càng ngày càng nhiều. Mãi trả than lão bản cùng băng phấn lão bản nhìn trước mắt nhiều như vậy xếp hàng thực khách, nhìn nhau đối phương một chút. Sau đó, trà sữa lão bản hướng bên cạnh chủ sạp nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy tới đây mua hoa quả và các món nguội, ta cũng nghĩ nếm thử vị gì. Đúng vậy a, chúng ta cách gần đây, lại không nếm qua cái gì vị. Chương 601, lần sau gặp được hắn nhất định phải vòng quanh hắn đi. Chương 601, lần sau gặp được hắn nhất định phải vòng quanh hắn đi. Trà sữa lão bản nhìn phía xa mấy cái thực khách đang một bên vây quanh ăn hoa quả và các món nguội, cái biểu tình kia mười phần hưởng thụ. Hắn đi theo nuốt một ngụm nước bọt, nếu không, lần sau chúng ta cũng mua một phần nếm thử. Thế nhưng, chính là quá nhiều người, chúng ta không có cơ hội xếp hàng a. Sau đó hắn vừa cười nói, như vậy, ngày mai ta cho ngươi xem sạp hàng, ngươi đi trước giờ xếp hàng, chúng ta một người mua lấy hai hộp. Hảo hảo nếm thử cái này hoa quả và các món nguội rốt cục là tốt bao nhiêu ăn, mới biết thu hút nhiều như vậy thực khách đến. Bên cạnh hắn sạp hàng là bán bánh đa trộn lương diện, nghe vậy gật đầu nói, ta thấy được. Tiến Thanh Chu bên này bận bịu liền nhìn điện thoại di động thời gian không đều không có. Đúng lúc này, một đám người qua đường bị mấy cái chạy qua bên này thực khách đụng vào, bọn hắn lập tức nổi giận lên. Ngươi mỏ mâm a? Thực khách giáp vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Cầm đầu là 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn dùng lực một cước đạp tới, đụng trên người của ta năng không có chuyện gì sao? Thực khách giáp bị đạp đổ đống chốc đổ vào Yến Thanh Chu quầy hàng bên trên, chỉ nghe xôn xao một chút, sạp hàng bị đụng ngã lăn. Mười mấy hộp hoa quả và các món nguội cũng bị ném ra, lập tức chia năm xẻ bảy, chảy đầy đất thủy. Những kia xếp hàng thực khách trông thấy này đột phát tình hình, từng cái nộ khí trùng thiên. Thực khách giáp hồi lâu không có đứng lên, cùng hắn cùng nhau mấy người đồng bọn cũng bị đối diện mấy người đánh ngã. Ta cho ngươi biết, lần sau đi đường nhìn xem cẩn thận một chút, lại hướng trên người của ta đụng, ta phế bỏ ngươi. Bị đánh nằm xuống thực khách rất sợ sệt lui về phía sau. Các ngươi quá phận quá đáng. Quá đáng. Ha ha ha, còn có quá đáng hơn, có muốn thử một chút hay không a? Nay một mảnh ta làm chủ, tiểu gia hôm nay tâm tình không tốt, thiếu cho ta, nếu không ta nhường các huynh đệ đem các ngươi cũng giam lại đánh. Phía sau hắn các huynh đệ từng cái cười đùa tí từng lên, còn để các ngươi từng cái khóc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha 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 ha. Xếp hàng các thực khách cũng phân tán ra, còn có mấy cái thực khách mau đem sạp hàng thu thập. Trên đất mười mấy hộp hoa quả và các món nguội cũng không thể muốn, mọi người lại đau lòng vừa bất ức. Các ngươi có bệnh a? Đánh nhau sao hướng người khác sạp hàng trên áo? Chính là, những thứ này hoa quả và các món nguội cũng không thể muốn, mười mấy hộp a? Các ngươi quá bắt nạt người. Hảo hảo làm ăn bị quấy thành như vậy. Ta đẩy hơn một giờ đội mới đến thì ta, các ngươi đến tốt, con vịt đã đun sôi để nó bay. Cái đó cầm đầu thanh niên khinh thường nhìn bọn hắn, chẳng phải một cái phá sạp hàng, là các ngươi sao? Thì lớn tiếng như vậy ồn ào. Ta cho ngươi biết, tại đây một mảnh người nào không biết ta. Ta thế nhưng Hoàng Tam gia người, các ngươi nói thêm câu nào thử một chút, xem xét còn có thể hay không trông thấy ngày mai Thái Dương. Có ít người nghe xong hắn là Hoàng Tam gia người đều sợ lên. Còn có rất nhiều thực khách là theo thật sát tới, cho nên cũng chưa từng nghe qua Hoàng Tam gia tên. Ta quản ngươi Hoàng Tam gia Hoàng Ngũ gia, ngươi nhìn xem việc này làm sao xử lý đi. Ngươi được bồi yến lao bản hoa quả và các món nguội cùng tổn thất phí. Đúng đúng đúng. Được bồi. Kịch liệt âm thanh sôi nổi vang lên, đều là chỉ trích bọn hắn. Đạp người người trẻ tuổi kia giận đùng đùng theo bên cạnh cầm một cây gậy, đối Yến Thanh Chu quầy hàng hung hăng gõ một cái. Câm miệng. Tại ồn ào một câu thực sự không phải đánh ở trên đây. Hắn người đứng phía sau từng cái cũng lấy ra gậy sắt ra đây, xem xét chính là trộn lẫn đen chủ. Một bên một mực thu thập quầy hàng Yến Thanh Chu, bị một côn này kinh ngạc một chút. Hắn nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua quầy hàng, sau đó nhanh chóng đoạt lấy cầm đầu người kia cây gậy. Lấy tay kình đem người trẻ tuổi kia đặt tại hắn quầy hàng bên trên. Nói đi, việc này làm sao bây giờ? A đau đau đau. Điểm nhẹ, buông tay, tiểu gia không tha cho ngươi. Yến Thanh Chu lạnh lùng cười một tiếng, nếu không chúng ta báo cảnh sát giải quyết đi. Ngươi đem ta sạp hàng năng thành như vậy, của ta hoa quả và các món nguội cũng không cách nào bán, tổn thất nặng nề. Chúng ta đi cục cảnh sát nói. Không phải liền là mấy hộp vạch nước quả, ngươi nói bao nhiêu tiền, bồi ngươi. Thả ra chúng ta đại ca. Hắn mấy cái huynh đệ từng cái nổi giận đùng đùng cầm côn sắt trên thì hướng về thân thể hắn chào hỏi. Yến Thanh Chu không chỉ tùy tiện tránh qua, tránh né, ngay cả để lại cái đó cầm đầu người trẻ tuổi đều không có phóng, mấy cước liền đem bọn hắn gạt ngã trên mặt đất. Sau đó liền bị một đám nộ khí trùng thiên thực khách đè lại. Đập Yến lao bản sạp hàng, hại chúng ta không có ăn, đánh hắn. Đánh hắn. Chọc tới chúng nộ bọn hắn bị mấy nhóm thực khách vây quanh quyền đấm cước đá nhìn. Những người kia bị đánh ngao ngao kêu to. Một bên chủ sạp nhóm cũng không đành lòng nhìn thẳng. Quá dọa người. Yến Thanh Chu ra sức đè lại người kia đầu, bồi thường tiền. Bồi bồi bồi. Ta bồi. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch, chọc tới cọng rơm cứng. Người này lai lịch ra sao, công phu tốt như vậy, vừa nhìn liền biết là người luyện võ. Bọn hắn nhiều người như vậy cũng đánh bất quá. Lại có nhiều người như vậy giúp đỡ. 1500 khối tiền, một phần không thiếu. Cái gì? Thì mấy hộp phá hoa quả và các món nguội ngươi mở miệng thì 1500. Ngươi tại sao không đi đoạn? Việc này không phải là của các ngươi sao? Ta thế nhưng tốt thị dân, sao có thể đoạn? Yến Thanh Chu kéo thân thể của hắn tiếp tục nói, ta trái cây này một hộp 35, tổng cộng 15 hộp. ta tiệm này cũng không đáng cái giá này, ta lúc mua 1-2 ngàn đâu, hay là mới, liền bị các ngươi như thế một đập đẩy. Muốn những thứ này nhiều không? Bị hắn cưỡng chế kéo tại cạnh gian hàng bên cạnh người trẻ tuổi kia vội vàng gật đầu, không nhiều không nhiều. Ta bồi. Tiễn Thanh Chu buông ra hắn, ra hiệu hắn quét mã. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra quét 1.500 khối tiền quá khứ. Sau đó vừa chỉ bị đánh sưng mặt sưng mũi các minh đệ, người của ta bị đánh thành như vậy, nói thế nào? Những kia đánh người thực khách đã sớm chạy. Tiễn Thanh Chu giọng nói thản nhiên nói, ngươi chọc tới chúng nộ ta năng nói thế nào? Không có đánh cho tàn phế bọn hắn ngươi thì thỏa mãn đi. Nếu không các ngươi thì báo cảnh sát. Đánh người không có 15 người cũng có 20, bọn hắn vì sao đánh người? Các ngươi không biết. Muốn tiền thuốc men ngươi liền đi mướn, chẳng qua, đừng tìm sai lầm rồi người. Những kia bị đánh người từng cái bụng mặt nói, lại ca, chúng ta báo cảnh sát. Đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Ngươi câm miệng. Bắt cái rắm. Nếu báo cảnh sát bọn hắn khẳng định không có phần thắng, bọn hắn vào cục cảnh sát đó là chuyện thường ngày, những người kia có thể đứng ở bọn hắn bên này sao? Chắc chắn sẽ không. Cái này thua thiệt hay là chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Chúng ta đi. Bọn hắn nhanh chóng hướng một bên chạy tới, đợi đến không ai chỗ mới dừng lại. Đại ca, đều là cái đó sạp hàng lão bản, muốn hay không tìm người? Tìm ngươi lại ra. Cầm đầu người trẻ tuổi một cước đặt tới. Còn lại chưa đủ bẽ mặt sao? Chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn một người, các ngươi nghĩ thân phận của hắn năng đơn giản sao? Lần sau gặp được hắn nhất định phải vòng quanh hắn đi, nghe không? Là, đại ca. Chương 602, cho ta thiên kim cũng không bán. Chương 602, cho ta thiên kim cũng không bán. Yến Thanh Chu bên này đã đem sạp hàng cũng thu thập xong, các thực khách vây quanh. Yến lao bản ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có đánh lấy ngươi đi. Các ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy, Yến lao bản mấy chiêu liền đem bọn hắn đánh ngã. Yến lao bản hay là giống như trước đây, lợi hại như thế. Yến Thanh Chu cười nói, còn lại hoa quả và các món nguội không thể ăn, lúc này cũng đến. Ta liền xuống ban. Vừa mới đã chạy tới một đám thực khách, bọn hắn là đánh người những kia. Yến lao bản, chúng ta cũng chưa ăn đây. Đều là bọn hắn, đem nước của chúng ta quả bàn ghép hủy. Sớm biết nhiều đánh mấy lần, hay là đánh nhẹ. Yến Thanh Chu nhìn những kia thực khách trên mặt nộ khí nét mặt, mở miệng cười, hôm nay trong đám lì xì nhiều hơn 5 cái, thế nào? Có thể có thể. Chúng ta không có ý kiến, nhiều hơn 5 cái sẽ có hay không có điểm thiếu. Nếu không nhiều hơn 10 cái. Đúng đúng đúng, nhiều 10 cái kiểu gì? Yến lão bản. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, được, vậy liền mỗi cái nhóm nhiều hơn 10 cái bao, cũng liền một cái nhóm phát 20 cái bao, các ngươi cướp được cơ hội lại biến lớn một ít. Cảm ơn Yến lão bản. Mọi người cao hứng đem Yến Thanh Chu làm thành một vòng. Ngày mai, ta thì không bán hoa quả và các món ngội. Hôm nay là ngày cuối cùng. Yến Thanh Chu nói. À, hôm nay là ngày cuối cùng sao? Không biết ta cũng quên ghi thời gian. Hôm nay ta phát lì xì nhiều, chúng ta nhóm cũng nhiều, ta chuẩn bị hoa quả và các món ngội không so với quán thời bán thiếu. Ta hiện tại bắt đầu phát hồng bao, mọi người chuẩn bị một chút, mở đoạn. Yến Thanh Chu tại mỗi cái trong đám phát 20 cái bao, mỗi cái nhóm đều dùng 3 giây thời gian bị cướp hết. Sau đó nét mặt của bọn hắn thì chia làm hưng phấn cùng mệt mỏi. Ha 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 ha, ta cướp được, ta cũng cướp được. A a a, ta không có cướp được. Còn có một cái thực khách đối với chính mình tay đập lên, ta tay này, tử thủ. Sao không có cướp được? Có người hoan hỉ có người buồn. Tất cả mọi người kích động la hét, những kia không có cướp được lì xì thực khách từng cái vẻ mặt cầu xin. Xong rồi, xong rồi. Về sau rốt cuộc ăn không được ăn ngon như vậy hoa quả và các món ngội. Còn có mấy cái thực khách lôi kéo cướp được lì xì thực khách, muốn mua trong tay bọn họ kia một phần. Ngươi có muốn hay không bán cái này lì xì a? Lì xì ta không muốn. Ta muốn ngươi ngày mai kia một hộp hoa quả và các món nguội, ta ra 100 khối tiền kiểu gì. Cái đó thực khách vội vàng lắc đầu, cho ta thiên kim cũng không bán. Mấy cái thực khách muốn mua cấp được lì xì hoa quả và các món nguội, bọn hắn cũng thống nhất hồi phục, không bán. Yến Thanh Chu phát xong lì xì liền nhanh chóng rời đi bên này. Đợi mọi người phản ứng muốn đi tìm Yến lao bản lúc, đã tìm không thấy hắn. Những chủ sạp kia từng cái đúng Yến Thanh Chu đổi một loại thái độ. Người này có chút vũ động nội tình a, vừa nãy kia mấy lần bọn hắn nhìn rõ ràng, dường như phim truyền hình trong diễn giống nhau, chiêu thức quá nhanh, bọn hắn cũng không thấy rõ ràng sao ra chân. Những người kia liền bị lật ngã. Cái này Yến Thanh Chu chẳng lẽ lại còn có cái gì che giấu tung tích? Nếu không, người bình thường có lợi hại như vậy sao? Bên này người làm sao nghĩ Yến Thanh Chu không biết, cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn về đến biệt thự đã 10 giờ rưỡi, trong phòng bếp còn phát ra tiếng động. Hắn đi vào phòng bếp trông thấy Yến Mẫu đang rơi xuống mặt, còn đánh hai cái trứng gà trong nồi. Thấy Yến Thanh Chu quay về, cười nói, liền biết ngươi sắp trở về rồi, làm cho ngươi một tô mì. Yến Thanh Chu đi tới, cầm lấy một cái bắt đầu thịnh trong nồi mì sợi, ta còn thực sự có chút đói bụng. Hôm nay ta nghe Đoàn Đoàn nói, nàng qua mấy ngày muốn đi kinh thị a. Để cho ta cùng ngươi nhạc mẫu bọn hắn mang theo Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo trước đi theo nàng cùng đi. Yến Thanh Chu gật gật đầu nói, liền nghe nàng. Các ngươi đi trước, ta mang theo Hỷ Bảo sau đó đến. Yến Mẫu nghe vậy ừ một tiếng nói, Đoàn Đoàn nói bên kia công ty có nhiều việc, đến lúc đó sẽ rất bận rộn. Bên ấy biệt thự cũng một thằng có người quét dọn, đi sẽ không cần sao thu thập. Ta đã cho Giao Giao gọi điện thoại, nàng hiểu rõ các ngươi muốn đi, thật cao hứng. Không có lớp lúc nàng thì trong nhà. Yến Mẫu cười vui vẻ, rất tốt rất tốt. Hoàn toàn công tác chúng ta những lão nhân này ngay tại phía sau cho nàng đem hậu cần chuyện làm tốt, sau đó chính là chiếu cố tốt nàng cùng bọn nhỏ. Vậy liền vất vả mẹ cùng nhạc mẫu bọn hắn. Vất vả cái gì a, chăm sóc con của mình tính là gì vất vả, chúng ta vui vẻ đây. Mẹ con hai người lại trò chuyện một chút ít cái khác, mãi cho đến 11 giờ Yến Mẫu mới trở về phòng. Yến Thanh Chu về đến phòng, Thẩm Nguyệt Oản còn chưa ngủ, đang cùng Phương Tịnh Tuyết video. Gặp hắn quay về lại nói chút ít cái khác mới treo video. Sao muộn như vậy còn đang ở trò chuyện? Phương tiểu thư ngày mai trở về. Thẩm Nguyệt Oản gật đầu cười, buổi sáng ngày mai 5 giờ vé máy bay, cùng đại ca bọn hắn cùng nhau. Nàng cho ta phát một ít công việc quá trình, ta có nhiều chỗ không hiểu nhiều, nàng vừa nãy cho ta giảng một chút. Tiễn Thanh Chu ngồi vào bên người nàng, ôm lấy nàng vào lòng, ngươi đây là muốn hướng Phương tiểu thư học tập làm liệu mạng tam nữ a? Thẩm Nguyệt Oản dựa vào trong ngực nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, nếu như ta công tác, bận rộn không để ý đến ngươi cùng hải tử, ngươi có thể hay không đừng tức giận? Nói cái gì đó, ta là cái loại người này sao? Ta sẽ chỉ đau lòng ngươi, làm sao lại tức giận đâu? Về sau ngươi một mực bận bịu công việc của ngươi, hai tử cùng trong nhà có ta đây. Chẳng qua mệt rồi à muốn nghỉ ngơi, đừng sinh cường. Nhà ta không thiếu tiền, ngươi không đi ra ngoài làm việc ta cũng có thể nuôi lên ngươi cùng hải tử. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt ý cười vòng lấy eo của hắn, đem đầu dựa vào trong ngực hắn, ừm, ta biết. Đúng là ta nghĩ có một thuộc về chuyện làm của mình. Ta cũng nghĩ vì cái này ra nỗ lực. Tốt, lão bà muốn làm cái gì thì đi làm cái gì. Tiễn Thanh Chu cúi đầu hôn một cái tóc của nàng đỉnh. Ta biết, ngươi muốn có một cái sự nghiệp của mình, nói không chừng ngày nào ta còn muốn dựa vào ngươi đợi xuống đấy. Thẩm Nguyệt Oản đưa tay sờ lên gương mặt của hắn, mặt mày hình dáng, vậy ta nuôi ngươi. Được. Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Chu đáy mắt lưu chuyển ôn nhu, chỉ cảm thấy tim trướng đến nóng lên. Nàng hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem người hướng xuống lạc. Sau đó đôi môi hắn hôn lên. Yến Thanh Chu bản năng đỡ lấy bờ eo của nàng, hai người thuận thế đảo hướng mềm mại trên giường. Thẩm Nguyệt Oản nằm ở trên người hắn, hô hấp phất qua hắn hết hầu, sau đó bắt đầu hôn lên, nụ hôn của nàng không có kết cấu gì tại khóe miệng của hắn. Cầm một quét qua qua. Yến Thanh Chu chống đỡ tại nàng đầu vai ngón tay càng ngày càng gấp, làm nụ hôn của nàng sát qua hắn khỏe miệng thời hắn quay người đem người đè ở phía dưới. Ngón tay chế trụ cổ tay của nàng nâng quá đỉnh đầu, ánh mắt của hắn nóng bỏng nóng hổi. Xốc xếp trang phục tản ra nhìn. Sau đó vang lên trùng điệp tiếng thở dốc. Tối nay rất dài, hai người đến 3 giờ hơn chung mới ôm nhau mà ngủ. Chương 603, Yến lao bản chúng ta buổi tối hôm nay không có ăn. Chương 603, Yến lao bản chúng ta buổi tối hôm nay không có ăn. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu ngủ đến tự nhiên tỉnh, cúi đầu nhìn người trong ngực nhì. Khóe miệng có hơi dương lên. Thẩm Nguyệt Oản mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó sắc mặt đỏ lên. Hôm qua Oản Oản thật là đặc biệt nhiệt tình đấy. Yến Thanh Chu đối bên thai nàng lẩm bẩm. Ngươi đừng nói nữa. Thẩm Nguyệt Oản lấy tay che miệng của hắn không cho hắn nói ra càng xấu hổ lời nói. Tốt, ta không nói. Yến Thanh Chu đưa tay cầm tay của nàng, sau đó đôi ngón tay của nàng hôn một cái. Thẩm Nguyệt Oản sắc mặt càng đỏ, quay người đưa lưng về phía hắn. Ta khốn, ta còn muốn ngủ tiếp một hồi. Ngươi đừng làm phiền ta nữa. Yến Thanh Chu cười lấy từ phía sau ôm lấy nàng. Tốt, ta cùng ngươi cùng nhau lại nằm biết. Hai người cứ như vậy thân mật ôm nhau. Yến Thanh Chu tại 5 giờ 50 điểm đến nhiệm vụ điểm, sau đó đem chuẩn bị xong hoa quả và các món ngồi đưa ra. Những kia cướp được lì xì các thực khách đã sớm đã chạy tới chờ. Một ít không có cướp được lì xì thực khách chỉ có thể làm nhìn. Mọi người đem ngày hôm qua cướp được ghi chép cho ta nhìn một chút, sau đó là có thể trực tiếp chọn lựa mình thích khẩu vị. Không nên chen lấn, từng bước đến, chỉ cần là hôm qua cướp được lì xì, buổi tối hôm nay mặc kệ rất trễ ta cũng chờ. Yến Thanh Chu nói xong những kia xếp tại cuối cùng các thực khách cũng hết sức cao hứng. Thật tốt quá. Yến lao bản chúng ta sẽ không sợ xếp tại phía sau. Không đổi không đổi, chúng ta ngay tại điểm này một điểm đi lên phía trước nhìn. Các loại nhìn Yến lao bản hoa quả và các món ngội. Đúng. Trà sữa lao bản bọn hắn nhìn những thứ này thực khách, 10 phần hâm mộ. Bọn hắn thì từ trước đến giờ không có gặp gỡ qua dạng này thực khách. Chúng ta hôm nay là ăn không được cái này hoa quả và các món ngội, trà sữa lao bản sắt vách chủ sạp than thở nói. Trà sữa lao bản trước đây trong lòng thì khó chịu, nghe thấy hắn lời này càng khó chịu hơn. Đêm qua trở về thì tâm trạng rất không tốt, vừa nghĩ tới hắn nếm không đến hoa quả và các món ngội hương vị thì khó chịu gấp. Hắn thật không dễ dàng quyết định ngày mai đi mua một phần hoa quả và các món nguội quay về ăn. Ai mà biết được đêm qua hắn trước khi đi bảo hôm nay không ra quán. Những kia thực khách nói lần này hoa quả và các món nguội là hắn một lần cuối cùng làm ra, về sau cũng sẽ không ăn được. Đừng nói nữa, càng nói ta càng khó chịu. Ai nha, cái này hoa quả và các món nguội là ăn không đến. Ăn không đến. Mấy cái khác chủ sạp cùng hắn nét mặt giống nhau. Bọn hắn cũng là thấy Yến Thanh Chu sạp hàng bốc lửa như vậy, liền nghĩ hôm nay bất kể như thế nào đều sẽ mua lấy mấy hộp nếm thử. Đối với những thứ này, Yến Thanh Chu hoàn toàn không biết, hắn đang vội vàng cho những kia cấp được lì xì thực khách cấp cho hoa quả và các món ngội. Lúc này, lại tới mấy người chạy tới. Bọn hắn đứng ở đội phía sau, ở giữa thực khách quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi là cùng nhau. Làm sao vậy? Không thể cùng đi à? Các ngươi hôm qua tham gia đoạt hồng bao sao? Phía sau thực khách vẻ mặt mộng lắc đầu, đoạt cái gì lì xì? Đi đâu đoạt lì xì? Bên trong phát bao lớn cũng lớn. Ở giữa thực khách hướng phía hắn giải thích nói, là như vậy. Yến lao bản hôm nay không ra quán. Ngươi không có tham gia lì xì nhiệm vụ cũng đừng xếp hàng. Cái đó thực khách nhìn một chút phía trước dài đội người, nhíu nhíu mày, ngươi người này có bệnh a? Nhiều người như vậy tại xếp hàng, ngươi để cho ta rời khỏi. Đầu óc có vấn đề liền đi bệnh viện xem xét, người nào a? Các ngươi có thể xếp hàng, chúng ta lại không được. Ở giữa cái đó thực khách cũng không giận, cười lấy tiếp tục nói, là như vậy, chúng ta Yến lao bản ra quầy đã đến giờ, cho nên hắn hôm nay không ra bảy hàng bán hoa quả và các món ngội. Về phần chúng ta vì sao tại đây xếp hàng, là bởi vì chúng ta cũng cướp được Yến lao bản đêm qua phát lì xì. Ngươi không có cũng đừng đẩy, lại không phần của ngươi. Đẩy cũng là trắng sắp xếp. A, còn có dạng này a. Vậy chúng ta còn sắp xếp sao? Cái đó thực khách mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lại thất lạc lắc đầu, đi thôi. Bọn hắn đi tới một bên, mới phát hiện bốn phía rất nhiều người, tất cả mọi người là một bộ phải chết không sống nét mặt. Các ngươi cũng là không có cướp được lì xì. Những người kia gật đầu một cái, đúng. Chúng ta vận may quá kém. Từ thủ, phá tay. Cần ngươi làm gì? Bọn hắn đối với chính mình tay mắng một chập. Tiến Thanh Chu bên này xếp hàng người càng đến càng ít, mọi người cầm tới thuộc về mình hoa quả và các món nguội, cười mặt đều đau. Cảm ơn Yến lão bản. Yến lão bản ngươi dạng này có thể hay không phá sản a? Yến Thanh Chu buồn cười nhìn bọn hắn, những vật này còn không đến mức. Yến lão bản, ngươi nhất định phải ra cả đời quán a, chúng ta thì nhớ tới ngươi này ăn uống. Đúng vậy a, đúng vậy a. Yến lão bản kế tiếp ra quầy vị trí là ở đâu a? Còn có một số người hỏi. Yến Thanh Chu cười cười, sau đó mới trả lời một câu, ta cũng không biết. Hai ngày nữa xác định rồi sẽ thông báo tiếp các ngươi. Mọi người đừng nóng đội. Đứng ở bốn phía các thực khách lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như đưa đám nhìn hắn. Yến lão bản chúng ta buổi tối hôm nay không có ăn. Ngươi đáng thương chúng ta đi. Chúng ta còn phải đợi thêm mấy ngày. Thực sự là chịu không nổi a. Cảm ơn mọi người đúng ta ăn uống ủng hộ, lần này hoạt động là ngoài ra thêm, các ngươi không có cướp được lì xì ta cũng không có cách nào. Cái này dựa vào vật khí. Về sau ta sẽ thỉnh thoảng đến lần hoạt động, nói không chừng lần sau thì có các ngươi đây. Đừng nản chí. A, thật sự sao? Lần sau ăn uống còn có cái này đoạt lì xì hoạt động sao? Tất cả mọi người vô cùng kích động, đây chính là tin tức vô cùng tốt đã đúng, ta nói chuyện giữ lời, Tiễn Thanh Chu gật đầu đáp lại nói. Do đó, lần này không có cướp được lì xì các ngươi cũng đừng hề bại thất lạc, lần tiếp theo nói không chừng bọn hắn cùng các ngươi đổi vị trí đấy. Đúng đúng đúng, bọn hắn sẽ không một thằng bận khí tốt, chúng ta không khó qua. Đúng, chúng ta giữ vững tinh thần, chuẩn bị nên đón hạ cái lì xì vận may. Tốt. Bọn hắn từng cái cũng vô cùng kích động. Mãi đến khi, dẫn tới hoa quả và các món nguội thanh niên thực khách ở ngay trước mặt bọn họ ăn vài miếng trong hộp hoa quả. Ai nha, cái này cũng quá ăn ngon, miệng đầy đều là thơm ngọt vị. Và, cái này nho quá ngọt, bên trong lại không có hạt. Ăn ngon ăn ngon. Bốn phía thực khách vẻ mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến nhìn hắn, thật nghĩ đánh chết bọn hắn. Nếu đánh người không phạm pháp lời nói, bọn hắn đã sớm động thủ. A a a a, tức chết bọn hắn. Yến Thanh Chu vẻ mặt im lặng nhìn bọn hắn đối chiến. Hoa quả và các món nguội cái khác 8 giờ 20 điểm thì toàn bộ chia xong. Những kia cướp được lì xì thực khách cầm tâm niệm niệm thực hạt về sau, vội vã mở ra thì ăn. Còn có một số thực khách cầm hoa quả và các món nguội đóng gói túi lập tức rời đi. Trà sữa lao bản cùng băng phấn lao bản nhìn nhau đối phương một chút, sau đó tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Yến lao bản ngày mai chân không tới. Ừm, không tới. Yến Thanh Chu cười nói câu. Không phải, ngươi không tới, bên này thực khách làm sao bây giờ? Bọn hắn biết đến. Chương 604, hắn ăn uống quá nhận người hiếm có, cũng vô cùng phiền não. Chương 604, hắn ăn uống quá nhận người hiếm có, cũng vô cùng phiền não. Trà sữa lao bản nóng nảy gãi gãi đầu, nói thật đi, ta cũng nghĩ nếm thử ngươi làm hoa quả và các món mội. Yến Thanh Chu nhìn một chút hắn, sau đó mở ra cái dương nhường hắn thấy rõ ràng bên trong. Trà sữa lao bản chỉ thấy trong dương cái gì cũng không có. Là trống không? Ta hiện tại trong dương không có một viên hoa quả, do đó cảm ơn mọi người đúng ta hoa quả và các món mội yêu thích à. Lần này là một hộp cũng không còn xuất lại. Băng phấn lao bản cười ha hà nói, ta không phải là vì cái này. Vậy thì vì cái gì? Là như vậy. Ngươi có thể hay không đem ta kéo vào nhóm A? Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi, kéo ngươi vào nhóm? Của ta fan hâm mộ nhóm sao? Đúng đúng đúng, chính là vào ngươi fan hâm mộ nhóm. Không phải, ngươi vào ta trong đám làm cái gì? Đánh quảng cáo? Hay là chào hàng sản phẩm? Băng phấn lao bản đội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta là nghĩ biến thành ngươi fan hâm mộ. Lần sau rồi sẽ trước giờ hiểu rõ ngươi ra quẻ tình huống, nói không chừng ta cũng có thể xếp tại phía trước đi. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra kéo hắn vào một cái mới xây lập nhóm, bên trong mới hơn 300 người. Trà sữa lao bản ưỡn nghiêm mặt đưa di động đưa tới, cũng kéo ta một cái thôi. Yến Thanh Chu tiện thể cũng kéo hắn vào nhóm, trà sữa lao bản cực kỳ hưng phấn. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chúng ta lần sau gặp. Hai người hài lòng về tới gian hàng của mình bên trên. Bên này người đến nhiều, tất cả mọi người là vì Yến Thanh Chu mới đến bên này đi dạo. Buổi tối không ăn hoa quả và các món nguội. Có một ít người ngay tại bên này đi dạo chơi. Bọn hắn trông thấy hoa quả và các món nguội sạp hàng thì dừng lại mua một phần ăn, vừa ăn lấy vừa bắt vẻ nhìn. Đây là táo. Sao cứng rắn ba ba? Anh đào không một chút nào ngọt. Quýt thật chua a. Hoa quả và các món nguội lão bản vẻ mặt nộ khí, các ngươi là tìm đến chuyện a? Không thích ăn khác mua a. Những kia mua hắn thực khách mấy người kia lửa giận so với hắn còn vượng. Người trái cây này bàn ghép bên trong táo sợ không phải trong tủ lạnh đông lạnh thành hòn đá a. Gặm ta nha đều muốn sập. Người đây là bán hoa quả hay là bán tảng đá a? Anh đào khô quắp được cùng thả nửa năm dường như. Ngươi xem một chút bên trong hoa quả. Sẽ không phải đây đều là hôm qua còn lại phế liệu a? Mấy người bắn liên thanh dường như trào phúng, tức giận đến hoa quả lão bản mặt trướng thành màu gan heo, nắm chặt khăn lau tay có hơi phát run. Các ngươi khinh người quá đáng. Cút. Đi đi đi, người lão bản này phá phòng. Cháy mau, biệt đẳng trông hắn nổi điên. Mọi người như một làn khói đều không thấy, hoa quả lão bản khí che ngực. Hắn hiểu rõ Yến Thanh Chu sạp hàng, cũng biết hắn ở đây đối diện chỗ ngoặt bên ấy ra quầy. Cũng không biết nước của hắn quả bản ghép vì sao lại có nhiều người như vậy thích. Còn có nhiều như vậy quay đầu thực khách, càng nghĩ càng giận, những người kia nói chuyện quá làm cho nháo tâm. Lần sau gặp lại đến bọn hắn nhất định đem bọn hắn mắng thành đầu heo. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô vừa vặn trải qua hắn sạp hàng, hắn lập tức theo dõi hắn một thằng nhìn xem. Người này chính là bên ấy nóng nảy hoa quả và các món nguội lao bản đi. Dài hình người dáng người, thấy thế nào cũng không giống như là cái gia quậy lão bản a, nhìn sao tựa mẫu công ty lão bản. Khí chất bất phàm, nhìn thì không như người bình thường. Yến Thanh Chu ly khu xưởng xa một ít, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ăn uống quá nhận người hiếm có, cũng vô cùng phiền não. Ngay tại hắn đi đến một chỗ ngõ tối lúc, đang muốn rời khỏi chỉ nghe thấy một hồi tiếng mèo kêu, nghe đặc biệt thảm. Kêu âm thanh rất thê lương. Yến Thanh Chu theo tiếng kêu tìm được rồi nơi phát ra. Nguyên lai là ba cái thiếu niên vây quanh một con mèo kia toàn thân đều là thương. Trên người nó có không ít không có khép lại vết thương, có vết thương đã sinh mủ, có một cố khó ngửi mùi. Nó lui lại nhìn, thứ chi nhìn cũng không linh hoạt lắm, khập khiễng. Nó là một con màu đen miêu, khoảng bao nhiêu nguyệt dáng vẻ. Ba cái 15-16 tuổi thiếu niên vây quanh nó đá tới đá vào. Màu đen mèo con tại chân tường hạ của mình, cầm đầu thiếu niên cầm dính máu nhanh cây, tại nó thối giữa trên vết thương lặp đi lặp lại say nghiền. Ha ha ha, chơi thật vui. Lần trước giải phâu hết xanh chưa đủ nghiền, lần này chúng ta chơi điểm kích thích. Hắn bóp lấy hắc miêu sau gáy giơ lên cao cao, xuất ra một cái dao gọt trái cây dán nó kịch liệt phập phồng trên lồng ngực. Các ngươi có muốn hay không nhìn xem công việc miêu mở ngực? Quá muốn. Một cái khác cái thiếu niên thấp lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video, ống kính đảo qua hắc miêu trong con mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ha 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 ha, nhất định có thể trên đứng đầu. Trước chặt xuống móng của nó. Con kia màu đen miêu thê thảm kêu, ngay cả dãy rủa cũng không lấy sức nổi, chỉ có thể chờ đợi nhìn tử vong. Nhanh lên, đao lưu loát một chút, đừng tìm lần trước con thỏ kia giống nhau mấy lần không có chặt đi xuống, lưu ta một tay huyết. Yên tâm, lần này ta nhanh chuẩn hung ác, một đao chặt xuống nó hai cái móng vuốt. Ba cái thiếu niên tượng ác ma giống nhau hướng phía con kia tiểu hắc miêu đi đến. Lúc này, mấy cái cục đá hướng trên đùi của bọn hắn đánh tới, lập tức bọn hắn che lấy bắp chân đau ngồi xổm trên mặt đất. Ai u, đau chết. Ai, cái nào không muốn sống? Chân của ta, đau đau đau. Yến Thanh Chu đi ra, ánh mắt lạnh đến tượng ngầm bằng, ngược sát tiểu động vật rất thú vị. Thứ đâu tới xen vào việc của người khác, muốn chết. Người cao to thiếu niên hung hăng nói, giả trang cái gì chính nghĩa sứ giả. Con mèo này vốn là toàn thân đều là thương, tặng muốn chết, chúng ta là đang giúp nó. Ta cho ngươi biết bớt can thiệp vào việc này, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ra nơi này. Yến Thanh Chu cười lạnh nói, vậy liền thử một chút. Ba cái thiếu niên cầm dao gọt trái cây liền hướng Yến Thanh Chu trên người đâm tới, hắn nhanh chuẩn hung ác đoạt lấy đao, sau đó một cước đem bọn hắn gạt ngã trên mặt đất. Ai u, đau đau đau, bụng của ta, lồng ngực của ta, đau chết. Yến Thanh Chu cầm đao tại trước mặt bọn hắn khoa tay nhìn, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta còn chưa đã giải phẫu người đâu, khẳng định chơi rất vui. Yến Thanh Chu lúc nói lời này ánh mắt đặc biệt âm tàn, ba cái thiếu niên bị bộ dáng của hắn bị hù sắc mặt trắng bệch, sau đó đứng lên liền hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy. Cứu mạng a! A a a! Yến Thanh Chu nhìn ba người bọn hắn đảo mệnh dường như chạy mất dạng. Ba cái thiếu niên liều mạng chạy, một thằng chạy, mãi đến khi không chạy nổi mới dừng lại. Trong lòng bọn họ sợ hãi cực kỳ, vừa mới người kia dáng vẻ hình như thật sự muốn đem bọn hắn giải phẫu giống nhau. Về sau, bọn hắn cũng không dám lại cầm đao tùy tiện giải phẫu cái khác tiểu động vật. Có nghiêm trọng bóng tối. Nam nhân kia chính là cái ma quỷ, quá dọa người. Ba cái thiếu niên quay đầu nhìn một chút, liền sợ bị đuổi kịp đến, không dám nhiều nghỉ, co cẳng liền hướng trước chạy tới. Yến Thanh Chu bên này, một mực cửa ngõ đứng, con kia tiểu hắc miêu để phòng rụt lại góc tường nhìn hắn. Một lát sau, Yến Thanh Chu theo không gian lấy ra một chút linh tuyển thủy ra đây, đổ vào một bên trong chén bể. Ta cũng không biết có thể hay không cứu chữa tốt người, chẳng qua đây là trong không gian linh tuyển thủy, ta nghĩ hẳn là có thể làm dịu trên người ngươi vết thương đi. Chương 605, buồn hệ thống chính là đơn thuần chúc mừng một chút. Chương 605, buồn hệ thống chính là đơn thuần chúc mừng một chút. Tiểu hắc miêu đối hắn meo meo kêu mấy âm thanh, chẳng qua âm thanh so với vừa nãy thê thảm tiếng khỏe lên không ít. Nó phát ra âm thanh lại nhỏ lại ngắn, tựa như là tại cảm tạ hắn như vậy. Yến Thanh Chu cầm chén đặt ở trước mặt nó, uống đi. Tiểu hắc miêu meo một tiếng về sau, túi đầu uống lên tới. Yến Thanh Chu đứng thẳng trên người, quay người rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn cưỡi lấy xe xích lô sắp về nhà lúc, nghe thấy được yếu ớt tiếng mèo kêu. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện con kia tiểu hắc miêu một thằng sau lưng hắn đi theo hắn. Xa như vậy đường nó là thế nào theo tới? Chẳng qua, con mèo này hẳn là uống không gian linh tuyển thủy, trên người hư thối vết thương đều tốt không sai biệt lắm. Tiểu hắc miêu hướng phía hắn gọi ba tiếng, sau đó nhảy đến hắn quán trên xe. Làm sao vậy? Vì sao đi theo ta? Yến Thanh Chu hỏi. Tiểu hắc miêu meo 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 kêu mấy âm thanh, sau đó dùng đầu đối cánh tay của hắn đỉnh đến đỉnh đi, tượng làm lũng giống nhau. Ngươi muốn cùng ta? Meo. Để cho ta nuôi ngươi. Meo meo. Yến Thanh Chu thấy con mèo này trên người gầy trơ xương có thể thấy được, trừ ra vết thương trên người không thấy, toàn thân hay là bẩn thỉu, trên người còn có rất nhiều vết máu. Đó là trước đó lưu lại. Vậy hãy theo đi. Liền xem như chuyện tốt. Yến Thanh Chu đem tiểu hắc miêu mang theo trở về, ôm nó vào sân nhỏ. Ba ba, người quay về à? Thì bảo từ bên trong chạy ra được. Không ngủ à? Mới 9 giờ, ngủ không được, ta cùng mãi mãi đang ngồi tiêu bảo chơi đấy. Thì bảo nói xong mới phát hiện trong ngực hắn ôm một con tiểu hắc miêu. Con mèo nhỏ. Ba ba ngươi ở đâu làm a? Nó tốt gầy a? Sao trên người còn có huyết a? Là nơi nào bị thương sao? Yến Thanh Chu đem miêu để dưới đất, sau đó cười nói, trong nhà nuôi con mèo thế nào? Được được, ta yêu thích. Ta trên đường trở về, tình cờ gặp mấy người đang ngược đãi mèo này, thì ra mặt ngăn lại bọn hắn. Ai mà biết được nó thì cùng ta về nhà. Thì bảo ngồi xổm trên mặt đất sờ lấy đầu của nó, xin chào đáng thương a. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ta sẽ hảo hảo nuôi ngươi a, đem ngươi nuôi mập mạp. có được hay không? Mèo. Tiểu Hắc Miêu dùng đầu cọ nhìn cánh tay của nàng. Ba ba, nó thật đáng yêu a. Chúng ta cho nó đặt tên a.
Được, thì bảo ngươi tới lấy một cái đi. Thì bảo vui vẻ gật đầu, sau đó nghiêm túc nghĩ một lát, thì gọi Thiểm Điện đi. Hy vọng nó về sau trưởng thành như cái Thiểm Điện giống nhau, siêu một chút né tránh những kia bắt nạt nó người. Tiến Thanh Chu dùng mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái Thiểm Điện. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau cho Thiểm Điện tắm rửa đi.
Ừ mừng, tốt cậu.
Đi Thiểm Điện, chúng ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi. Thì bảo ôm Thiểm Điện đi vào, Tiến Thanh Chu theo ở phía sau. Cha con hai cái tốn hơn nửa giờ mới đem nó rửa sạch sẽ. Còn trên người nó phun ra dược thủy, tránh trên người nó có khiêu tảo. Ngày mai ba bà dẫn nó đi đánh vaccine, về sau nó chính là trong nhà chúng ta một thành viên. Thiểm Điện vui vẻ sao? Thì bảo cười ha hả hỏi. Thiểm Điện tượng nghe hiểu giống nhau, đối bọn hắn meo hai tiếng. Tiến Mộ ôm Trừng Bảo đứng ở bên ngoài, còn chưa rửa sạch ra. Tiến Thanh Chu cùng Hỉ Bảo theo phòng tắm ra đây, Hỉ Bảo còn ôm Thiểm Điện. Trừng Bảo ngươi xem một chút Thiểm Điện có thể hay không yêu a. Trừng Bảo tay nhỏ một thẳng tóm lấy Thiểm Điện hào tới tới lui lui. Sau đó nhếch miệng cười. Mãi mãi ngươi nhìn xem Trừng Bảo cười, nàng cũng thích Thiểm Điện. Tiến Mộ cười nói, Thiểm Điện quá gầy, ra ra ngươi mới cho hắn nửa bát kê thang trộn lẫn cơm, ôm qua đi để nó ăn. Tạ ơn mãi mãi. Hỉ Bảo vui sướng ôm Thiểm Điện chạy ra ngoài. Tiến Thanh Chu thu thập xong phòng tắm thủy mới ra ngoài, sau đó tiếp nhận Yến Mẫu trong ngực Trừng Bảo. Ba ba ôm một cái. Ngày mai chúng ta muốn đi kinh thị bên kia, một mình ngươi có thể làm sao? Tiến Thanh Chu buồn cười nhìn nàng, mẹ, ta cũng không phải tiểu hài tử. Lại nói còn có Hỉ Bảo đấy. Một mình ngươi chăm sóc không tốt Hỉ Bảo. Nếu không ta còn là ở lại đây đi, cho các ngươi làm một chút cơm, quét dọn vệ sinh.
Không cần, ngươi cùng Đoàn Đoàn cùng đi, ta cũng không phải không có một người trải qua.
Hỉ Bảo cùng ta để ở nhà, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, yên tâm đi. Tiến Mẫu vẫn là không yên lòng. Ngươi ra quầy thời gian quá loạn. Vậy ta tận lực không loạn như vậy, ấn lại Hỉ Bảo thời gian tới. Lúc này, Thẩm Mẫu đi tới, ta nghĩ mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi ra quầy thời gian không thể chiếu cố chăm sóc Hỉ Bảo. Trong nhà hay là được lưu một người. Người bên kia nhiều, Trương Bảo cùng Tiêu Bảo có người chăm sóc, lại nói vậy mãi mãi còn cùng theo một lúc đi đấy. Trong nhà nhiều người như vậy, ngươi bên này một người không lưu hoàn toàn cũng không yên lòng a. Yến Thanh Chu thấy các nàng kiên trì như vậy, đành phải gật đầu đáp ứng nhường Yến Mẫu lưu lại. Bên này, xử lý xong Yến Thanh Chu liền lên lầu, Thẩm Mẫu toàn tại căn phòng làm việc. Trên mặt bàn chất đầy tài liệu và dụng cụ vẽ tranh. Hắn nhìn thoáng qua thì lặng lẽ rời đi, đi phòng làm việc. Nàng hiện tại bận rộn, hay là đừng đi quấy rầy cho thỏa đáng. Tiến Thanh Chu ngồi ở phòng làm việc trên ghế xích đu, dùng trong đầu ý thức cùng thống tử liên hệ. Thống tử, lần này ban thưởng cấp cho đi. Không có mấy giây hệ thống lập tức trả lời hắn, mời ký chủ chờ một lát. Qua một phút đồng hồ thời gian, hệ thống mới một lần nữa lên tiếng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Tiến Thanh Chu cảm nhận được chỗ ngực có một dòng nước nóng đánh thẳng mà đến. Hắn từng điểm cảm thụ lấy. Ban thưởng mỗi ngày 1 giờ miệng quả đen chúc phúc. Ban thưởng ký chủ tiền mặt 5 vạn nguyên. Tiến Thanh Chu mở to mắt, liền phát hiện trong tay nhiều mấy số tiền. Thật đúng là tiền mặt. Nhiều tiền mặt như vậy. Trước đó đều là mấy ngàn vạn vài ước đánh trong thẻ ngân hàng, tiền mặt còn là lần đầu tiên. Cho. Nhìn trong tay chiếu nặng tiền mặt Tiến Thanh Chu cười. Sau đó bắt bọn nó khóa tại phòng làm việc trong ngăn kéo. Sau đó bắt đầu đang suy nghĩ cái gì là ô nha chúc phúc. Ta nói thống tử ô nha chúc phúc là cái quỷ gì? Có làm được cái gì sao? Chúng ta có chỗ tốt gì? Triển khai nói một chút chứ sao? Ký chủ, ô nha chúc phúc tên như ý nghĩa chính là miệng quả đen. Chỉ cần ngươi tình cờ gặp không thích người đáng ghét, tùy tiện đối hắn nói câu nào, như vậy, người này rồi sẽ không may một giờ. Sẽ phi thường xui xẻo loại đó. Hệ thống giải thích xong, Tiến Thanh Chu có chút hưng phấn. Thần kỳ như vậy sao? Cho sớm ta à, ta cũng không cần động thủ cùng những kia gây chuyện người động thủ. Trực tiếp động động miệng tốt bao nhiêu? Bớt việc. Hệ thống máy móc tiếng vang lên, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Tiến Thanh Chu cười lấy hỏi, sau đó thì sao? Có cái gì ban thưởng sao?
Không có.
Cái này không xong a. Chúc mừng ta sao có thể không cho ban thưởng đâu.
Thống tử.
Buồn hệ thống chính là đơn thuần chúc mừng một chút. Chương 606, cảm ơn ngươi cái này thống tử thúc thúc chương 606, cảm ơn ngươi cái này thống tử thúc thúc sau đó, Tiến Thanh Chu trong tay liền có thêm một cái bình nhỏ.
Đây là cái gì?
Dưỡng thân đan.
Nha.
Chính là ăn đúng cơ thể tốt. Thích hợp cho Trường Bảo Tiêu Bảo, ăn sau không dễ sinh bệnh. Tiến Thanh Chu cười lấy hướng hắn gửi tới lời cảm ơn, ta thay bọn họ cảm ơn ngươi cái này thống tử thúc thúc.
Hệ thống.
Tiến Thanh Chu đứng dậy đi lầu dưới, đem bình nhỏ bên trong hai viên dưỡng thân đang đặt ở Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo ấm trong bầu trong nước. Những thứ này nước ấm là chuyên môn cho bọn hắn uống. Làm xong những thứ này, Tiến Thanh Chu lại trở về căn phòng. Thẩm Nguyệt Toản đã nằm xuống, đang trên giường ngồi soát điện thoại di động.
Người rút xong.
Hai người đồng thời mở miệng nói. Tiến Thanh Chu cười lấy ngồi ở bên người nàng, đúng là ta đi phòng làm việc ngồi một hồi, sợ quấy rầy người công tác. Thẩm Nguyệt Toản lôi kéo tay hắn nói, ta đem trước đó chuẩn bị họa cáo cho Tịnh Tuyết tỷ xem xét. Tịnh Tuyết tỷ nói định dùng những bức họa này bản thảo trang trí công ty vẽ tường. Ta liền nghĩ nhiều vẽ mấy tấm tốt một chút. Tiến Thanh Chu ôn hòa vuốt vuốt gương mặt của nàng, đoàn đoàn vẽ đã rất khá. Ta còn muốn tiếp tục cố gắng, nhìn nhiều nhiều học nhiều vẽ. Ngày mai khi nào đi? Vẽ máy bay còn chưa đặt trước à? Thẩm Nguyệt Toản tựa ở bả vai hắn chỗ trả lời, những thứ này cố gia cha mẹ đã chuẩn bị xong. Chúng ta ngồi bọn hắn máy bay tư nhân. Tiến Thanh Chu gật đầu, như vậy rất tốt, ta sẽ không cần lo lắng các người. Cố gia nhạc phụ phái bảo tiêu nhiều, đi theo đám bọn hắn cùng đi kinh thị rất tốt.
Đúng rồi,
Vừa nãy mẹ cùng Nhạc Mẫu nói muốn lưu một người ở đây. Mẹ dự định lưu lại chăm sóc Hỉ Bảo, bọn hắn còn sợ ta một người chăm sóc không tốt. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy nhìn một chút hắn, ta nghĩ mẹ nói rất đúng. Nàng lưu lại rất tốt ta, nàng chăm sóc các người, ngươi bận rộn trong nhà cũng muốn có người bồi tiếp Hỉ Bảo. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, vậy liền để mẹ qua một đoạn thời gian lại đi đi. Chúng ta sau đó lại đến kinh thị. Hai vợ chồng trò chuyện rất lâu. Ngày mai bọn hắn muốn tách ra một đoạn thời gian, hai người cũng vô cùng không nỡ đối phương. Một mực cho tới đến trời vừa rạng sáng nhiều. Ngày thứ hai, Cố Minh Hiên cùng Bạch Thường sáng sớm liền đến. Hai người nhường Cố Bá mua một bàn lớn bữa sáng, đủ loại cũng có. Sau khi ăn xong, mọi người liền chuẩn bị lên, bên này sẽ không cần mang quá nhiều hành lý, kinh thị trong biệt thự cái gì cũng có. Xuyên dùng cũng không ít, nghe nói cô Bắc Văn mỗi tháng đều sẽ nhường trợ lý Tiễn Tiểu mới nhất trang phục đi yến ra biệt thự. Bọn hắn phòng giữ quần áo treo đầy. Ngay cả Trừng Bảo cùng Tiêu Bảo Hải Nhi trong phòng giữ quần áo cũng đầy. Bọn hắn người không lớn, trang phục cũng mua được 10 tuổi. Mụ mụ, ta không nỡ bỏ ngươi. Thì Bảo con mắt đỏ ngầu. Thẩm Nguyệt Oản ôm chặt nàng, thì Bảo, ngươi qua một đoạn thời gian thì cùng ba ba còn có nãi nãi cùng đi kinh thị. Mụ mụ cùng đệ đệ muội muội còn có ngoại bà ngoại bọn hắn chờ ngươi. Còn có tiểu cô đấy. Ừm. Bạch Thương quá khứ vuốt vuốt Hỉ Bảo đầu, thần sắc không thôi nói, nếu không mọi người cùng nhau đi thôi, ta cũng không nỡ Hỉ Bảo. Cố Minh Hiên gật đầu đồng ý nói, đúng đúng đúng, tham gia cái gì thi giữa kỳ à, không thi, dù sao cũng muốn chuyển trường. Bên kia trường học ta đã sắp xếp xong xuôi, đi trực tiếp bên trên. Bên này đã đáp ứng hiệu trưởng, Hỉ Bảo muốn tham gia lớp kiểm tra, Tiễn Thanh Chu nhìn về phía một bên rơi nước mắt Hỉ Bảo, còn tham gia kiểm tra sao? Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, tham gia. Làm người phải có thành tín. Bà ngoại, ngoại công, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm các ngươi. Bạch Thường con mắt cũng đỏ lên một mảnh, được. Cố Bá đối ngoại hô một tiếng, Tiểu Triệt các loại vệ mãi mãi đến rồi. Vệ mãi mãi xách hai cái bao lớn đi tới, Tiểu Triệt có một cái cặp đựng sách trong tay còn cầm một cái bọc nhỏ. Tổ tôn hai cái mặc quần áo cũng sạch sẽ, xem xét chính là vừa mua trang phục. Này hai thân trang phục hay là Lục Triệt khuya ngày hôm trước mang theo vệ mãi mãi đi mua. Này mấy lần đến đi theo Thẩm Đại Thuận học tiểu cảnh, hắn học ra dáng. Mỗi lần cho hắn 100 chi phí, cộng lại cũng có hơn mấy trăm. Do đó, hôm trước hắn mang theo mãi mãi đi phố xá, một người mua hai thân thầy giặt trang phục. Vệ mãi mãi lôi kéo Lục Triệt muốn hướng Yến Thanh Chu bọn hắn quỳ xuống, "Tiểu Lục, nhanh cho Yến tiên sinh một nhà dập đầu một cái." "Đúng, mãi mãi." Lục Triệt còn chưa quỳ xuống liền bị Yến phụ kéo lên, Yến mẫu lôi kéo vệ mãi mãi không cho nàng quỳ. "Vệ đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy a?" "Ta, nhà ta Tiểu Lục có nhiều phúc à, mới có thể gặp thượng Yến tiên sinh các ngươi một mọi người. Các ngươi còn giúp chúng ta giải quyết đời sống vấn đề cùng đi học, còn để cho chúng ta đi theo các ngươi cùng đi kinh thị." Yến mẫu nhìn vệ mãi mãi mặt mũi tràn đầy nước mắt, vừa cười vừa nói, "Cũng không phải à, trước đây chúng ta đi cũng là muốn mời người giúp đỡ chăm sóc trong nhà. Ngươi nhìn xem, nhà chúng ta năm nay thêm tôn tử tôn nữ, rất bận rộn. Nếu như ngươi đi còn có thể giúp chúng ta phụ một tay đâu, chúng ta cũng có thể thoải mái một chút không phải?" Vệ mãi mãi nghe Lục Triệt nói, nhà bọn hắn một cắm thẳng muốn mời hơn người lưu trong nhà. Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo có thể ngoan, nàng về sau nhất định đem Yến tiên sinh một nhà hầu hạ hảo hảo. Chiếu cố tốt Tiêu Bảo cùng Trừng Bảo còn có Hỉ Bảo. Thẩm Nguyệt Oản nắm Lục Triệt tay, ôn hòa nói, "Tiểu Triệt đứa nhỏ này thông minh, hiểu chuyện, lại nghe lời, chúng ta cũng vô cùng thích hắn." Thẩm Mẫu cười ha hả gật đầu, "Đúng, chúng ta rất là ưa thích đứa nhỏ này." Bạch Thương nói theo, Lục Triệt là hảo hải tử. Trừ ra Hỉ Bảo, hắn là nàng gặp qua cái thứ hai thông minh hải tử. Vệ mãi mãi hướng phía bọn hắn xoay người bái một cái, "Cảm ơn mọi người đúng nhà ta Tiểu Lục tốt như vậy. Đều tại ta lão thái bà này vô dụng." Lục Triệt quá khứ ôm nàng, "Mãi mãi là trên thế giới tốt nhất mãi mãi." Tiến Mẫu mặt mũi tràn đầy khuôn mặt tươi cười nói, "Tốt tốt, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Đồ vật cũng thu thập xong, hiện tại liền đi đi thôi, đừng chậm trễ." Tiến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Oản tay cùng nàng nói chuyện, đi kinh thị chính mình cố lấy thân thể. Ăn cơm thật ngon, đi ngủ, không thể thức đêm. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt ánh mắt bên trong đều là đối với hắn không bỏ cùng ý lại, "Ừm, tốt, ta biết." Lục Triệt lại gần Hỉ Bảo hỏi, "Ngươi chừng nào thì có thể đi kinh thị a? Ta còn muốn hơn nửa tháng đi. Ta tại kinh thị chờ ngươi." Hỉ Bảo vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi đang bên ấy muốn giúp ta chăm sóc đệ đệ muội muội nhà." Lục Triệt vỗ vỗ ngực, "Ừ mừng, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn." Yến Mẫu bị bọn hắn tiểu đại nhân dường như hai người trêu chọc cười ra tiếng. Cười lấy thì thoáng nhìn Yến Phụ lôi kéo Thẩm Đại Thuận lau nước mắt cử động. Nàng tức giận nói móc một câu, "Ngươi khóc cái gì đâu?" "Yến Phụ, ta vừa nghĩ tới muốn nửa tháng không gặp được Hỉ Bảo, ta thì khổ sở, ta không nỡ Hỉ Bảo." Một bên Hỉ Bảo mặt mũi tràn đầy cảm động, "Ra ra, ta cũng không nỡ ngài." Yến Thanh Chu cười lấy quay đầu nhìn hắn một cái, "Vậy liền lưu lại cùng chúng ta cùng đi." "Không không không, không cần, ta còn là ôm lấy Trường Bảo đi." Yến Phụ nhanh chóng chạy ra ngoài. "Hỉ Bảo." Chương 607, bọn hắn không có cơ hội. Chương 607, bọn hắn không có cơ hội. Hỉ Bảo đứng ở cửa biệt thự nhìn bọn hắn ngồi lên xe, sau đó xe đi xa, mãi đến khi nhìn không thấy. Tiễn Mẫu quay đầu nhìn một chút Hỉ Bảo, cười lấy vớt vớt đầu của nàng, "Chờ một chút mãi mãi tiễn ngươi đi trường học." Lúc này, Tiễn Thanh Chu cầm chìa khóa xe ra đây, "Ta tiễn Hỉ Bảo đi trường học." "Hỉ Bảo, đi thôi." Hỉ Bảo ngồi vào xếp sau, hướng về phía Yến Mẫu phất phất tay, "Mãi mãi buổi tối thấy." "Tốt, buổi tối thấy." Tiễn Thanh Chu nổ máy xe nên ngang rời đi, không đến 10 phút đồng hồ liền đến cửa trường học. "Hỉ Bảo buổi chiều ba ba tới đón ngươi." "Ừ mừng, ba ba ta vào trong nhà." Hỉ Bảo xuống xe, vừa vặn cùng mấy cái chơi tốt đồng học chạm mặt, bọn hắn vui vẻ cùng nàng chào hỏi. Yến Thanh Chu nhìn những bạn học kia đón lấy Hỉ Bảo vào bên trong. Hắn ở đây trên xe chờ đợi sau khi, lại lấy ra điện thoại di động gọi Trần Khải điện thoại. Bên ấy vang lên mười mấy giây liền bị tiếp thông. Trần Khải giọng nói cung kính mà vui mừng, "Lão bản, có cái gì phân phó?" "Yến Thanh Chu, buổi chiều người nhà của ta hồi kinh thị bên ấy ở, ngươi chọn lựa mấy người đi nhà ta, về sau để bọn hắn ở tại bên ấy." "Lão bản yên tâm, ta nhất định chọn mấy cái tốt nhất, võ công lợi hại nhất, mấy cái đi. Nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ lão bản một nhà." "Yến Thanh Chu, tốt, ngươi xem đó mà làm thôi." Sau khi cúp điện thoại, hắn thì lái xe rời đi trường học. Bên này Trần Khải thu hồi điện thoại di động, đem các huynh đệ cũng triệu tập lại. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, không biết lão đại lúc này triệu tập bọn hắn có chuyện gì. "Lão đại, làm sao vậy? Có phải hay không có làm ăn lớn a? Hay là có cái gì đại nhân vật muốn tới chúng ta bên này luyện tập a?" Đoạn Dã nhìn một chút dưới tay các huynh đệ, "Lão đại triệu tập chúng ta khẳng định là có đại sự muốn phân phó, các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Tiên Liệt nói theo, "Chính là, lời nói thật nhiều." Hắn nói xong, lập tức tiến đến Trần Khải trước mặt hỏi, "Chuyện gì a?" Trần Khải đẩy hắn ra, hắn giọng một tiếng nói, "Lão bản vừa mới gọi điện thoại đến. Buổi chiều nhà của lão bản người muốn đến bên này dừng, muốn tìm mấy cái thông minh võ công không tệ mấy cái huynh đệ qua bên kia bảo vệ bọn hắn. Bị chọn đi các huynh đệ về sau muốn hào hào đợi ở bên kia. Muốn bị lão bản người nhà an nguy làm trò mặt cho, không thể lười biếng." Các huynh đệ nghe xong, từng cái cũng vô cùng kích động. "Lão đại tuyển ta." "Ta đi." "Ta cũng đi, lão đại tuyển ta đi. Ta thành tích lần trước cũng ước định xong rồi, xếp tại trước 10. Ta sắp xếp 5 vị trí đầu, tuyển ta." Trần Khải nhìn bọn hắn từng cái tranh cướp giành giật muốn danh ngạch, nhíu nhíu mày. "Sao? Các ngươi cũng muốn đi?" "Nghĩ muốn." Bọn hắn sớm nghĩ khoảng cách gần cùng lão bản tiếp xúc, về sau muốn lưu tại bên ấy ở, khẳng định một lúc thiên gặp được lão bản. Bảo hộ nhà của lão bản người trọng yếu như vậy nhiệm vụ, bọn hắn cũng muốn cầm đến. Đoạn Giã vội vàng vỗ vô ngực, "Lão đại, ta mang mấy người đi." "Ta mang, ta mạnh hơn hắn." Tiền Liệt lớn tiếng tỏ thái độ. "Ngươi làm sao lại mạnh hơn ta? Ngươi không phải quên đi, tháng trước bại bởi ta nửa chiêu." Đoạn Giã hử cười một tiếng, "Ta đó là chủ quan, chúng ta hiện tại liền đi tỉ thí một chút. So với thì so với, người nào thắng ai đi." "Tốt." Trần Khải vô vô cái bàn, "Tốt, các ngươi xem xét chính mình, một chút cũng không quan trọng." Trương Phong, Quách Nhị, hắn niệm hai người tên, lại dùng tay điểm rồi 5 cái huynh đệ, "Thì các ngươi." Đoạn Trương Phong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn hắn, "Lão đại yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo hộ lão bản một nhà." "Ta cũng vậy, sẽ không để cho lão đại thất vọng." Quách Nhị giọng nói kiên quyết nói. Đoạn Dã nhếch miệng, "Sao nhường Đoạn Trường Phong đi a? Hắn dù sao cũng là hắn ca. Nhường hắn đi, không có phần của hắn, cũng quá mất thể diện." "Lão đại, Trường Phong không được đi, hay là ta đổi hắn đi?" "Ca, không cần, không cần, ta có thể làm." Đoạn Trường Phong vội vàng từ chối. Tiên Liệt cười lấy nhìn về phía Trần Khải, "Mấy người bọn hắn đi cũng được, chẳng qua là không phải được tìm một người trông coi bọn hắn a?" Trần Khải gật đầu, "Đúng vậy a, được tìm một người đi theo đám bọn hắn đi." "Tuyển ta à? Ta vô cùng thích hợp." Đoạn Dã gạt mở hắn, "Ta mới là thích hợp nhất." "Cũng khắc kiếm. Các ngươi lưu tại công ty hảo hảo quản lý bọn hắn, lần này ta đi." Trần Khải lộ ra vẻ mặt tươi cười, "Ta mang theo bọn hắn đi." Tiền Liệt, Đoạn Dã, "Lão đại muốn chính mình đi, bọn hắn không có cơ hội. Đây không phải là không gặp được lão bản. Nếu không..." Đang suy nghĩ một chút, Tiền Liệt cười lấy hỏi, "Ta đã suy nghĩ kỹ, các ngươi về sau muốn để tâm, lão bản qua một đoạn thời gian đến, nhất định sẽ tra chúng ta công trạng cùng hiệu suất, các ngươi hiểu. Đừng để lão bản thất vọng." "Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem công ty quản lý tốt." "Nhường lão bản thỏa mãn." "Cũng đi làm việc đi, Trường Phong cùng Quách Nhị các ngươi thu thập một chút, khác mang quá nhiều đồ vật." "Đúng, lão đại." Tiến Thanh Chu ôm thiểm điện từ bên ngoài quay về, hắn mang theo thiểm điện đi đánh vaccine. Tiến Mâu tại vườn hoa tu bổ một bên ao nhánh hoa, vẻ mặt ý cười nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu. "Về sau chúng ta cũng đi rồi liền đáng tiếc những thứ này nhánh hoa. Thật không dễ dàng tu bổ thành như vậy. Đến lúc đó ta nhường mấy cái người chuyên nghiệp đến tu bổ một chút là được." "Mẹ, ngươi tại sao không đi ngủ trưa một hồi?" Yến Mâu khoát khoát tay, "Ta cảm thấy thiếu. Trương Bảo cùng Tiêu Bảo không ở bên người, ta này trong lòng vắng vẻ. Thì bảo khi nào kiểm tra a? Còn phải đợi bao lâu thời gian mới đi kinh thị a?" Yến Thanh Chu cười lấy ngồi ở một bên, "Mẹ, bọn hắn hiện tại đoán chừng mới đến ra đấy. Ngươi liền bắt đầu suy nghĩ. Trước đó lúc không có chuyện gì làm thì ông Tiêu Bảo cùng Trương Bảo, hiện tại đột nhiên không có chuyện làm thì không quen." Yến Mâu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. "Phía trên có mấy đầu video, đều là Thẩm Mẫu gửi tới." "Ngươi nhạc mẫu gửi tới video?" Yến Thanh Chu đến gần nhìn xem, là Thẩm Mẫu phát vài đoạn Trường Bảo cùng Tiêu Bảo video. Bọn hắn vui vẻ nhìn đông nhìn tây nhìn vô cùng thích cái đó nhà mới. Yến Mâu xem hết nhớ hắn hơn nhóm. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, "Nếu không ngươi đi trước kinh thị a, ta chờ Hỉ Bảo." "Ta đi bên ấy, cũng là như vậy. Ta cũng không nỡ Hỉ Bảo của ta đấy." Yến Thanh Chu cười cười, "Ta mua một con gà, Hỉ Bảo nói muốn ăn ngươi làm gà luộc hối." Yến Mâu lập tức đứng lên, hướng phòng bếp phương hướng đi, "Ta cái này đi chuẩn bị." Nhìn Yến Mâu đi xa, Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra cùng Thẩm Nguyệt Toàn trò chuyện một hồi. Thẩm Nguyệt Toàn bên này, nàng cầm điện thoại di động ở trên ghế salon ngồi. Nói chuyện phiếm giao diện tượng là Yến Thanh Chu ghi chú. Thẩm Mẫu theo căn phòng ra đây, Thẩm Nguyệt Toàn ngẩng đầu hỏi, "Bọn hắn ngủ thiết đi?" "Hai cái tiểu gia hỏa ngủ thiết đi." Vệ mãi mãi nhìn đấy. Lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài Yến Phụ cùng giọng Thẩm Đại Thuận, "Các ngươi hay vậy? Các ngươi muốn làm gì?" Chương 608, nhìn tới ngươi hay là quá nhàn. Chương 608, nhìn tới ngươi hay là quá nhàn. Thẩm Nguyệt Toàn đội vàng cùng Thẩm Mẫu đi ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy mặc câu phục màu đen mấy người đứng bên ngoài nhìn. Vừa nhìn liền biết những người này không phải người bình thường. Bọn hắn đứng thẳng tắp, khí thế bằng bạc. Trần Khải từ phía sau chen chúc tới, vẻ mặt ý cười giới thiệu nói, ta là Yến tiên sinh mời đi theo Bảo Tiêu. Về sau chuyên môn lưu lại, bảo hộ các ngươi. Yến phụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn, Bảo Tiêu. Bảo hộ chúng ta cái gì? Thẩm Nguyệt Oản vừa bận trông thấy Yến Thanh Chu phát một cái trường tín tức đến. Đúng, ta nhường mấy người đi qua, bọn hắn là ta bên ấy công ty Bảo Tiêu, đều là người một nhà, để ở nhà ta yên tâm. Cha, bọn hắn là A Chu an bài. Yến phụ không rõ ràng cho lắm, hắn sắp đặt nhiều người như vậy trong nhà a. Trần Khải cười nói, Yến lão, biệt thự này quá lớn, vô cùng gây chú ý. Lão bản để cho chúng ta đến bên này bảo hộ các ngươi là chính xác. Những người khác mọi nhà trong cũng có tay chân. Chúng ta có thể so sánh một tay chân mạnh a. Thẩm Đại Thuận nhỏ giọng cùng Yến phụ nói nhỏ, hình như Cố gia cũng có rất nhiều Bảo Tiêu. Nhà chúng ta quá lớn, là được lưu mấy cái vào ở tới. Nếu không gặp gỡ tên trộm cái gì chúng ta những người này đều là tay trói gà không chặt. Vậy liền lưu lại đi, Yến phụ lớn tiếng nói câu. Các ngươi thì ở trước mặt viện đi, bên ấy có mấy chỗ chỗ ở. Vâng. Yến lão. Yến phụ gãi đầu một cái. Xưng hô thế này có chút. Em hai. Ta mang Tiểu Triệt ra ngoài mua ít thức ăn đi, Thẩm Mẫu nắm Lục Triệt nói. Đoạn Trường Phong đội vàng đứng ra ngoài, ta biết bên này lớn nhất chợ rau ở đâu, ta lái xe đưa các ngươi đi thôi. Thôi được, thì ngươi đi. Ngươi tên gì? Ta gọi Đoạn Trường Phong, Thẩm lão phu nhân ngài về sau gọi ta Trường Phong đi. Ha ha ha, cái gì Thẩm lão phu nhân a? Khác la như vậy. Không tự nhiên. Không sao, nhiều hô mấy lần thành thói quen, Đoạn Trường Phong cười hì hì nói. Thẩm Mẫu mang theo Lục Triệt cùng Đoạn Trường Phong cùng đi ra. Trần Khải mang theo mấy cái huynh đệ đi phía trước thu thập đi. Thẩm Đại Thuận vỗ vỗ góc áo nói, khoan hay nói, nhiều như vậy Bảo Tiêu vào ở đến, ta này trong lòng thật là có điểm bưng lòng. Thẩm Nguyên Toàn cười nói, A Chu an bài rất tốt. Nhà chúng ta lại là lão nhân lại là hài tử, xác thực phải cần mấy cái Bảo Tiêu. Yến phụ vui vẻ gật đầu, đúng. Lúc buổi tối, Bạch Thường cùng Cố Bắc Văn còn có Cố Nhuận Trạch cùng đi. Bọn hắn hiểu do Yến Thanh Chu an bài Bảo Tiêu, cũng rất hài lòng. Đại ca hôm qua còn đang ở nói cho các ngươi tìm mấy cái có võ công nội tình, nhân phẩm không có vấn đề Bảo Tiêu đấy. Không ngờ rằng Thanh Thuyền đã sớm sắp xếp xong xuôi. Cố Nhuận Trạch cười nói. Thẩm Mẫu rất cao hứng gật đầu, Á Chu tâm một thằng rất nhỏ tử. Cố Bắc Văn nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn hỏi, mẹ nói ngươi ngày mai liền đi Họa Vân Giản. Ừm, Tịnh Tuyết tỷ đã sắp xếp xong xuôi, ta đi muốn trước giờ quen thuộc công tác. Ngươi không nhiều nghỉ ngơi mấy ngày sao? Thẩm Nguyệt Toàn lắc đầu cười nói, ta mấy ngày nay đều nhanh nghỉ ngơi tan thành từng mảnh. Ta cũng nghĩ sớm chút đi, tốt cho Tịnh Tuyết tỷ chia sẻ một chút. Cố Nhuận Trạch khoát khoát tay, cho nàng chia sẻ cái gì a, nàng luôn luôn như vậy liệu. Quen thuộc. Cố Bắc Văn nhìn thoáng qua Cố Nhuận Trạch, ngày mai ngươi tới công ty. Trước đó nghiệp vụ cũng quen thuộc không sai biệt lắm, cái kia vào tay rèn luyện rèn luyện. A, đại ca, ngươi không phải đáp ứng ta không bước ta vào công ty sao? Ngươi muốn quen thuộc, khác từng ngày không có việc gì. Cố Nhuận Trạch. Hắn tiến đến Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh, ta đáp tội đại ca. Thẩm Nguyệt Toàn vẻ mặt ý cười, ai bảo ngươi nói như vậy Tịnh Tuyết tỷ. Cố Bắc Văn một nháy mắt không được tự nhiên nhìn về phía nơi khác. Cố Nhuận Trạch vẻ mặt mộng dáng vẻ nhìn Thẩm Nguyệt Toàn, ta nói sư tỷ làm sao lại đắc tội đại ca? Hắn nói xong, vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Ngươi là nói đại ca? Hắn. Cố Bắc Văn một ánh mắt liền để Cố Nhuận Trạch ngậm miệng. Hắn nhỏ giọng cùng Thẩm Nguyệt Toàn kề tai nói nhỏ, không phải, đại ca làm sao có khả năng thích? Sư tỷ đâu? Hắn không phải cùng Tiêu Tiêu tỷ? Thẩm Nguyệt Toàn dùng đồng dạng nhỏ giọng âm thanh nói, ta cũng không biết. Ngươi chớ đoán mò. Ngươi vừa mới không phải nói, đó là ta đùa giỡn, ngươi chớ nói lung tung, cẩn thận đại ca đem ngươi xuống quân châu phi. Cố Nhuận Trạch. Đại ca, đoạn thời gian trước không phải cùng Tiêu Tiêu tỷ công ty có một hợp tác nhà, nàng nói muốn mời ngươi ăn cơm đấy. Có muốn hay không ta giúp đỡ cho các ngươi đặt trước tốt vị trí a? Cố Bắc Văn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhìn tới ngươi hay là quá nhàn. Cố Nhuận Trạch đội vàng nói, bận điệu ta đặc biệt bận điệu. Tịnh Tuyết tỷ giúp ta dự định. Qua một đoạn thời gian Họa Vân Giản tổ chức triển lãm tranh, ta thế nhưng nhân vật trọng yếu, ta rất bận rộn. Vậy liên hảo hảo làm, đừng cả ngày không đứng đắn. Cố Bắc Văn nói một câu. Hiểu rõ. Đại ca quả nhiên là âm tình bất định. Phía trước bên này, Trần Khải thu thập gọn gàng, hắn đang cho Đoạn Trưởng Phong bọn hắn phát biểu. Không sao không muốn hướng phía sau đi, về sau Quách Nhị chính là cái này ra bất tài. Trường Phong ngươi mang theo mấy cái huynh đệ lúc không có chuyện gì làm nhiều đi một chút xem xét, chú ý phụ cận có hay không có người khả nghi. Vâng. Lão đại. Lục Triệt đẩy xe đẩy trẻ con đi tới, tầm mắt không tự chủ rơi trên người bọn hắn. Chỉ gặp bọn họ dáng người thẳng tắp như tùng, mỗi người thế đứng đều mang trên tivi mới có khí thế loại này, toàn thân tản ra không giận tự uy từ trường. Đặc biệt cầm đầu Trần Khải, hắn khôi ngô cao lớn, toàn thân lộ ra cảm giác áp bách, Lục Triệt nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Quét nhị mắt sắc, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hắn, lập tức chạy qua khứ, "Tiểu Triệt, ta đến phụ một tay." Vừa dứt lời, những người còn lại đã toàn bộ xuống lại đến, đem xe đẩy trẻ con bao bọc vây quanh. Cái này nhất định là Trương Bảo tiểu thư, xem xét này tiểu bộ dáng, nhìn xem tâm ta đều muốn manh hóa. Nay khỏe mạnh kháo khỉnh khẳng định là Tiêu Bảo, mặt mày cùng chúng ta lão bản quả thực một cái khuôn đúc ra tới. Một người khác đi theo phụ họa. Trần Khải thấy thế, ngay lập tức đẩy ra bọn hắn chui vào, ngay cả tôi mang lời nói, đều nhường một chút. Từng cái dài hung thần ác sát, đừng đem Trương Bảo cùng Tiêu Bảo sợ quá khóc. Xua đuổi hết bọn hắn về sau, hắn trong nháy mắt thay đổi cười ôn hòa mặt, xoay người nhìn về phía xe đẩy trẻ con bên trong hai cái tiểu gia hỏa. Lục Triệt đem xe đẩy trẻ con về sau rút lui nửa bước, các ngươi nhỏ giọng một chút. Trần Khải ngay lập tức quay người, giả bộ đá Đoạn Trường Phong bọn hắn, nghe được không? Cũng thu lại nhìn điểm. Đoạn Trường Phong đám người nhìn nhau sững sờ, tập thể trầm mặc, bọn hắn rõ ràng một câu đều không có nói a. Đúng, lão đại. Lục Triệt đẩy xe đẩy trẻ con quay người liền hướng đi vào trong, chúng ta đi tìm ngoại bà đi. Trương Bảo cùng Tiêu Bảo thật là quá đáng yêu. Ta đều không có ôm bảo. Trần Khải mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Chúng ta cũng thế. Ta cũng nghĩ ôm. Chương 609, cửa quán ba bán không xương chân gà. Chương 609, cửa quán ba bán không xương chân gà. Quách Nhị đám người vội vàng mở miệng nói, bọn hắn cũng nghĩ ôm một cái biết điều như vậy hai cái tiểu gia hỏa. Mau mau cút. Đi làm việc các ngươi, cũng xử tại đây làm gì? Trần Khải đuổi người. Đi đi đi. Lao Thái Thái dọa người. Chúng ta vội vàng rút lui. Như một làn khói công phu bọn hắn liền chạy không còn hình bóng. Trần Khải, hắn ở đâu dọa người? Hắn rõ ràng rất hòa ái dễ gần được không? Tiễn Thanh Chu đang định đi ngủ, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, hắn nhìn đồng hồ, 11 giờ 50 phút trưa. Nhiệm vụ đã cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Có phải tiếp thu? Tiếp thu. Tiếp thu. Tiễn Thanh Chu từ trên giường ngồi dậy, sau đó mở ra đầu giường ngọn đèn nhỏ. Nói đi, thống tử, nhiệm vụ lần này là cái gì ăn uống? Nhiệm vụ, không xương chân gà địa điểm, ngân hoàng cửa quán 3 thời gian, 8 giờ tối hạn chế. 3 giờ Yến Thanh Chu bắt đầu nhắm mắt lại tiếp nhận thực đơn, sau 10 phút hắn mới toàn bộ hấp thụ. Thống tử lần này đã có kinh nghiệm nha, không phải hơn nửa đêm đem ta đánh thức. Nếu không, ta lại muốn hỏi đợi ngươi thân thích. Hệ thống phát ra tích 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 thanh về sau, thì không có phản ứng. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, mỗi lần thống tử phải rời khỏi trước đều sẽ bộ dáng này. Hắn đóng lại đèn đêm, nằm ở trên giường, trước đi ngủ, ngày mai lại nói. Yến Thanh Chu giấc ngủ này, mãi cho đến sáng ngày thứ 2 6 giờ 50 phút. Hắn thu thập xong chính mình, thì ra căn phòng, lúc này Yến Mâu đã thức dậy, đang phòng bếp làm điểm tâm. Hắn nhìn thoáng qua về sau, ra phòng khách, đi vườn hoa rèn luyện cơ thể, đánh một bộ quyền pháp về sau, lại vây quanh vườn hoa chạy vài vòng. Điểm tâm về sau, Tiễn Hỷ bảo đi trường học, trở về thời điểm tiện thể đi một chuyến chợ rau mua hai đại giỏ gà dưa quay về. Tiễn Mẫu hiểu rõ lần này hắn muốn làm không xương chân gà về sau, vội vàng đến giúp đỡ. Ta đến xử lý những thứ này gà dưa. Tốt, xử lý gà dưa chuyện còn giao cho mẹ ngài. Tiễn Thanh Chu vừa cười vừa nói. Tiễn Mẫu ý cười đầy mặt gật đầu. Ta trước đó làm qua cái này không xương chân gà, hương vị cũng vẫn được, hiểu rõ sao kiểm tra chúng nó. Tiến Mâu trước tiên đem giỏ bên trong gà dưa toàn bộ đổ vào chậu lớn bên trong, sau đó đem bọn hắn từng cái rửa sạch sẽ. Xuất ra công cụ đem chân gà cắt đi móng tay, tại đem cắt tốt chân gà dùng thủy ngâm 2 đến 3 giờ thời gian. Trong lúc này nàng còn đổi mấy lần thủy, mãi đến khi đem bên trong máu loang theo đổi sạch sẽ. Trong phòng bếp, Tiến Thanh Chu đem sớm chuẩn bị tốt lá nguyệt quế, quế bỉ, bạch chỉ, gừng, thảo quả dùng băng gạc bao vây tốt, để vào trong nồi nước lạnh bên trong, sau đó khai hỏa thủy nấu. Tiến Mâu ôm dọn dẹp xong gà dưa đến, cũng rửa sạch. Còn cần ta làm cái gì công việc a? Tiến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng tiêu tiếu. Mẹ, ngài đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, phía dưới ta tự mình tới là được. Thôi được, mẹ ngồi xổm chân có chút tê, ta đi phòng khách ngồi biết. Bận không qua nổi thì hô một tiếng, Tiến Mâu nói xong cũng ra phòng bếp. Tiến Thanh Chu đem rửa sạch chân gà đổ vào vừa nãy nước lạnh trong nồi, ở bên trong gia nhập giấm trắng, rượu gia vị, bán chúng hỏa nấu lấy. Đợi đến thủy mở hắn lập tức chuyển thành lửa nhỏ nấu, sau đó không ngừng trong nồi quấy mấy phút sau, lại đắp lên cái nắp nguội 7-8 phút. Đã đến giờ về sau, đem trong nồi chân gà toàn bộ vớt ra đây, bắt bọn nó để vào nước lạnh bên trong. Cuối cùng thanh tẩy mấy lần. Yến Thanh Chu mang hảo thủ bộ, bắt đầu cạo xương. Toàn bộ sau khi làm xong, Yến Thanh Chu liền lấy ra một cái bồn điều chế nước tương. Đem cắt gọn tỏi mạt, tiểu mễ lạc, nước ép ớt, dầu nầu, giấm trắng, hương, giấm, keo, gà phấn, xì dầu, muối, gia nhập một chút nước sôi để nguội, dùng đũa bắt bọn nó quấy đều. Cuối cùng lại thêm vào thống tử đặc chế nước tương. Những thứ này toàn bộ năng xong, đem vừa nãy đi cốt sau chân gà đổ vào nước tương bên trong, lại để vào đi hạt chanh phiến cùng cắt gọn rau mùi đoạn, dùng beo găng tay bắt trộn lẫn đều đều. Hắn làm mấy chậu lớn, tuyệt đối đủ tối hôm nay 3 giờ. Đem những này toàn bộ trước phóng tới xe xích lô trong giường, bên trong có ướp lạnh công năng. Ướp lạnh sau không xương chân gà bắt đầu ăn không chỉ ngon miệng, khẩu vị càng tốt. Tiễn Thanh Chu tại phòng bếp lưu có một bồn nhỏ, hắn lại xào một bàn thái cùng một tiểu hải chén canh. Cơm trưa lại tăng thêm một bàn không xương chân gà. Tiễn Mâu ăn căn bản không dừng được, lại cay lại mà còn có một phần toàn cùng nửa phần ngọt. Bên trong tranh hương hòa với tiểu mễ lạc hậu kình, ăn đặc biệt thoải mái. Miệng vừa hạ xuống chua cay khai vị, ăn lấy giòn tan mấu chốt còn không cần nhả xương. Tiễn Mâu thích vô cùng, mễ phạn thì không xương chân gà nàng ăn 2 bát lớn. Không phải căng cứng thật sự là không ăn được, nàng còn có thể lại ăn một bát. Ăn quá ngon, ta thích ăn nhất cái này, so với mẹ làm ăn ngon mấy trăm lần. Sớm biết ngươi như thế sẽ làm cái này, trước đó gà dưa nên cũng làm đến, lãng phí lãng phí. Tiến Mẫu mặt mũi tràn đầy tiếc nuối dáng vẻ nhìn Yến Thanh Chu. Mẹ, ngươi là thật thích ăn a. Yến Thanh Chu buồn cười nói, sau đó cho nàng rót một chén nước chanh. Ngươi bình thường cũng chưa ăn qua nhiều như vậy cay, uống chút nước chanh mở mở cay. Ta ăn cay là ăn thiếu, cái này không giống nhau, nó không cay không ngon miệng. Yến Thanh Chu gật đầu tiêu tiếu, còn có không cay, đúng là ta không nghĩ đa độc tay, cho nên cũng chỉ làm một loại khẩu vị. Cái miệng này vị có thể, ăn cực kỳ ngon, phòng bếp lưu còn nữa sao? Có, còn có nửa bùn đấy. Yến Mẫu nở nụ cười, ha ha ha, tốt, giữ lại buổi chiều ta làm trà chiều. Trà chiều là như vậy. Ai u, ta thì thích ăn a, còn nó trà chiều là cái gì đây? Mẹ là được cái này, ngươi làm được tâm ta khẳng lên. Về sau lại làm nhất định ở lâu điểm trong nhà, ta năng một thiên ăn 3 trận. Yến Thanh Chu cười ra tiếng, mỗi ngày ăn, không sợ phát hỏa a. không sao không sao, mẹ không lên hỏa, Yến Mẫu cười nói, sau đó uống từng ngụm lớn mấy khẩu nước chanh, không phải còn có cái này sao, chứ hỏa. Yến Thanh Chu đứng dậy thu thập bát đũa, mẹ, ngài trở về phòng ngủ một lát. Yến Mẫu đứng lên bị leo đi ra ngoài, ăn nhiều, ta phải đi vườn hoa đi một chút. Buổi chiều Yến Thanh Chu đem Hỉ Bảo tiếp quay về, lại bồi tiếp Hỉ Bảo làm thủ công. Đến hơn 7 điểm, hắn mới đẩy xe xích lô ra biệt thự, đi hướng nhiệm vụ địa điểm. Hắn ra Ly Giang thành thị bên trong Ngân Hoàng quán ba không xa, 7 giờ 50 không đến hắn liền đạt tới địa điểm. Nay chỗ quán ba quy mô rất lớn, chỉ là có chút năm tháng, cho nên làm ăn không tốt lắm. Cùng người đối diện lưu lượng so với, bên này có chút lạnh ganh. Trừ ra hắn, còn có 8 cái gia quẩy ở chỗ này. Hắn đem xe dừng ở bỏ trống vị trí về sau, mới cùng bọn hắn gật đầu chào hỏi. Những thứ này chủ sạc bán đều là rượu đồ uống. Chỉ có hắn triển khai sạc hàng, đổ ra mấy dương không xương chân gà ra đây. Sau đó lại đem đóng gói hộp dọn xong, phủ lên giá cả bằng hiệu. Trên đó viết không xương chân gà một hộp 80 người này có khuyết điểm a. Tới đây bán cái gì không xương chân gà a? Chính là, hắn đầu óc có thể có vấn đề. Bất quá, nhìn màu sắc rất tốt, có chút nghi đến. Nghe cũng tốt nghe a, đây, còn có một cỗ trang bị. Chương 610, đừng nói 80-180 chúng ta cũng mua. Chương 610, đừng nói 80-180 chúng ta cũng mua. Mấy cái chủ sạp đánh giá Yến Thanh Chu sạp hàng, sau đó tầm mắt đặt ở hắn không xương chân gà phía trên. Cái này tiểu ca, ngươi nghĩ như thế nào nhìn tới đây bán không xương chân gà a? Đây chính là cửa quán ba. Ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương? Không có, Yến Thanh Chu ngẩng đầu nói câu, sau đó tiếp tục nói, ta tới đây chính là bán không xương chân gà. 81 phần có chút quý. Vậy phải xem ngươi một phần có bao nhiêu a? Có mấy cân a? Yến Thanh Chu cười nói, ta hộp này có một cân nữa. Ta cũng vậy theo giá thị trường, cũng không mắc đi. Lại nói, ta cái miệng này bị cùng nơi khác khác nhau, ta điều chế nước tương liệu rất đặc biệt. Nếm qua mới biết được. Những kia chủ sạp chỉ là tiếu tiếu, không còn nói tiếp. Bọn hắn mặc dù một bình rượu lấy lòng mấy trăm, có thể để bọn hắn đi mua một hộp 80 thứ gì đó hay là không nỡ lòng. Ngươi hay là đến nhầm địa phương, bên này người lưu lượng thiếu. Dựa vào cái quán ba này ngươi liền đến sai, ngươi nên đi đối diện. Không đúng, ngươi nên đi chợ đêm, không nên ở đây. Ai tới quán ba mua không xương chân gà mang vào a? Đây không phải là Khôi Hải nha. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, gật gật đầu nói, có đạo lý. Hắn nói xong lại tiếp tục bận bịu chính mình, đem đóng gói túi treo ở xe xích lô một bên. Sau đó, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trong đám thông tin. Hắn ở đây ra quẩy trước 2 giờ thì báo tin trong đám thực khách. 8 giờ tối hôm nay muốn tại Ngân Hoàng cửa quán ba ra quẩy. Vừa mới nhìn thoáng qua trong đám đó mấy trăm cái tin tức, chỉ nghe thấy một hồi động tình âm thanh. Một đám nam nữ từ đối diện trên đường cái chạy tới. Quầy hàng rượu các lão bản nhìn một nhóm người này đã chạy tới, trực tiếp đem Yến Thanh Chu sạp hàng vây lại. Có chuyện gì vậy? Đến gây chuyện? Là đến đánh nhau? Chúng ta vội vàng ly xa một chút. Khắc hai bay vào gió. Liên tại bọn hắn dự định đem xe đẩy về sau rút lui mấy bước lúc, những người kia từng cái kích động nói: Yến lão bản, ngươi không chính công a? Sao thông báo muộn như vậy a? Đúng a, ta hướng lao bản của chúng ta xin phép nghỉ đều không tốt mời. Ta đã lên hồi lâu ban. Càng có mời. Ai không phải lên hồi lâu ban a? Các ngươi đây không phải đến rồi. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn bọn hắn, sau đó hỏi, các ngươi không phải là trốn ban a? Cái này không thể được a, ăn uống khi nào ăn đều được, ban không có liền không có. Thực khách số một lắc đầu, lớn tiếng nói, kia không giống nhau, Yến lao bản, nếu như chúng ta ăn không được ngươi ăn uống, chúng ta sẽ tiếng mới. Sau đó chính là công tác lúc cũng không động lực, như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng hiệu suất. Đúng đúng đúng, nói rất đúng. Thực khách số 3 từ bên ngoài chen vào, nhìn quán trên mặt bảy không xương chân gà về sau, mắt sáng rực lên, là ta thích lắm nhất. Hôm trước mẹ ta mua mấy phần quay bể, ta một hơi miễn ba hộp. Vị vẫn được, lại cay lại ma, lần này đến lao bản cũng là không xương chân gà, ta phải thật tốt nếm thử. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ra hiệu mọi người xếp thành hàng. Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, ta này ra quẩy thời gian hay là 3 giờ? A, lại là 3 giờ a. Kia chớ lãng phí, nhanh lên xếp thành hàng. Nhanh, nhanh. Một chút thời gian, bọn hắn thì sắp xếp đi một cái thật dài đội ra đây. Yến Thanh Chu chỉ phía trên bảng hiệu viết giá cả, 81 hộp, một hộp bên trong có một cân nữa. Mọi người xem tốt mua. Nhìn kỹ. Đừng nói 81 hộp, chính là 180 chúng ta cũng mua. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Xếp tại cái thứ nhất thực khách là vị trung niên đại thúc, hắn một hơi muốn 5 hộp. Phía sau thực khách sôi nổi hô. Ta cũng muốn 5 hộp. Yến lao bản ta muốn 3 hộp. Ta muốn 6 hộp. 6 hộp. Bên cạnh chủ sạp nhóm từng cái há hốc mồm nhìn. Bọn hắn quá kinh ngạc. Kinh ngạc cũng không biết làm sao nói. Tình cảm không phải đến đập phá quán, là đến vào xem buôn bán a. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đối diện mấy cái đi quán ba chơi người đều tò mò đánh giá Ngân Hoàng cửa quán ba. Đây là tình huống thế nào? Nhiều người như vậy làm gì đâu? Các ngươi nhìn xem, bọn hắn hình như tại xếp hàng. Cái đó sạp hàng là không xương chân gà. Đến cửa quán ba bán không xương chân gà. Ha 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 ha. Buồn cười quá. Càng buồn cười hơn là còn có người mua. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại ăn thật ngon? Bên trong một cái thanh niên tò mò nói. Ăn ngon ngươi đi mua một hộp chẳng phải sẽ biết. Chính là, ngươi đi mua được nếm thử chứ sao? Ha ha ha. Tất cả mọi người đùa giỡn nhìn hắn. Người thanh niên này mặc đều là một thân hàng hiệu, vừa nhìn liền biết trong nhà có tiền. Thanh niên gọi Lăng Chi Dữ, trong nhà là làm bất động sản buôn bán, bình thường cũng thích cùng những thứ này có tiền ra công tử ca ăn uống chơi bời. ta cái kia có nhiều nhàm chán mới đi mua cái gì không xương chân gà a. Chúng ta là tới đây tìm vui uống rượu, cũng không phải đến ăn cái gì, về phần như thế không có phẩm sao. Ha ha ha, Lang ca nói đúng lắm. Đi đi đi, chúng ta vào trong. Một đám người ôm lấy hắn đi vào. Đối diện thực khách lại nhiều mười cái, mắt thấy một cái hàng dài sắp xếp không được. Đứng ở ngân hoàng vậy rượu hai bảo vệ nhìn nhau đối phương một chút. Người này làm ăn đều nhanh đem chúng ta cửa quán ba chặt lấy, thật sự là nhịn không được. Đi, tìm hắn đi. Hắn mới vừa vặn nói xong, chỉ nghe thấy mấy cái thực khách nói, à, cũng đúng thế thật cái quầy rượu à. Cái quán ba này đã sớm có, chỉ là phản đối mặt quán ba danh khí lớn. Chúng ta đến cũng tới bên này, cũng không tới đối diện, trực tiếp vào trong chơi chứ sao. Ta thấy được. Mấy cái kia thực khách nói xong liền hướng ngân hoàng trong quán rượu đi đến. Hai bảo vệ đem vừa bước ra đi chân yên lặng thu về. Ta nghĩ người lão bản này làm ăn tốt, cũng rất không tệ. Đúng đúng đúng, chặn thì chặn đi, chúng ta cũng không ít cái gì. Còn có thể vào trong mấy cái đến tiêu phí khách, đây chính là chuyện tốt đã, bọn hắn mới không có như thế không có nhãn lực kỉnh đi đổi người. Yến Thanh Chu bên này đang bề bộn lửa nóng, mọi người nhiệt tình tăng cao vô cùng. Còn có mấy cái thực khách mua mấy hộp không xương chân gà sau cũng không có rời khỏi, mà là chờ không nổi mở ra xuất ra một con gà dưa bắt đầu ăn. Xương cốt loại bỏ được siêu sạch sẽ, mở miệng một tiếng căn bản không dừng được, ta cũng nghĩ một hơi ăn xong. Chính là không nỡ. Một cái khác thực khách nghe xong thẳng gật đầu, một chút cũng không canh, cắn giòn tan, so với ta trước đó nếm qua đều ngon. Đây cũng quá bên trên. Trên mùi thơm ngát hỗn hợp có một cỗ tiểu mễ lạc, khai vị lại mở dính. Mạ mạ cay. Ăn ngon. Cái khác thực khách nhịn không được mở ra bắt đầu ăn, sau đó chính là một hồi tán dương âm thanh. Cay bên trong mang ngọt, càng ngai càng thơm, nếu lại phối mẹ phạn ta năng ăn ba chén lớn. Ba chén lớn căn bản chưa đủ ta năng ăn 4 bát. Vậy ta năng ăn 5 bát. Tiến Thanh Chu. Hắn bán còn không phải thế sao mễ phạn. Chương 611, Tiến lao bản còn thiếu các ngươi những người này. Chương 611, Tiến lao bản còn thiếu các ngươi những người này. Yến Thanh Chu nhìn những thứ này thực khách mua xong cũng không đi, làm thành một mảnh, mở miệng nhắc nhở bọn hắn, các người khác tụ tập tại đây ăn, mọi người mua xong thì mau mau rời đi à. Chắc ở ảnh hưởng này người khác làm ăn. Tất cả mọi người phối hợp một chút. Các thực khách vội vàng rời khỏi mấy bước xa, có mua xong liền rời đi, còn có một bộ phận người thì vào ngân hoàng trong quán rượu đi tiêu xái đi. Nhiều hơn nữa người không có rời khỏi, thì đứng ở cách đó không xa nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nhìn không có rời đi những kia thực khách, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi không có chuyện làm sao? Những kia thực khách cười lấy quát quát tay, chúng ta không đợi. Đúng đúng đúng, chúng ta một chút cũng không bận điệu, Yến lao bản ngươi làm việc của ngươi. Yến lao bản có muốn hay không chúng ta giúp đỡ a? Chúng ta cho ngươi trợ thủ a. Yến Thanh Chu nhìn 10 cái thực khách ngo ngoe muốn động muốn tiến lên. Hán đội vàng ngăn cả nói, không cần. Ta tiệm này nhỏ, chẳng không xuống nhiều người như vậy. Các ngươi tùy ý a. Phu cận bán rượu chủ sạp theo vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến bây giờ bình tĩnh. Bọn hắn chỉ dùng 2 giờ. Người này thật sự có tài. Làm ăn cũng quá bốc lửa đi. Bình thường bên này nào có cái gì người đến a? Chúng ta cũng liền ở gần, bình thường không sao đến bảy quẩy bán hàng làm cái nghề phụ. Nào nghĩ tới người ta làm ăn trực tiếp bạo mãn. Quá hâm mộ. Có chút ghen ghét. Vô cùng ghen ghét. Chủ sạp nhóm nói xong, cùng nhau thở dài. Người ta ngày thứ nhất tới đây ra quẩy làm ăn thì so với bọn hắn mấy cái hơn mấy tháng cộng lại người đều nhiều. Quá nhận người ghen ghét. Tiến Thanh Chu bên này vẫn bận, có mấy cái người qua đường đều bị thu hút đến đây. Bên này sao nhiều người như vậy a? Nhìn như là bán ăn uống. Xếp hàng người vẫn rất nhiều. Các ngươi nhìn xem trên bảng hiệu mặt viết chữ, đây là bán không xương chân gà. Nhìn rất có muốn ăn. Đi, chúng ta đi xếp hàng nếm thử có ăn ngon hay không. Mấy cái người qua đường đi cuối hàng đứng. Còn có mấy cái người qua đường không có đi, liền ở tại chỗ đứng nhìn xem. Nhiều người như vậy bọn hắn về phía sau xếp hàng phải tới lúc nào đi. Được rồi, không phải liền là không xương chân gà nhà, ai chưa ăn qua a qua không sai biệt lắm một giờ. Phía sau thực khách hồ, ai nha, hiện tại 10 giờ 50. Có phải Yến lao bản nói ra quậy 3 giờ? Phía sau thực khách lớn tiếng hỏi. Tựa như là a, chúng ta buổi tối hôm nay ăn không được. Ăn không được. Đẩy thời gian dài như vậy, lại ăn không được, tâm thật đau, đau quá, mệt mỏi quá. Phía sau mấy cái người qua đường mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn phía trước mấy cái thực khách, nghĩa là gì à? Vì sao buổi tối hôm nay ăn không được a? Cái đó thực khách một thẳng túi đầu nhìn thời gian, hắn từng điểm đi lên phía trước nhìn. Theo tốc độ này hắn nên còn có thể ăn được a? Khác nói chuyện với ta, quấy rầy tâm thần ta. Xếp hàng qua đường thực khách, Tiến Thanh Chu tốc độ rất nhanh, thực khách muốn mấy hộp hắn liền nhanh chóng đóng gói chứa túi. Không một chút nào chậm trễ thời gian, nhường phía sau thực khách đều có thể ăn được. Còn có 5 phút đồng hồ, 3 phút. Cuối cùng đến phiên cái đó túi đầu nhìn thời gian thực khách, hắn mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn còn tưởng rằng hôm nay ăn không được đây. Ta muốn 5 hộp. 5 hộp. Vội vàng quét mã trả tiền, vẻ mặt tươi cười nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu đóng gói tốt 5 hộp đưa cho hắn, cái đó thực khách rất hưng phấn. Cầm đóng gói túi hào hứng đi rồi. Mấy cái người qua đường bên trong một cái, vừa định há miệng, Yến Thanh Chu thì mở miệng ngắt lời nói, còn có 3 hộp. Toàn bộ lại còn là muốn. Toàn bộ muốn xong. Mấy cái khác xếp hàng người qua đường vẻ mặt mộng nhìn hắn. Ý gì? Chúng ta sắp xếp dài như vậy đội, chẳng đẩy. Hết rồi. Yến Thanh Chu đóng gói tốt cuối cùng 3 hộp cho cái đó xếp tại trước mặt qua đường thực khách. Ta ra quầy trước đã từng nói, mỗi lần ra quầy 3 giờ, hiện tại đã đến giờ, không xương chân gà cũng mất. Phía sau xếp hàng ngày mai lại đến đi. Qua đường thực khách nghe vậy nổi giận lên, nghĩa là gì? Xem thường chúng ta. Ta đẩy lâu như vậy, đội, nói hết rồi thì đổi rồi.
Không được.
Ngươi được cho lời giải thích. Nếu không đừng nghĩ rời khỏi.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn một mắt, hết rồi chính là hết rồi, các ngươi để cho ta biến cũng thay đổi không ra à.
Ngại quá, ngày mai lại đến đi.
Bọn hắn từng cái nổi giận đùng đùng nói, đến cái rắm.
Thứ độ gì, ngày mai mời chúng ta đến chúng ta cũng không tới.
Uổng phí hết ta thời gian lâu như vậy xếp hàng, kết quả một câu ngày mai lại đến thì đổi rồi.
Đi đi đi, ta nhìn xem mọi người ngày mai cũng đừng tới bên này.
Cũng không phải chỉ có hắn một nhà bán cái này, thị trấn chợ đêm bên ấy còn nhiều, mọi người vẫn là đi bên ấy đi.
Phía sau xếp hàng thực khách không lưu tình chút nào nói móc nói, ngươi không muốn tới thì không tới, ai tám nhắc đại kiệu mời ngươi.
Ngày mai thích tới hay không, Yến lão bản còn thiếu các ngươi những người này.
Cái giờ này người ta lão bản thu quán làm sao vậy?
Còn mắng lên.
Chính là, còn dám nói một câu Yến lão bản cẩn thận chúng ta một người một quyền đánh nổ đầu của ngươi.
Qua đường thực khách thấy nhiều người như vậy giữ gìn Yến Thanh Chu, lui về phía sau mấy bước.
Mua được không xương chân gà cái đó qua đường thực khách đội vàng lôi kéo bọn hắn, đi đi đi.
Bọn hắn nhanh chóng chạy đi,
liền sợ vây công bị đánh.
Yến Thanh Chu lắc đầu, bắt đầu kiểm tra quán mặt.
Rượu chủ sạp nhóm nhìn hồi lâu náo nhiệt.
Người này sao nhiều người như vậy giữ gìn a?
Ta cũng buồn bực.
Người xem một chút, còn có nhiều như vậy thực khách chờ lấy hắn ăn uống, người này cứ như vậy thu quán,
có điểm lạ.
Bên kia, mấy cái kia qua đường thực khách một hơi chạy tới vài dặm địa mới dừng lại.
Ngày mai chúng ta đều không cho đến bên này.
Đúng, ai cũng không thể cho tiền hàng kiếm.
Cái đó mua được không xương chân gà qua đường thực khách có lắc đầu, các ngươi không cần thiết làm như vậy.
Người ta lão bản mới ra quán đã nói chỉ suốt 3 giờ.
Là chúng ta không hiểu chuyện.
Lời này của ngươi nói, chính mình mua đến liền nói chúng ta.
Đúng là ta ăn ngay nói thật.
Hắn nói xong, mở ra một hộp không xương chân gà đưa cho hắn nhóm, nếu không, mọi người cùng nhau ăn.
Mấy cái kia qua đường thực khách trước đây muốn nói không ăn, người nào thích ăn ai ăn, nhưng mà ai biết nhìn thoáng qua trong hộp cơm gà dưa về sau, quỷ thần xui khiến nuốt một ngụm nước bọt.
Cái này gà dưa màu sắc không phải bình thường đẹp mắt, muốn ăn tăng nhiều.
Được thôi. Dù sao ngày mai chúng ta sẽ không đi, các ngươi cũng không cho đi.
Nói xong, hắn thì dẫn đầu cầm một con gà dưa bắt đầu ăn.
Một hộp rất nhanh liền bị chia xong, mọi người bắt đầu ăn ngay cả lời cũng không nói.
Mua được không xương chân gà người kia vẻ mặt kinh hỉ.
Ăn ngon, ăn quá ngon.
Hắn ăn rất nhanh, lại đem thứ hai hộp mở ra tiếp tục ăn nhìn.
Tại lại cho ta một cái.
Ta cũng tới một cái.
Cái đó đấy canh khắc ném, cho ta uống.
Chương 612, thật nghĩ đánh chết tấm này miệng túi chương 612, thật nghĩ đánh chết tấm này miệng túi những người khác theo dõi hắn một cái khác hộp, còn có một hộp mau mở ra, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Cuối cùng một hộp bị lúc trước qua đường người kia thật chặt bưng kín.
Không được, đã điểm hai hộp, ta đã đủ linh đệ nghĩa khí.
Cuối cùng một hộp ta muốn chính mình ăn.
Còn gặp lại, ta đi rồi.
Hắn nói xong, ôm cuối cùng một hộp không xương chân gà liền chạy, như một làn khói công phu thì không thấy bóng dáng.
Chạy nhanh như vậy.
Cái này không xương chân gà là ta nếm qua món ngon nhất một lần, ngay thoải mái.
Ăn xong một con về sau, còn có chút điểm ngọt.
Còn có chút toan tranh bị.
Chủ yếu vẫn là cay, gà dưa phía trên nước càng là hơn vô địch.
Hít một hơi, quả thực thái thượng đầu.
Chờ một chút.
Vừa nãy có phải chúng ta đem lão bản đắc tội a?
Bọn hắn từng cái cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy hối hận, sau đó đồng loạt nhìn về phía cầm đầu người kia.
Chính là hắn dẫn đầu mắng.
Cũng oan hắn, để bọn hắn đắc tội người ta lão bản.
Ta cũng không phải cố ý.
Là ai có thể biết hắn cái này chân gà ăn ngon như vậy a?
Hắn hiện tại thật nghĩ đánh chết tấm này miệng túi.
Ngân hoàng quán ba, bên trong phòng trên mặt bàn để đó hai hộp không xương chân gà hộp.
Trên ghế salon ngồi một người trung niên nam nhân, toàn thân lộ ra ba chữ không dễ chọc người trung niên này, nam nhân chính là quán rượu này lão bản, tiến ra.
Bên trong phòng còn đứng nhìn hai cái phục vụ viên.
Bên ngoài có chuyện gì vậy?
Nhiều người như vậy.
Hắn bình thường không tới bên này, một tháng chỉ có mấy ngày sẽ đến nhìn bên này nhìn xem.
Bên này làm ăn kém, chỉ có thể duy trì mọi người tiền lương, cho nên hắn ở đây nơi khác cũng có sinh ý, nơi khác làm ăn vẫn rất tốt, bên này liền đến ít.
Vừa nãy hắn lúc đi vào, phát hiện cửa quán ba tụ tập rất nhiều người.
Đại bộ phận còn đang ở xếp hàng, đội ngũ đặc biệt trưởng, tránh đi hắn cửa quán ba đều nhanh xếp tới bên lề đường.
Tiến ra, bình thường cũng không có như vậy, thì hôm nay
cửa quán ba đến rồi một cái bán ăn uống. Không ngờ rằng là cái đó ăn uống lão bản làm ăn tốt như vậy.
Không đến nửa giờ đến mua người cứ như vậy nhiều.
Chúng ta gặp hắn làm ăn tốt như vậy, thì xếp hàng mua hai hộp nếm thử.
Vốn là muốn đem hắn đuổi đi, thế nhưng chúng ta tối hôm nay làm ăn sát thực so với bình thường tốt hơn không ít.
Yến Giang ngẩng đầu nhìn bọn hắn hỏi, chúng ta làm ăn tốt hơn không ít?
Đúng, thật nhiều người đều là mua xong chân gà liền trực tiếp đi vào tiêu phí.
Cái kia còn rất khó khăn.
Mở ra nếm thử.
Phục vụ viên lập tức mở hộp ra đóng, đưa tới một đôi đũa cho hắn.
Yến Giang tiếp nhận đũa, túi đầu kẹp một con bắt đầu ăn.
Hắn liên tục ăn xong mấy cái, nhắm mắt lại cảm thụ.
Cửa vào thúy thoải mái, sau đó chua cay vị chậm rãi bên trên, hậu kinh bên trong còn mang theo có hơi mà, càng ăn vượt lên nghiện, ăn xong một cái còn muốn tiếp tục ăn cái thứ hai.
Kia một hộp cũng mở ra, mau mở ra, hắn thúc giục nói.
Hai cái phục vụ viên nuốt nước miếng một cái.
Tiến ra, có thể hay không đem hộp này thưởng cho chúng ta a?
Tiến ra lườm hắn một cái, không được, ta đều không có đếm ra tương lai.
Các người ra ngoài đi.
Nhớ kỹ, ngày mai lại mua mấy hộp, hai hộp quá ít.
Đúng, tiến ra.
Tiến ra nhìn bọn hắn sau khi đi ra, vội vàng không để ý hình tượng mở ra một cái khác hộp,
đem đũa hướng trên mặt bàn quăng ra, sau đó dùng tay nắm lên một con ăn lấy.
Mỗi một viên chân gà xử lý sạch sẽ, không có một chút mảnh xương vụn, Yến Gia bị cay đến đổ mồ hôi lại dừng không được.
Cái này thật sự ăn quá ngon.
không đến một chút thời gian liền bị hắn giải quyết xong. Trên mặt bàn chỉ còn lại có hai cái không hộp, bên trong còn có nước canh. Cái này cũng không thể ném, không thể lãng phí. Hắn lấy điện thoại di động ra mua hai phần mễ phạn, hắn định dùng nước canh trộn lẫn mễ phần ăn. Khẳng định đã nghiền. Yến Thanh Chu về đến biệt thự Yến Mẫu cùng Hỉ Bảo đã ngủ, phòng khách còn lưu lại một chiếc ngọn đèn nhỏ. Hắn đóng lại ngọn đèn nhỏ lên lầu. Rửa mặt xong, nằm ở trên giường mình lại một hồi điện thoại di động. Mới phát hiện có một cái thông tin không nhìn thấy, là Yến Mộc Thư phát tới. Hay là 2 giờ trước? Ca, chúng ta hôm trước đã phỏng vấn xong rồi, trừ ra chúng ta còn có Hoắc Dã vào tổ, một cái khác diễn viên là Chu Minh Hàm. Ngày mai chúng ta tổ muốn mở máy, ngươi tới sao? Yến Thanh Chu nghĩ đến hôm trước nhận được điện thoại, Tinh Nguyệt bên ấy nói ra cơ nghi thức mời hắn đi. Bị hắn một ngụm tự tuyệt. Dù sao ngày mai ban ngày cũng không sao, vậy liền đi xem. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu đưa xong Hỉ Bảo đi trường học về sau, liền trực tiếp lái xe hướng đoàn làm phim phương hướng đi. Khởi động máy nghi thức rời cái này bên cạnh có 20 km lộ trình. Hắn ở đây 11 giờ trước mới vừa tới chỗ cần đến. Bên này là một cái truyền hình điện ảnh cổ thành, đại bộ phận đoàn làm phim đều sẽ tới bên này quay phim. Trừ ra có cửa son nhà giàu, còn có vài tòa đại sơn cùng hoàng thành. Vô cùng thích hợp chụp cổ trang vở kịch. Yến Thanh Chu muốn cho Yến Mộc Thư bọn hắn một niềm vui bất ngờ, cho nên thì không có trước giờ nói cho bọn hắn. Hắn hướng Yến Mộc Thư nói chỗ đi đến, cũng nhanh tới chỗ lúc chỉ nghe thấy một hồi tiếng ồn ào cùng chửi rủa thanh. Loáng thoáng còn nghe thấy giọng Yến Mộc Thư. Buông tay. Ta để ngươi buông tay. Ta cho ngươi biết nếu như chúng ta Chu lão sư có chuyện gì ta để ngươi thân bại danh liệt. Đừng tưởng rằng chính mình có người làm chỗ dựa là có thể dùng muốn là, đây là pháp chế xã hội. Yến Thanh Chu đến gần mới phát hiện, Yến Mộc Thư bị một cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thanh niên giữ chặt. Yến Mộc Thư khí sắc mặt rất khó coi. Lăng Vũ đám người toàn bộ vây quanh. Ngươi làm sao nói chuyện, Chu Minh Hàm bị thương cùng chúng ta một chuyện gì? Không biết nói chuyện thì câm miệng. Lúc này, một cái 25-26 tuổi thanh niên che lấy mang huyết cánh tay đi tới. Người này chính là bọn hắn trong miệng Chu Minh Hàm. Hắn vẻ mặt tẩn nhận dáng vẻ hướng phía lôi kéo Yến Mộc Thư thanh niên lắc đầu, "Tiểu Hà, được rồi." Tiểu Hà giận đùng đùng nói, "Cái gì được rồi, rõ ràng chính là hắn cố ý để ngươi bị thương." Yến Mộc Thư dùng sức bỏ qua hắn, "Ngươi con mắt nào nhìn thấy? Lại chửi với ta, liền đợi đến thu luật sư văn kiện đi." Chu Minh Hàm không đồng ý ánh mắt nhìn về phía hắn, "Ta đã không truy cứu, ngươi còn muốn thế nào? Chúng ta đều là một cái đoàn làm phim, về sau đợi cùng nhau thời gian dài đây, ngươi dạng này ta căn bản không cách nào cùng ngươi ở chung. Ngươi đừng tưởng rằng có người sau lưng chỗ dựa là có thể không để ý hậu quả." Yến Mộc Thư bị hắn nói nộ khí đi lên, giọng nói đều mang tức giận. "Ngươi đem nói chuyện rõ ràng, ta làm sao vậy? Tay ngươi cánh tay bị thương cùng ta có quan hệ gì?" Đoàn làm phim nhân viên đối bọn hắn chỉ trỏ trỏ lên. "Chu Minh Hàm không như nói dối a, một cũng không giống a. Các ngươi nhìn hắn cánh tay cũng lưu nhiều như vậy máu còn ở lại chỗ này tranh công đạo. Ta nghĩ việc này nói không chừng chính là một làm đi. Chính là, người ta cũng bị thương." Tạ Triều nhìn bọn hắn một mắt, lớn tiếng chút nói, "Để cho ta cũng nghe một chút." Đoàn làm phim nhân viên đội vàng túi đầu. Đạo diễn cùng phó đạo diễn cũng chạy tới. "Có chuyện gì vậy?" Chương 613, nhân sinh có mấy chi kỷ đã đầy đủ chương 613, nhân sinh có mấy chi kỷ đã đầy đủ Chu Minh Hàm trước tiên mở miệng nói, "Đạo diễn, ta trước đây không muốn truy cứu, nhưng hắn quá phận quá đáng. Không chỉ không có một chút hối hận, còn uy hiếp ta trợ lý." Phó đạo diễn nhíu nhíu mày, "Đừng nói lung tung, người ta một không phải là người như thế." "Chu Minh Hàm." Hắn vẻ mặt âm tàn cúi đầu, sau đó ẩn nhẫn gật đầu, "Ta biết rồi. Việc này ta sẽ không truy cứu." Yến Mộc Thư bị lời nói của hắn khí vẻ mặt sương lạnh, "Cái gì gọi là ngươi không truy cứu? Không phải ta làm thiếu hướng trên người của ta theo. Yến Mộc Thư ngươi chẳng phải ỷ vào ngươi có một cái Tinh Nguyệt lão bản đại ca, chẳng lẽ lại còn muốn đem thật sự nói thành giả? Nếu ngươi nhất định phải như vậy cùng lắm thì ta không chụp cái này kịch, ta cũng phải cùng ngươi tranh một chuyến. Vậy cũng không cần ngươi, ngươi có thể bị loại." Mọi người theo tiếng nói nhìn về phía người tới, chỉ thấy Yến Thanh Chu từ bên ngoài đi tới. Yến Mộc Thư còn chưa kịp chạy tới, đạo diễn cùng phó đạo diễn liền nhanh chóng chạy đến Yến Thanh Chu trước mặt. "Yến tổng ngài đã tới." "Yến tổng tốt." Yến Thanh Chu gật đầu, sau đó đi đến Chu Minh Hàm trước mặt, "Ngươi có thể đi rồi. Để ngươi đi theo một chút, đem hắn công việc xử lý tốt." Đạo diễn vội vàng gật đầu, "Đúng, lập tức sắp đặt." Chu Minh Hàm mặt mũi tràn đầy không phục nhìn hắn, "Ngươi là Yến Mộc Thư đại ca?" "Tinh Nguyệt lão bản đại ca." "Là, cho dù ngươi là đại ca hắn, là Tinh Nguyệt lão bản cũng không có quyền lợi để cho ta ra đoàn làm phim. Ta mặc dù là cái người mới, cũng không thể mặc cho các ngươi khi nhục." Yến Thanh Chu cười lạnh một tiếng nói, "Ta còn là cái này kịch bản cải biên tập, hay là cái này kịch lớn nhất người đầu tư. Ngươi nói ta có hay không có tư cách?" Chu Minh Hàm sắc mặt trắng bệnh. "Ta không thể rời khỏi đoàn làm phim." "Hắn không thể rời khỏi, hắn mới ra trường học thì tiếp vào cái này kịch, lão sư nói, nếu cái này kịch ra đây, nhất định sẽ làm cho hắn lựa nhỏ một cái. Mặc dù 7 người nhân vật chính bên trong, hắn nhân vật này phần diễn ít nhất, nếu năng diễn tốt nhất định sẽ nổ. Hắn chỉ là chướng mắt Yến Mộc Thư bọn hắn. Lại nghe nói Yến Mộc Thư là Tinh Nguyệt lão bản đệ đệ, tuổi quá trẻ thì diễn lớn bao nhiêu lựa kịch, còn tiếp vô số phát ngôn cùng quảng cáo. Đây đều là đại ca hắn cho hắn. Nếu Yến Mộc Thư giống như hắn chỉ là người bình thường, chỉ sợ còn không bằng hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như thế không công bằng? Hắn càng nghĩ càng không thoải mái, thì quỷ thần xui khiến tại cùng hắn đối kịch bên trong cố ý quẹt làm bị thương cánh tay. Nói gần nói xa cũng xác nhận là Yến Mộc Thư làm. Hoắc Dã mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn, "Sao? Vừa mới là ai ngôn từ chuẩn xác nói cùng lắm thì rời khỏi đoàn làm phim a? Hiện tại lại là bộ này đức hạnh. Thật khôi hài. Đoàn làm phim nhân viên căn bản không để ý tới Chu Minh Hàm, toàn bộ vây quanh Yến Thanh Chu. Yến tổng, ngươi là đến bên này ra quay sao? Yến tổng hôm nay năng ăn được ngươi làm ăn uống sao? Đại bộ phận đoàn làm phim nhân viên đều là lần trước tống nghệ cái đám kia người, bọn hắn hưởng qua Yến Thanh Chu tay nghề về sau, tâm tâm niệm niệm rất lâu, lại nghe nói Yến tổng sẽ ra bày tại địa phương khác nhau, càng là hơn hâm mộ những kia thực khách. Bọn hắn không còn thời gian, nếu có thời gian nhất định sẽ chạy tới vào xem. Yến Mộc Thư gạt mở bọn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Thanh Chu, đại ca ta cho là ngươi hôm nay không tới chứ? Hi hi hi. Yến Thanh Chu vô vô bờ vai của hắn, ta đương nhiên được đến. Cái này đùa ta cũng vô cùng xem trọng, không thể tùy tiện dùng người. Đạo diễn vội vàng khoát khoát tay hướng Chu Minh Hàm nói, ngươi vội vàng thu thập một chút rời khỏi đi. Chu Minh Hàm vội vàng chạy đến Yến Thanh Chu trước mặt, cúi đầu nhận sai, Yến tổng ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta sai rồi. Ngươi sai lầm rồi. Vậy ngươi cánh tay là chuyện gì xảy ra? Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi. Ta, Chu Minh Hàm cắn răng nói, là ta không cẩn thận đụng phải. Mặc kệ Yến Mộc Thư chuyện. Vừa nãy Tiểu Hàm một thẳng lôi kéo hắn, ta thì thuận tiếp theo. Thật xin lỗi, ta nhất định sửa. Lăng Vũ khinh thường nhìn hắn, một đại nam nhân càng muốn học nữ nhân trò xiếc. Đoàn làm phim nhân viên nhìn hắn ánh mắt rất xem thường, tại sao có thể có hèn hạ như vậy người đâu, hay là cái nhân vật công chúng. Yến Thanh Chu giọng nói nhàn nhạt, cơ hội đã để ngươi lãng phí, sẽ không còn có lần thứ hai. Đoàn làm phim nhân viên rất có nhãn lực tìm lôi kéo Chu Minh Hàm hướng một bên đi. Đi đi đi, đừng tại đây quấy rầy Yến tổng. Đi thu thập ngươi đồ vật đi, đợi chút nữa liền rời đi bên này. Nhanh lên, đừng để chúng ta đậu thủ a. Tiểu Hà chạy tới nhìn Chu Minh Hàm, nén ca. Chúng ta đi nhanh đi. Ta không thể đi. Không thể đi. Đi rồi liền rốt cuộc không có cơ hội. Chu Minh Hàm dưới thần thần thao thao bị hai cái đoàn làm phim nhân viên lôi đi. Đạo diễn lập tức hướng phía bọn hắn phất phất tay, để mọi người tản ra, đem chỗ đằng cho Yến Mộc Thư bọn hắn. Yến Thanh Chu nhìn đạo diễn mang đi đoàn làm phim người, bên này chỉ còn lại Yến Mộc Thư bọn hắn. Lão bản đại ca ngươi đây là sự thực ở chỗ này ra quay sao? Lăng Vũ hỏi. Không có, đúng là ta đơn thuần chính mình đến xem. Tạ Chiêu gạt mở Lăng Vũ chính mình lên trước, lão bản đại ca, ngươi sẽ thường xuyên đến xem chúng ta quay phim sao? Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, ta cũng không có quá nhiều thời gian a. Yến Mộc Thư đẩy ra bọn hắn, đi đi đi, ta đại ca là đến xem của ta, các ngươi vây quanh ở này làm gì? Ai nói là chuyên môn tới thăm ngươi a? Đại ca rõ ràng là đến xem chúng ta mấy cái, Lăng Vũ phản bác hắn. Được rồi, nhìn hắn cùng nhìn xem các ngươi khác nhau ở chỗ nào sao? Không, không có khác nhau. Hoắc Nhiên kéo một cái Lăng Vũ cùng Tạ Chiêu, ta có vài câu lời kịch luôn cảm thấy không thế nào thuận, các ngươi giúp ta xem xét. Câu nào a? Đi, đi bậc thềm ngồi bên kia. Mấy người đều đi theo Hoắc Giã đi cách đó không xa trên bậc thang ngồi. Yến Thanh Chu vô vô Yến Mộc Thư, cười lấy cha hỏi vừa mới không có sao chứ? Không sao, đại ca ngươi chính là không xuất hiện ta cũng có thể giải quyết, ta bên này còn có ngày đó video đâu, trước đây dự định lấy sau cùng ra đây để bọn hắn nhìn một cái. Hắn cho rằng video theo dõi bị hắn hủy ta thì không có biện pháp. Ta đều tìm quay về, liền đợi đến đánh hắn mặt đấy. Yến Thanh Chu gặp hắn còn có chuẩn bị ở sau, cười lấy gật đầu, lỗi của ta, không nên ra đây sớm như vậy. Không công để ngươi thiếu một cái đánh mặt hắn cơ hội. Yến Mộc Thư gãi gãi đầu cười nói, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Vừa nay sắc mặt hắn biến quá nhanh, trước đó còn một bộ ai cũng đừng nghĩ động lòng người tế quan hệ dáng vẻ, hiểu rõ ngươi là người đầu tư sau thì hèn mọn cầu xin tha thứ. Quá hí kinh hóa. Hiện tại nhân đại đa đều là cái kia dạng, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Giao hữu vô ý rồi sẽ hủy chính mình. Yến Thanh Chu nói xong chính mình nở nụ cười, chẳng qua cũng sẽ không có giao hữu vô ý cơ hội, ngươi giao Lăng Vũ bọn hắn chẳng phải đặc biệt nghĩa khí à? Nhân sinh có mấy chi kỷ đã đầy đủ. Chương 614, bình tĩnh không được một chút. Chương 614, bình tĩnh không được một chút. Yến Mộc Thư dùng sức chút đầu, ý cười đầy mặt nói, đại ca ngươi nói quá đúng. Tốt, không nói những thứ này, qua mấy ngày ta muốn dẫn Hỉ Bảo còn có mẹ ta đi kinh thị. Hiện nay sẽ ở tại bên kia. Đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tốt chính mình, ngươi khác quan tâm ta. Yến Thanh Chu nhìn hắn tiếu tiếu, ta là nghĩ nói có thời gian nghỉ ngơi thì hồi một chuyến kinh thị. Mang theo Lăng Vũ bọn hắn cùng nhau. Yến Mộc Thư nhìn thoáng qua cách đó không xa Lăng Vũ đám người, vậy ta đoán chừng bọn hắn biết được điên rồi. Hai huynh đệ lại trò chuyện vài câu, liền đến kịch khai mạc thời gian, hắn nhường Yến Mộc Thư đi trang điểm chuẩn bị, chính mình thì tại một bên nhìn. Nhìn không sai biệt lắm hơn một giờ, lại đi cùng đạo diễn trò chuyện một hồi. Hoắc Giã toàn bộ hành trình đều đi theo hắn, một hồi hỏi hắn khát không khát, có đói bụng không. Yến Thanh Chu thấy cũng không có hắn chuyện gì, cùng Hoắc Giã chào hỏi nhường hắn cùng đi theo dừng xe chỗ, cho hắn hai cái túi lớn, nói cho hắn biết bên trong đựng là không xương chân gà. Hoắc Giã hiểu rõ là hắn làm về sau, kích động nước mắt lưng tròng. Yến Thanh Chu đưa cho hắn về sau, cười lấy liền rời đi. Lăng Vũ cùng Yến Mộc Thư đang kịch bên trong, mấy người tại xanh bố phía dưới, chụp rừng rậm gặp nạn đơn nguyên. Chụp xong, liền phát hiện Yến Thanh Chu đã rời đi. Yến Mộc Thư thất lạc một hồi lâu, hắn đều không có cùng đại ca hảo hảo tâm sự. Hoắc Gia cười ha hả nói, Yến ca hắn muốn trở về tiếp Hỉ Bảo đấy. Đúng, ta đại ca phải đi tiếp Hỉ Bảo. Yến ca còn đưa tới ăn uống, các ngươi muốn hay không nếm thử a? Lăng Vũ đám người nghe xong Yến Thanh Chu còn để lại ăn uống, từng cái kích động muôn phần. Nhanh lấy ra chúng ta xem xét. Ta hình như nghe được. Hoắc Gia nhường trợ lý đem đồ vật để đến, Yến Mộc Thư đổi nhanh lên trước mở ra nhìn xem. Chỉ thấy bên trong là mấy hộp không xương chân gà. Mục lão sư chúng ta năng ăn sao? Mục lão sư. Đoàn làm phim nhân viên từng cái cũng lộ ra vô cùng đáng thương nét mặt nhìn hắn. Lăng Vũ một cái cầm cái túi giấu ở sau lưng, lần sau lại cho mọi người điểm ha. Lần này vốn là không nhiều lắm. tại điểm chúng ta đều không đủ nhét cái răng. Lư Tề Hiền gật đầu, vẻ mặt thành thật đạo đồng ý. Đoàn làm phim nhân viên, đạo diễn cười rạng rỡ nhìn Yến Mộc Thư, có muốn hay không ta giúp các ngươi giải quyết một cái à? Yến Mộc Thư cùng Hoắc Gia đồng thời lên tiếng, không cần, chúng ta đi trước bên cạnh nghỉ ngơi, đi đi đi, chúng ta qua bên kia. Lăng Vũ mang theo mọi người rời khỏi bên này, trực tiếp đi Hoắc Gia nhà xe bên trên. Yến Thanh Chu tiếp lấy Hỉ Bảo về tới biệt thự, Yến Mâu đã chuẩn bị xong cơm tối. Ba ba, mãi mãi, ta hết thứ ba muốn kiểm tra. Trên bàn cơm Yến Thanh Chu cho Hỉ Bảo kẹp mấy khẩu sườn cùng thanh thái. Kia ba ba thì chúc Hỉ Bảo mát điểm trở về. Ừ, được. Hỉ Bảo ánh mắt ngươi làm sao vậy? Hồng hồng. Yến Mâu mắt sắc phát hiện ánh mắt của nàng hơi sưng. Các bạn học hiểu rõ ta muốn chuyển trường sau cũng khóc không được. Tất cả trong lớp đều là ba ba kêu to, ngay cả lao sư cũng khóc. Ta thì nhịn không được đi theo đám bọn hắn cùng nhau khóc. Tạm thời theo thứ tự là vì sau này trùng phùng, về sau các ngươi còn có thể còn gặp lại. Ừ mừng, lão sư cũng là nói như vậy đâu. Yến Thanh Chu cho nàng đới thêm một chén nữa cây thang, uống nhiều một chút, mãi mãi làm đến chưa đấy. Tạ ơn mãi mãi, đợi chút nữa ta giúp mãi mãi gọi đấm lưng. Yến Mâu khoát khoát tay, không sao, nấu cơm lại không mệt. Thì Bảo thần ngoan, mãi mãi yêu nhất. Sau bữa cơm chiều, Thì Bảo liền chạy tới căn phòng vẽ tranh đi, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Yến Thanh Chu bưng lấy một bàn hoa quả đi phòng nàng. Chỉ thấy Hỉ Bảo đang hết sức chăm chú vẽ nàng hoa tác, ngay cả hắn đi vào cũng không phát hiện. Hỉ Bảo một thằng vẽ lên nửa giờ mới ngừng bút. Bức họa này rất chữa trị. Bức tranh này vẽ là một con lông xù mèo con, nó chính hài lòng ghé vào mềm mại trên bãi cỏ, còn bên cạnh có mấy đám đủ mọi màu sắc hoa. Cả bức họa cũng vì màu vàng ấm tia sáng chiếu sáng hình tượng, để người xem xét đã cảm thấy cho người ta một loại ôn hòa chữa trị cảm giác. Hỉ Bảo vẽ thật tốt. Người vẽ xong tượng ngày càng tiến bộ đâu, so trước đó vẽ tốt hơn rồi. Hỉ Bảo vui vẻ quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu cứu cứu sư phụ nói mụ mụ công ty họa Vân Giản muốn chuẩn bị kỹ càng mấy tấm vẽ. Thi khảo nghiệm ta, để cho ta vẽ hai bức hệ thống tin nhắn quá khứ. Ta đã hoàn thành nha. Này tấm quang cảm giác miêu cùng một cái khác phó đã vẽ xong. Ba ba, ngày mai ngươi có thể giúp ta gửi ra ngoài sao? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, nhẹ nhàng sờ lấy nàng mềm phát. Ok, ba ba ngày mai liền giúp ngươi hệ thống tin nhắn quá khứ. Ừ mừng. Cảm ơn ba ba. Ăn trước quả ướp lạnh, 9 giờ rưỡi nhất định phải đi ngủ, đừng quá muộn. Ba ba hiện tại muốn ra. Thì Bảo cười hì hì gật đầu, biết rồi, ta có thể ngoan. Chờ một chút liền đi tìm mãi mãi đi ngủ. Yến Thanh Chu cười lấy đem đĩa trái cây đặt ở trước mặt nàng, sau đó rời đi nàng căn phòng. Yến Thanh Chu tại 8 giờ trước đó tiến đến ngân hoàng cửa quán ba. Hắn vừa đến đã phát hiện có rất nhiều thực khách ở bên kia chờ. Mọi người xem thấy Yến Thanh Chu đến, đội vàng chừa cho hắn ra một con đường để cho hắn vào trong. Yến lão bản, ta nay cái thứ nhất đến. Cái thứ nhất? Người kia hơi có chút kích động, lời nói đều nói không ra ngoài. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, vậy ngươi tới thật sớm a. Hi hi hi. Chủ yếu là ta hôm nay buổi tối không tăng ca. 6 giờ tan tầm liền trực tiếp tới bên này, ngay cả ra đều không có hồi. Ha ha ha, ai mà biết được khi ta tới tất cả mọi người không đến. Ta quá hưng phấn. Các loại nửa giờ bọn hắn mới tới đấy. Ta là cái thứ nhất tới, ta một mực chờ đây, mảy may cũng không dám rời khỏi. Liền sợ rời đi vị trí thì không có ở đây. Ha 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 ha. Ta còn là lần đầu tiên xếp tại cái thứ nhất. Bình tĩnh điểm, bình tĩnh điểm. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn hắn. Người thanh niên kia thực khách ngượng ngùng gãi gãi đầu, bình tĩnh không được một chút. Ta quá kích động. Được, vậy ngươi muốn mấy phần? Thanh niên thực khách cắn răng, ta muốn 10 phần. Không, muốn 12 phần. Thật không dễ dàng xếp tại cái thứ nhất, hắn đương nhiên phải nhiều muốn mấy hộp. Yến Thanh Chu nhanh chóng đóng gói chuyển túi đưa cho hắn, một mạch mà thành. Thanh niên thực khách hưng phấn trả tiền, sau đó chạy rời đi. Còn có mấy cái thực khách hào hứng tra hỏi Yến lão bản lần này sao hồng như vậy, bao rút thưởng hoạt động a? Đúng a. Lần trước hoa quả và các món nguội thì có a, lần này không xương chân gà thế nào hết rồi a. Yến lão bản hôm nay lì xì hoạt động tiếp tục chứ sao? Ủng hộ. Ủng hộ. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn bọn hắn, cái này chân gà không tốt kiểm tra, có chút lãng phí thời gian. Cho nên lần này coi như xong. Mọi người nhiều châm trước a. Các thực khách, xác thực chân gà không tốt kiểm tra, khá là phiền toái. Chương 615, cho ta đến 7890 hộp đi, chương 615, cho ta đến 7890 hộp đi, xếp hàng thực khách tán đồng nói, Yến lão bản nói rất đúng, thì hộp này muốn 80 nguyên, hoạt động tiếp theo ta đoán chừng phải phá sản a. Phá sản cũng không trở thành. Yến Thanh Chu nói xong ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi cần mấy hộp a? 5 hộp. 5 hộp là ngươi cùng người nhà cùng nhau ăn sao? Thanh niên thực khách lắc đầu, ta một người giải quyết. Ta ở ký túc xá, cái này làm ăn khuya, lúc ta tới đã làm một nồi mễ phản liễu. Ta thế nhưng dự định phối thêm mễ phản ăn. Yến Thanh Chu nhắc nhở hắn, ăn không hết thì phong trong tủ lạnh, nếu không ngày thứ hai dễ biến bị. Ừ ừ, ta năng lực ăn xong. Cảm ơn Yến lão bản nhắc nhở. Hắn cầm chính mình 5 phần rời khỏi, kế tiếp xếp hàng thực khách là ngân hoàng cửa bảo an. Hắn buổi sáng đạt được liễu một mệnh lệnh, chính là không cần tại cửa quán ba canh chừng. Buổi tối hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là xếp hàng, mua ăn uống không xương chân gà. Hắn 6 giờ rưỡi đến bên này, đánh tạp liền chạy vào trong. Hắn xếp hàng lúc phía trước liền đã đẩy mười mấy người liêu. Ta muốn 10 hộp. Nói xong bảo an liền đem tiền quét tới. Yến Thanh Chu gặp hắn một hơi muốn nhiều như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Muốn nhiều như vậy? Một người ăn? Không phải, mấy cái huynh đệ điểm đấy. Yến Thanh Chu sắp xếp gọn cái túi đưa cho hắn, hắn tiếp nhận cười ha hả cầm rời đi. Rời khỏi đội ngũ trực tiếp đi ngân hoàng quán ba tận cùng bên trong nhất bên trong phòng. Yến gia đang ở bên trong ngồi, cầm trong tay một điếu thuốc quất lấy. gặp hắn xách cái túi đến, có chút kích động. Mua về rồi. Tiến ra, ta lần này mua 10 hộp, vừa nói hắn bên cạnh đem không xương chân gà một một đưa ra. Ngoài cửa đứng đầy mấy cái tiểu đệ rũi cái đầu đi đến nhìn xem, bọn hắn nghe nói hôm qua Yến gia ăn vật này, tựa lên nghiện giống nhau, lại để cho bảo an ngày thứ hai tiếp tục mua. Nhìn trong hộp cơm trang không xương chân gà, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy trong hộp cơm có một tầng hồng sáng nước canh, bọc lấy một tầng tương ớt. Bên trong còn có vài miếng vàng nóng chanh phiến, tiểu mễ lạc cùng rau mùi, đủ mọi màu sắc dáng vẻ đặc biệt sáng rõ. Yến gia bên ấy mở ra mấy nắp hộp tử, chua cay vị lập tức hướng bọn hắn trong lỗ mũi chui, chỉ là nhìn cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Hận không thể lập tức chạy tới kẹp một nhét vào trong mồm chậm rãi thưởng thức. Yến gia vẻ mặt thỏa mãn nhìn trước mặt không xương chân gà. Cầm lấy đi 5 hộp điểm đi, cái khác đều là ta một người. Bảo an còn chưa ứng, cửa mấy cái kia thì đứng không yên, hào hứng chạy vào. Vâng vâng vâng. Cảm ơn Yến gia. Yến gia đối với chúng ta huynh đệ thật tốt, chúng ta về sau nhất định sẽ hảo hảo làm. Yến gia nhíu nhíu mày, khoát khoát tay, yến tĩnh. Lập tức cầm rời khỏi. Bảo vệ trợn mắt nhìn bọn hắn cầm 5 hộp không xương chân gà chạy ra. Hắn có cẳng thì truy, kia mấy hộp còn có công lao của hắn. Yến gia đang hưởng thụ gặm gà dưa, thứ phát không đứng đắn ca khúc. Bên ngoài, Yến Thanh Chu vô cùng nhàn nhã tại cùng xếp hàng thực khách trò chuyện. Ta còn là lần đầu tới đây xếp hàng đâu, trước đó đều không có tới qua bên này. Ta hôm nay là đến bên này liên hoan, này không mới vừa từ trong nhà ra đây, còn lạc đường. Tìm hơn nửa ngày vừa bạn trông thấy bên này nhiều người như vậy xếp hàng, ngẩng đầu liền phát hiện chỗ tìm được rồi. Cho nên ta liền nghĩ đến cũng đến rồi, liền hảo hảo ăn một lần. Giang Thành cái gì ăn uống ta chưa ăn qua à, nhiều người như vậy xếp hàng sạp hàng vậy ta nhưng phải hảo hảo nhấm nháp một phen mới được. Xếp tại trước mặt thực khách, một thân công tác quần áo tây, mang kính mắt, một bộ dân đi làm bộ dáng. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía hắn, sau đó nói, vậy ta có thể bảo đảm ngươi không uổng công. Xin hỏi ngươi muốn mấy hộp? Cho ta đến 7-8-90 hộp đi. Đó là thất hộp đâu hay là bát hộp? 10 hộp đâu? Yến Thanh Chu hỏi. Cái đó thực khách cười lấy đưa tay, bắt hộp đi. Hắn xách đóng gói tốt không xương chân gà vừa muốn đi, thì nhận được một cái thông tin. Mau tới, chúng ta tại liên hoan, ngươi tới chậm. Hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ xách cái túi vào ngân hoàng quán ba, bấm điện thoại di động trên vị trí vào một cái gian phòng. Ta tới chậm, ngại quá a. Bên trong phòng đều là hắn một công ty đồng nghiệp, còn có lao bản cùng hắn đoàn đội tổ trưởng. Hắn mấy cái cùng cũng la hét nhường hắn phạt rượu ba chén, hắn không nói hai lời, cầm chén rượu lên thì uống. Mấy cái đồng nghiệp ồn ào vỗ tay. Hôm nay chúng ta chơi tận hứng, ăn vui vẻ, đừng cho ta tỉnh, ta trả tiền. Lao bản của hắn lớn tiếng nói. Hắn lao bản họ Hồng, tất cả mọi người quen thuộc gọi hắn Hồng ca. Hồng ca, chúng ta cũng không khách khí a. Ai bảo các ngươi khách khí? Tới tới tới. Lao bản cũng lên tiếng, chúng ta tiếp tục chọn món. Mọi người vây quanh ở cùng nhau xem nhìn xem tờ đơn, bọn hắn đại bộ phận điểm đều là số độ tương đối cao rượu ngon. Mua không xương chân gà cái đó thực khách gọi Giang Tào Hoa, hắn được mọi người đẩy ra tối bên cạnh. Hắn vẻ mặt im lặng lắc đầu, sau đó ngồi ở Hồng ca bên cạnh. Hồng ca, có muốn ăn chút gì hay không đổ vào ta? Ngươi sách là cái gì a? Ăn sao? Hi hi hi, đúng. Ta trước đây đã sớm tới, thay vào đó cái không xương chân gà bị thật sự là quá thu hút người. Ta thì dùng một giờ đầy đội. Hồng ca nhìn hắn hỏi, có phải hay không cửa quán ba cái đó sạp hàng, trên đó viết không xương chân gà 81 phần. Giang Tào Hoa xuất ra hai hộp ra đây, cười ha hả gật đầu, đúng. Muốn hay không nếm thử? Hồng ca hào hứng rất cao, có thể, chúng ta nếm thử cái gì vị. Giang Tào Hoa mở hộp ra về sau, nồng đậm chua cay vị thì đột nhiên xông vào xoang mũi của bọn họ trong. Câu đến bọn hắn giật giật tiết hầu. Trong mồm nước bọt tràn lan. Nhìn tương ớt bọc lấy trắng bóng chân gà, phía trên còn tung bay tiểu mễ lạt cùng rau mùi, chỉ nhìn liền không nhịn được điên cuồng bài tiết nhìn nước bọt. Hai người thật sự là nhịn không được, lập tức mang găng tay lấy tay cầm một. Hồng ca nhìn trong tay không xương chân gà, há mồm cắn một cái xuống dưới, chân gà phía trên toàn bộ là liêu chấp, chua cay vị bên trên. Hậu kính bên trong còn mang theo một cỗ chanh mùi thơm ngát, càng nhai càng ngon miệng. Hắn nhịn không được vừa ăn vừa lẩm bẩm, đây cũng quá tuyệt. Chua cay đã nghiền, gặm lên còn không cần nhả xương. Hắn ăn rất nhanh, một ngụm tiếp một ngụm căn bản không dừng được. Mà Giang Tào Hoa cũng không lo được để ý đến hắn liêu, đang cúi đầu nhìn trong tay không xương chân gà. Hắn ăn mấy miếng đã hết rồi trong hộp một nửa. Thoải mái quá mức. Hắn thật nghĩ đi mua mấy phần mễ phản trộn lẫn nhìn nước canh ăn. Vị gì a? Vị này sao như thế bên trên? Mấy cái đồng nghiệp quay đầu đã nhìn thấy nhà mình lão bạn cùng Giang Tào Hoa ngồi ở một bên ăn lấy đồ vật. Dạng như vậy hẳn là ăn thật ngon, hai người miệng ăn du lượng. Hồng ca, hoa tử các ngươi ăn cái gì a? Hồng ca chỉ Giang Tào Hoa bên người cái túi, hắn mua mấy hộp không xương chân gà, chúng ta vừa mới ăn hai hộp, mùi vị kia quá chính tông. Mọi người đều bị bên trong căn phòng hương vị thèm không được. Còn nữa sao? Cũng cho chúng ta nếm thử chứ sao? Bên trong là không phải còn có a? Chương 616, hắn thì không nên đi vào. Chương 616, hắn thì không nên đi vào. Giang Tào Hoa ôm chặt chính mình cái túi, lắc đầu, còn có mấy hộp ta muốn giữ lại về nhà ăn. Hồng ca một khẩu xuống đến, giọng nói hưng phấn nói, bên trong còn có 6 hộp đấy. Ha ha ha, ta cầm 2 hộp, còn lại các ngươi nhìn điểm đi. Giang Tào Hoa mặt mũi tràn đầy viết từ chối, không được. Không được. Ta. Hồng ca, ta đây muốn cầm trở về chính mình ăn. Được rồi, chẳng phải mấy hộp gà dưa nha, có cái gì không nỡ lòng, ngày mai cho ngươi phát hồng bao ngươi lại đi mua mấy hộp không được sao. Cũng không phải về sau ăn không đến liễu. Hồng ca nói xong cầm 2 hộp không xương chân gà về sau ngồi mở. Giang Tào Hoa, đây là chuyện tiền sao? Không phải a? Hắn không có hưởng qua coi như xong, cầm thì cầm liễu. Thế nhưng, hắn đã vừa mới hưởng qua mùi, lại phân cho bọn hắn đó chính là cầm dao tại cắt máu của hắn. Các đồng nghiệp một hồi phong thưởng, chỉ để lại một hộp cho hắn. Không bao lâu, tất cả phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có mọi người nhai nuốt âm thanh. Ăn ngon. Cái này cũng quá ăn ngon đi. Chẳng thể trách Đại Hoa không nỡ đâu, là thực sự ăn ngon. Giang Táo Hoa, hắn thì không nên đi bảo, nên cầm không xương chân gà lập tức trở về ra đi, hối hận a. Bát hộp không xương chân gà cứ như vậy cùng hắn không có duyên. Bên ngoài, Yến Thanh Chu tại xếp hàng trong thực khách gặp được cái lao bằng hữu. A Phúc cùng A Đông vẻ mặt kích động cùng hưng phấn nhìn hắn. Hai người một người muốn liêu ba hộp không xương chân gà về sau, thì đứng ở hắn quầy hàng bên trong giúp đỡ. Lão bản, chúng ta rất lâu không gặp. Người này còn tốt chứ? Ta rất khỏe, các ngươi đây là từ chỗ khác vừa trở về? Yến Thanh Chu nhìn một chút hai người hỏi. A Đông gật đầu nói, đúng, hơn nửa năm cùng Phí Lao cùng đi cổ thành tham gia một thi đấu. Hơn nữa còn là phụ kiến thức, Phí Lao là giám sát viên, chúng ta cũng không thể mang điện thoại di động vào trong, do đó, kia nửa năm dường như không cùng liên lạc với bên ngoài. Hôm qua chúng ta mới trở về, nhìn xem trong đám thông tin mới biết được Lao bản ở chỗ này ra quầy. Ta cùng A Phúc liền chạy đến đây. Yến Thanh Chu cười nói, khổ cực. Hai người vội vàng khoát khoát tay, không có khổ hay không. Chúng ta còn có mấy ngày thì cùng Phí Lao ký hợp đồng đến kỳ liêu, Lao bản, chúng ta muốn về bên cạnh ngươi. A Phúc gật đầu nói theo, Lao bản, chúng ta năng lực đi theo ngươi sao? Yến Thanh Chu nghĩ một lát hỏi, không muốn tiếp tục đi Phí Lao bên kia. Chúng ta đã luyện tập đi lên mấy cái huynh đệ, có bọn họ đâu? A Đông một bên nói một bên đóng gói thực hạp chứa túi. Được, qua mấy ngày các ngươi hợp đồng đến kỳ liền đến nhà ta. Qua một đoạn thời gian ta muốn dẫn nhìn người nhà đi kinh thị. A Phúc A Đông kích động trực nhạc A, vâng. Bọn hắn cuối cùng năng lực đi theo Đông gia lão bản. Bọn hắn có thể hâm mộ Trần Liệt bọn hắn liêu, năng lực lưu tại kinh thị bên ấy giúp lão bản công ty quản lý, luyện tập nhân viên. Hiện tại, bọn hắn không chỉ có thể đi kinh thị, hơn nữa còn năng lực đi theo Đông gia lão bản bên cạnh cùng đi. Ha 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 ha. Bọn hắn đây cũng quá may mắn đi. Yến Thanh Chu thấy hai người này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn có chút buồn cười. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, qua mấy ngày chúng ta điện thoại liên lạc. A Đông lập tức lắc đầu, chúng ta không mệt, chúng ta giúp ngươi, chờ lấy bên này thu quán liêu lại hồi. Đúng đúng đúng, lão bản ngươi liền để chúng ta lưu lại giúp đỡ đi. A Phúc cười ha hả nhìn hắn nói. Vậy được đi. Xếp hàng thực khách cũng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn bọn hắn. Vừa mới bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung khoảng đoán được một chút. Hai người này là Yến lão bản người. Hình như về sau muốn đi theo Yến lão bản liêu. Còn có mấy cái tính thai thực khách hình như nghe thấy Yến lão bản nói cái gì kinh thị. Yến lão bản ngươi vừa mới nói đi kinh thị là có ý gì a? Ngươi muốn dẫn người nhà qua bên kia du lịch sao? Yến Thanh Chu không biết làm sao cùng bọn hắn nói. Về sau hắn muốn đi liếu kinh thị, cũng sẽ không tại bên này ra quầy liếu. Là như vậy. Qua một đoạn thời gian ta muốn đi một chuyến kinh thị. Nguyên bản có thứ tự đội ngũ đột nhiên rối loạn lên, lúc này trong đội ngũ một xuyên váy hoa nữ hải đội bằng hỏi, lúc nào đi? Đi mấy ngày a? Yến lão bản ngươi cũng đừng lại giống lần trước như thế biến mất 10 ngày nửa tháng rồi. Khắc a. Yến lão bản chúng ta có thể đợi không được lâu như vậy a. Đúng a, kinh thị không có gì tốt, hay là Giang Thành có yên hòa khí tức. Còn không phải sao? Phía sau thực khách lớn tiếng nói, ta tháng trước mỗi ngày đều tăng ca đến đêm khuya, mỗi lần thì ngóng trông chờ ngươi làm ăn buồn đấy. Ngài nếu đi cái 10 ngày nửa tháng, ta sống thế nào a? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, khi nào đi ta sẽ thông báo cho mọi người. Tất cả mọi người đừng kích động. Các thực khách, chúng ta năng lực không kích động sao? Nếu ngươi chân đi kinh thị nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, vậy chúng ta những người này làm sao xử lý a? Chính là a, chúng ta ăn không được ngươi ăn uống sẽ rất khó chịu. Xếp hàng thực khách một đây một lớn tiếng, mọi người liền sợ Yến Thanh Chu ngày nào chân đi kinh thị không nghĩ quay về liễu làm sao bây giờ. Vậy cũng không được. Bọn hắn vẫn chờ một thằng ăn lấy Yến lao bản mỹ vị ăn uống đấy. Trong công việc khổ cũng không tính là khổ gì liễu, chỉ cần vừa nghĩ tới năng lực ăn được Yến lao bản ăn uống vậy liền không tính là cái gì liễu. Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi, chuyển hướng chủ đề, mọi người nhìn thời gian a, có phải hay không đến giờ? Không có đâu. Không có đâu. Còn có nửa giờ. Phía sau thực khách thúc giục người phía trước, chúng ta tăng thêm tốc độ, khác thay phiên chúng ta liền không có. Được, chúng ta nhanh lên. Mọi người tốc độ cũng rất nhanh, mỗi người đều muốn 2-3 hộp, không nhiều người muốn. A Phúc đóng gói A Đông chứa túi, Yến Thanh Chu thì nhàn liễu. Bán rượu mấy cái chủ sạp tiến đến bên cạnh hắn, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Yến Thanh Chu nhìn một chút mấy người, có việc. Hi hi hi. Người kinh doanh thuận lợi a? Vẫn được. Ngươi này thế nào gọi vẫn được đâu, ta nhìn xem ngươi đây quả thực so với chúng ta mấy tháng kiếm cũng nhiều. Một cái khác chủ sạp tiếp câu. Yến Thanh Chu ừ một tiếng hỏi ngược lại, cho nên là có chuyện gì không? Mấy cái chủ sạp nhìn nhau đối phương một chút, sau đó ưỡn nghiêm mặt cười nói, là như vậy. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút, ngươi nhìn xem ngươi làm ăn này cũng quá tốt, nói rõ một vấn đề à. Yến Thanh Chu không có nhận hắn lời nói, cứ như vậy nhìn hắn. Bán tiểu quán chủ số một cứng ngắc lấy ra đầu nói rõ ngươi làm cái này không xương chân gà ăn ngon à, vị chính. Do đó, chúng ta thương lượng. Ngươi nhìn xem ngươi bên này thì ra quậy 3 giờ, nhiều người như vậy ngươi cũng đội vàng không qua tới. Nếu không ngươi đem cách điều chế bán cho chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không cùng ngươi đang một chỗ ra quậy. Giang Thành như thế lớn. Đúng không? Rượu chủ sạp số 2 gật đầu, nói tiếp, tiền ngươi tùy tiện mở, chúng ta cho lên. Cho dù một người ngươi thu 1 vạn, chúng ta có 5 người đâu, đó chính là 5 vạn A. Cái này mua bán có lời. Chương 617, ủy cầu Yến lao bản phát hồng bao chương 617, ủy cầu Yến lao bản phát hồng bao. Yến Thanh Chu nhấn mày, cười nói, các ngươi cũng thương lượng xong thì nhìn xem Yến tiểu huynh đệ ý nghĩ. Đúng đúng đúng, nếu giá cả không hài lòng chúng ta có thể đàm.
Không cần, cái này cách điều chế ta cho dù cho, các ngươi thì làm không được cái này vị. Trước đó thì có người muốn, ta thế nhưng miễn phí cho hắn, ngươi đoán làm gì?
Rượu chủ sạm trăm miệng một lời hỏi, làm gì?
Đương nhiên là vô dụng, cuối cùng một vị thế nhưng ta tổ chuyển trên bí phương, ta có thể cho sao?
Yến Thanh Chu vô vô góc áo, tiếp tục nói, ta nói xong, các ngươi tùy ý.
Rượu chủ sạm nhóm lúng túng về tới gian hàng của mình bên trên. Mấy người cũng một bộ không cam lòng nét mặt nhìn Yến Thanh Chu sạp hàng. Hắn đến này ra 2 ngày 7, tiền kiếm được so với bọn hắn 1 tháng còn nhiều. Không hâm mộ không ghen ghét là giả. Thế nhưng hiểu rõ đó là người ta câu chuyện thật, người ta không người bán tử cũng bình thường. Là ai cũng sẽ không ngốc đến đi người bán tử. Là bọn hắn nghi quá ngây thơ rồi.
Được rồi được rồi, chúng ta hay là thành thành thật thật tiếp tục bán rượu đi.
Ta ngày mai liền đi xếp hàng mua 2 hộp chân gà nếm thử, rượu chủ sạp số 3 giận đùng đùng nói.
Mua kia làm gì?
Người ta không người bán tử ngươi còn đi cho hắn tiền kiếm.
Ta đến nếm thử hắn cái kia không xương chân gà có phải thật vậy hay không, ăn ngon như vậy, có thể lên nhiều người như vậy.
Cũng thế.
Đúng, chúng ta thì nếm thử xem xét, nói không chừng chính là hư đầu.
Rượu chủ sạp số 1 thì rất không có khả năng đi.
Nhà ai sạp hàng hư hữu nhiều như vậy khách hàng quen.
Bên này, Yến Thanh Chu quầy hàng bên trên, A Đông A Phúc mắt thấy không xương chân gà không có bao nhiêu, nhìn một chút xếp hàng thực khách.
Lão bản, mấy giờ thu con A?
Này còn nữa sao?
Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua trong giường, bên trong chỉ có 10 hộp.
Hiện tại là 10 giờ 50 phút.
Còn có cuối cùng 10 phần, hạn chế một người một hộp.
Chỉ còn lại có cuối cùng 10 người, phía sau 10 người bên ngoài ngày mai lại tiếp tục.
Các thực khách,
Yến lão bản ngươi lần này ban thời gian thế nhưng thật sự chuẩn A.
Liền không thể cho chúng ta nhiều 10 phút đồng hồ A.
Yến Thanh Chu cười nói, ta cũng nghĩ A, nhưng mà chỉ có 10 hộp.
Những kia 10 người bên ngoài thực khách mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn người phía trước.
Yến lão bản, ngươi dạng này không được.
Hôm qua chúng ta thì không có đứng hàng đội.
Tiếp tục như vậy, có phải hay không chúng ta luôn luôn ăn không được A?
Yến lão bản thành tín năng lực tin qua, mọi người không nên tức giận, người ta là lão bản, nghĩ mấy giờ tan tầm thì mấy giờ tan tầm, chúng ta thì không có tư cách ngăn cản A.
Đứng ở đội ngũ phía sau nhất một thực khách đẩy hắn ra thì thối lui một bên.
Các thực khách, quá đả kích người A.
Ta đều không có lòng tin, ngày mai nói không chừng còn là chưa có xếp hạng.
Chính là người tới quá nhiều rồi, chúng ta sẽ không một thằng không đến lượt A.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới nói chuyện cái đó thực khách hỏi, các ngươi đều là mấy giờ tới?
Hôm qua thì không ăn được sao?
Yến lao bản chúng ta là 9 giờ rưỡi tới.
Lúc đến, bên này xếp hàng rất nhiều người rất nhiều, chúng ta đợi rất lâu.
Mấy cái thực khách nghe xong, sôi nổi châm biếm lên, vậy cũng đúng chính các ngươi vấn đề.
Muốn ăn Yến lao bản không xương chân gà còn không muốn tới sớm chút, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?
Đúng à, các ngươi ngày mai khác cái giờ này đến, trước giờ mở giờ, mọi người tới cũng sớm, bọn hắn sắp xếp dài như vậy đội, ngươi năng lực ăn được mới là lạ.
Yến Thanh Chu nhìn cuối cùng một hộp cũng bị một cái tiểu nữ hài mua đi rồi.
Như vậy đi, ta nhìn xem các ngươi bên này có quá nhiều người không có mua đến, chúng ta thay cái hoạt động cách chơi.
Các thực khách từng cái cũng rất hiếu kỳ, cái gì cách chơi a?
Yến lao bản việc gì gì chuyện a?
Có cái gì ban thưởng a?
Có phải hay không không xương chân gà a, chúng ta liền muốn không xương chân gà.
Yến Thanh Chu cười cười, sau đó gật đầu, chúng ta như vậy, ở đây không có mua đến không xương chân gà người đều xếp thành hàng, ta hiện xây một nhóm, ở bên trong phát hồng bao, vẫn là như cũ.
Cướp được liền chờ ngày mai không xương chân gà đi.
Mọi người cố lên nha.
Lời nói của hắn vừa dứt dưới, đám người ông một tiếng rối loạn lên.
Lúc này một cầm giỏ thức ăn trung niên nữ nhân gân cổ họng hô, Lưu Thẩm,
mau tới đây.
Yến lao bản biện pháp này so với lần trước tốt.
Lần trước chúng ta đều không có cướp được, lúc này ta nhìn xem chỉ định được.
Gọi Lưu Thẩm nữ nhân hào hứng từ bên ngoài chen đến bên người nàng, ha ha ha, ta nghĩ năng lực cướp được.
Yến Thanh Chu nhanh chóng xê xong nhóm về sau, vẻ mặt ý cười nhìn mọi người.
Mọi người mở ra hệ chat, điểm góc trên bên phải cái đó hảo, tuyển phát nhóm gờ giúp chat, tìm thấy mặt đối mặt xê nhóm.
Mật mã thì xây dựng 8866 đi, ngụ ý tốt lại thuận miệng.
Trong thực khách có một đại mụ luôn cuống tay chân cầm điện thoại di động sốt ruột hỏi người bên cạnh, ai u, tiểu tử ta này thế nào tìm không thấy a?
Bên người nàng thanh niên vội vàng đến gần giúp đỡ, a gì, người xem, ngay tại này đâu, điểm vào trong, sau đó cùng mọi người thua giống nhau số lượng 8866 là được rồi.
Được rồi, đã tiến bảo.
Đại mụ cao hứng đối hắn nói lời cảm tạ, cảm ơn.
Cảm ơn a.
Không khách khí, chút lòng thành.
Rượu chủ sạp nhóm thì đi theo đám bọn hắn cầm điện thoại di động điểm tới điểm lui, trong miệng lẩm bẩm, nhanh nhanh nhanh, vào nhóm, chúng ta nhất định năng lực cướp được lì xì.
Cái này tiểu Yến lao bản có thể a.
Cứ như vậy, mọi người đối với hắn đánh giá cùng xử sự cũng vô cùng thích, chẳng thể trách nhiều như vậy truy đuổi theo hắn.
Xác thực.
Chỉ chốc lát, thì có thực khách kêu la, ha 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 ha.
Ta vào nhóm á.
Tiếp theo, mọi người âm thanh một đây một văn rội, ta thì bảo.
Ta thì tiến bảo.
Yến Thanh Chu điện thoại di động không ngừng nhận được thành viên mới vào nhóm thanh âm nhắc nhở, nhìn trong đám nhân số nhanh chóng gia tăng nhìn, hắn cười cười.
Mọi người chuẩn bị kỹ càng, sau 5 phút ta thì phát hồng bao.
Chúng ta hiện nay nhóm nhân số là 120, 125, hiện tại là 130.
Sau 5 phút, ta phát 20 cái bao, các ngươi liệu tốc độ tay đã đến giờ.
Một bên A Đông cùng A Phúc đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến Yến Thanh Chu phát hồng bao.
Yến Thanh Chu nhìn trong đám soát lên liên tiếp thông tin.
Tất cả mọi người phát chờ mong ngồi đợi lì xì quỷ cầu Yến lao bạn phát hồng bao.
Tất cả mọi người ở đây cũng chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động, ngón tay lơ lửng tại màn hình phía trên.
Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, khoe miệng mỉm cười nói, chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu phát hồng bao. Yến lão bản, chuẩn bị xong. Yến Thanh Chu phát 200 đồng tiền, 20 cái bao. A a a. Nhanh đoạn. Cướp được, cướp được. 18.67. Xuyên màu xanh dương vệ áo một đứa bé trai kích động nhảy dựng lên, điện thoại di động cũng kem chút văng ra ngoài. Mọi người trong nhà của ta a ai hiểu a? Ta tay này nhanh đã rất nhanh, hay là không có cướp được. Chương 618, Yến lão bản ngươi thật là người tốt ta. Chương 618, Yến lão bản ngươi thật là người tốt ta. Còn có một cái thực khách hô, ta lúc này mới cướp được 2 hào 3. Không sao không sao, nhiều tiền thiếu không quan trọng, quan trọng là ngày mai không xương chân gà có ta một phần. Lúc này trong đám người bộc phát ra tiếng cười, mấy cái đại mụ chen tại góc đâm màn hình, bên trong một cái đại mụ vô đuổi, gấp dập chân, ôi, ta điểm chậm. Điểm chậm. Ha ha ha, ta cướp được, các ngươi nhìn xem, 5 khối 3 hào 6. Cái đó đại mụ nói xong, bên cạnh nàng mấy cái đại mụ liếc nàng một cái. Mấy người các nàng cũng liền nàng một cướp được. Vẫn may tốt nhất là ai? Thôi ra đây chúng ta nhìn một cái chứ sao? Mặc đồ lao động thực khách thanh niên gân cổ họng hô. Phía sau truyền tới một giọng nữ hồi hô, là ta. 29 điểm bát. Một bên mấy cái rượu chủ sạp đầu đúng đầu, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Ai cướp được? Ta không có. Ta cũng không có. Mấy người bọn hắn một đôi, lại một cướp được đều không có. Chúng ta mấy cái vận may cũng quá xui đi đi. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, không có cướp được lì xì người từng cái ủ rũ cúi đầu. Hiện tại trong đám là 138 người, cứ như vậy, hiện trường xây nhóm đoạt lì xì hoạt động hình như so với lần trước cơ bằng. Mọi người đừng nhục trí, ta tái phát 5 cái bao. Vừa mới cướp được lì xì cũng đừng đoạt được không? Những kia cướp được lì xì thực khách cười lấy đáp, nghe Yến lão bản. Ai u, Yến lão bản ngươi thật là người tốt ta. Nhanh nhanh nhanh. Vội vàng mở đoạn. Tất cả mọi người chầm chậm vào màn hình điện thoại di động, tay cũng đã cất kỹ vị trí, liền đợi đến Yến Thanh Chu phát hồng bao. Yến Thanh Chu lại phát 30 khối tiền, điểm 5 cái bao, vứt xuống trong đám. Mọi người chỉ dùng 3 giây, liền bị cướp sạch. Rượu chủ sạp bên trong, một cái gọi Quý Thúc kích động mặt đỏ dần. Ta cướp được, ta cướp được. Các ngươi mau nhìn, 5 khối 3, ha ha ha, ta cướp được 5 khối 3 hảo. Cái khác rượu chủ sạp mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Bọn hắn trong mấy người này, cũng chỉ hắn một người cướp được hơn bao. Đắc ý cái gì đắc ý? Lão bản, ta thì cướp được. A Đông hưng phấn kém chút ngảy dựng lên. Ngươi có thể a, ta đều không có cướp được. A Phúc hâm mộ nói. Ha ha ha, vận may tốt. Ai nha, ta thì cướp được. Ha 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 ha. Trong đám người hai cái thực khách cao hứng ôm người bên cạnh. Tiễn Thanh Chu cười cười hài lòng, ngày mai còn nhớ đến lĩnh miễn phí không xương chân gà. Hiện tại không còn sớm, ta cũng muốn tan việc. Các thực khách dân cần vô cùng, Yến lão bản chúng ta giúp ngươi đem xe đẩy lên đường cái bên ấy đi. Yến lão bản ta giúp ngươi đem trên đất rác thải dọn dẹp sạch sẽ. Yến lão bản ngươi một mực tan tầm, còn lại giao cho chúng ta là được. Đúng đúng đúng, giao cho chúng ta. Yến Thanh Chu nhìn mọi người cả đám đều tại nhặt trên đất rác thải hộp cùng cái túi. Còn có thực khách đang giúp hắn kiểm tra trên mặt bàn thứ gì đó. Hắn bị những thứ này thực khách cho cảm động. Yến Thanh Chu đem dọn dẹp xong thứ gì đó chứa cất kỹ về sau, hướng bọn hắn phất phắt tay. Mọi người về nhà đi, đã trễ thế như vậy. Sau đó lại chuyển hướng A Đông cùng A Phúc, các ngươi cũng trở về đi thôi. Hai ngày nữa hợp đồng kết thúc, còn nhớ gọi điện thoại, ta phát các vị đường, các ngươi tới tìm ta. Ừ mừng. Tốt, lão bản. Hai người đều rất cao hứng đáp. Yến Thanh Chu đẩy xe xích lô đi đối diện trên đường cái, các thực khách một thẳng đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Mãi đến khi nhìn không thấy. Đúng lúc này, bên trong một cái trung niên đại thúc kêu lên, các ngươi mọi người mau nhìn, trong đám thật nhiều người tại ngoài đặng, bị dỗ lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, chúng ta Yến lão bản đấy. Tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra cúi đầu nhìn xem fan hâm mộ nhóm thông tin. Trích tinh Yến lão bản ngươi làm sao còn không có phát hồng bao a? Hai ngày này ta tăng ca, không còn thời gian đi xếp hàng mua không xương chân gà, nhưng trong lòng một thằng đọc lấy đâu, liền đợi đến ngươi phát hồng bao. Lầu trên thêm một, ta cũng vậy, liền đợi đến xem xét lần này vận may kiểu gì, có thể hay không cướp được lì xì. Yến lão bản khi nào phát hồng bao a? Lần này hoạt động thế nào không có? Đúng a, không phải nói vẫn cứ có sao? Ngồi đợi Yến lão bản phát hồng bao. Mọi người xem xong về sau, sôi nổi chụp ảnh đem chính mình cướp được lì xì hình ảnh phát đến trong đám. Các ngươi không có cơ hội, hoạt động đã kết thúc. Yến lão bản tổng cộng phát 25 cái bao, đúng là ta vận may thượng giai bên trong một cái. Ta là cái thứ hai. Trong đám trông thấy này mấy tờ chụp ảnh, sôi trào. Tình huống thế nào? Chúng ta sao không nhìn thấy lì xì a? Chuyện ra sao a? Trên lầu, lần này Yến lão bản đổi một loại cách chơi, chúng ta xếp hàng đợi thời gian quá dài đều không có mua lấy một hộp không xương chân gà, Yến lão bản đau lòng chúng ta a. Cho nên về sau ngay tại hiện trường xây nhóm, phát hồng bao, như vậy mới công bằng a. A a a a. Vì sao a? Về sau đi không được thì không có cơ hội thôi. Đúng. Không có cơ hội, trừ phi đến hiện trường a, nói không chừng có như vậy không phải không mấy điểm tỷ lệ đấy. Trong đám những thứ này, tiếng động Yến Thanh Chu hoàn toàn không biết, hắn cũng không đánh mở trong đám thông tin nhìn xem. Chỉ là nhìn thoáng qua trong đám một thằng soát bình thông tin thì không có quản. Về đến biệt thự cũng rạng sáng, hắn đi phòng bếp tùy tiện hạ một tô mì sợi, ăn xong liền lên lầu. Ngày thứ hai, là thứ bảy, thì bảo ở nhà cùng tiệm điện chơi, Yến Thanh Chu bưng lấy chén nước đi xuống lầu. Thiểm điện siêu một chút lẻn đến chân hắn một bên, dùng đầu tại chân hắn bên cạnh cọ qua cọ lại. Ngẩng đầu đối hắn meo 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 kêu. Yến Thanh Chu xoay người ôm nó, đem nó đặt ở khuỷu tay của mình chỗ, lấy tay một chút vuốt ve nó. Ba ba, thiểm điện có thể ngoan, nó lại thích ăn táo. Còn thích ăn ô mai. ngươi nói nó ăn những thứ này.
Đúng à, đúng à, ba ba ngươi nhìn xem, thì bảo đem thiểm điện ôm tới để dưới đất, sau đó cầm một khỏa dâu tây đặt ở bát ăn cơm của nó trong.
Thiểm điện meo một tiếng sau thì cúi đầu bắt đầu ăn.
Yến Thanh Chu có chút kinh ngạc, miêu ăn trái cây hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Yến Mẫu cười ha hả từ phòng bếp ra đây, thiểm điện cùng cái khác miêu không giống nhau, nó cùng Hỉ Bảo năng lực chơi cùng nhau. Hỉ Bảo thích thứ gì đó nó cũng thích, thành tinh.
Yến Thanh Chu nghĩ tới một sự kiện. Trước đó cứu thiểm điện lúc, hắn dùng linh tuyển thủy, có phải hay không cái đó thủy đối với nó có tác dụng, để nó mở trí.
Hỉ Bảo hướng phía thiểm điện với tay, chúng ta đi ra ngoài chơi.
Nói xong Hỉ Bảo liền chạy ra ngoài, thiểm điện thì không ăn trong chén ô mai, đi theo nàng phía sau nhảy ra ngoài.
Ngươi nhìn xem, thiểm điện còn có thể nghe hiểu được tiếng người, mèo này thật thông minh.
Buổi trưa cho nó thêm cái đại cây thối, Yến Mẫu vẻ mặt tươi cười đường.
Yến Thanh Chu gật đầu, ừm, thêm một đi.
Hoa Vân Giản, Thẩm Nguyệt Đoàn đi theo Phương Tịnh Tuyết cùng nhau vào một cao ốc, hai người vào thang máy.
Hoàn Đoàn vừa nãy lúc tiến vào trông thấy tòa kia cao ốc sao?
Ừm, nhìn thấy.
Cái đó chính là Cố Thị Tập Đoàn, đại ca ngươi công ty.
Chương 619, con nhà ai 5 tuổi năng lực vẽ thành như vậy a?
Chương 619, con nhà ai 5 tuổi năng lực vẽ thành như vậy a?
Thẩm Nguyệt Đoàn vẻ mặt ý cười nói, cách chúng ta chỗ làm việc gần như vậy a?
Ừm. Lúc nghỉ trưa mang ngươi vào trong mau nhìn xem. Phương Tịnh Tuyết cười lấy kéo cánh tay của nàng.
Được.
Lúc này Thẩm Nguyệt Đoàn điện thoại di động nghe chặt thông tin vang lên, nàng mở ra nghe chặt, là Vương Tiêu Tiêu gửi tới mấy đầu thông tin.
Hoàn Đoàn ngươi quá không đủ ý tứ, ta nghe Cố Nhuận Trạch nói ngươi vào Họa Vân Giản,
lòng ta đau quá a, ta có thể một mực đang chờ ngươi tới đây bên cạnh đấy.
Tỷ muội, ngươi thương tâm ta.
Thẩm Nguyệt Đoàn cười cười, cúi đầu hồi phục nàng mấy đầu thông tin quá khứ.
Ngại quá a, ngươi bên kia vẽ ta sẽ còn tiếp tục,
ta chẳng qua là cảm thấy bên này càng thích hợp ta phát triển.
Đừng nóng giận, hôm nào mời ngươi ăn cơm nha.
Vương Tiêu Tiêu, ok a, ta mang cái tiểu tỷ muội quá khứ, cơm trưa mời ngươi đi đại ca ngươi sát vách nhà kia phòng ăn ăn cơm.
Lặng lẽ kể ngươi nghe, tiểu thư kia muội là ta giới thiệu cho ngươi nhị ca, nàng một mực là ngươi nhị ca fan hâm mộ, siêu cấp fan hâm mộ nha.
Thẩm Nguyệt Đoàn, tốt, đợi chút nữa thấy.
Tịnh Tuyết tỷ, chúng ta cơm trưa cùng đi ta đại ca công ty sát vách nhà kia phòng ăn ăn cơm đi.
Phương Tịnh Tuyết cười lấy gật đầu, được.
Hai người ra thang máy, Phương Tịnh Tuyết mang theo nàng đi Họa Vân Giản khu vực làm việc. Sau khi tiến vào, bên trong nhân viên cũng đang làm việc, gặp nàng đem lại một lạ lẫm nữ hài tất cả mọi người tò mò đánh giá.
Hoàn Hoàn, ngươi chỗ làm việc ở chỗ nào?
Phương Tịnh Tuyết lôi kéo nàng đi bên trong một vị trí trống.
Vị trí này ở giữa, chỗ là lớn nhất.
Một ít tài liệu và Yến phải dùng thứ gì đó cũng tại đây, ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì.
Thẩm Nguyên Toàn tùy tiện lật một chút, không thiếu cái gì.
Phương Tịnh Tuyết nhìn thoáng qua mọi người, cười lấy giới thiệu nói, nàng là chúng ta Họa Vân Giản một thành viên.
Về sau là chúng ta sáng tác bộ môn tổ trưởng, mọi người có cái gì không hiểu có thể hỏi nàng, nàng thế nhưng rất lợi hại.
Lần này tổ chức Họa Vân Giản trong trận đấu thế nhưng hạng nhất.
Cái khác nhân viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn.
Nàng là hạng nhất a?
Thật là lợi hại a.
Đúng vậy a, không ngờ rằng chúng ta Họa Vân Giản còn có thể mời đến nàng đến a.
Hạng nhất vẽ ta xem qua, vẽ sát thực rất tốt, đây nhan phỉ vẽ tốt.
Xuyệt, người đến.
Nhỏ giọng một chút.
Lúc này, từ bên ngoài đi tới một nữ sinh, tuổi chừng 25-26 tuổi.
Nàng tóc dài xoa bay, một thân màu đỏ váy liền áo, dưới chân là một đôi màu đen giày cao gót.
Đi đường uốn éo uốn éo.
Đi đến Thẩm Nguyệt Đoàn trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng.
Phương tổng, cái này chính là hạng nhất.
Phương Tịnh Tuyết gật đầu nói, đúng, nàng chính là Thẩm Nguyệt Toàn. Sau đó lại hướng Thẩm Nguyệt Toàn giới thiệu, đây là Nhan Phỉ.
Nhan Phỉ sắc mặt khó coi chầm chầm vào Thẩm Nguyệt Toàn nhìn xem, chính là nàng cướp đi nàng hạng nhất.
Còn hại biểu tỷ mất mặt,
thu này nàng nhất định sẽ báo.
Thẩm tiểu tỷ hạnh ngộ.
Thẩm Nguyệt Toàn khách khí lại xa cách cười cười, hạnh ngộ.
Tất cả mọi người công tác đi. Phương Tịnh Tuyết nói xong nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, ngươi trước làm quen một chút công tác quá trình, ở đâu không hiểu có thể hỏi tiểu đường.
Gọi tiểu đường nữ sinh lập tức đứng lên, nàng ngồi ở Thẩm Nguyệt Toàn đối diện.
Thẩm tổ trưởng, có chỗ nào không rõ có thể hỏi ta, ta gọi Tô Đường Đường, tất cả mọi người gọi ta tiểu đường.
Tốt, chỗ không rõ ta sẽ hỏi ngươi tiểu đường.
Thẩm Nguyệt Toàn vừa cười vừa nói.
Phương Tịnh Tuyết chính mình thì bệ bội nhiều việc, an bài tốt Thẩm Nguyệt Toàn liền đi bận bịu trong tay mình chuyện.
Nàng vừa đi, Nhan Phỉ thì âm dương quái khí hướng phía bên cạnh nhân viên nói, người này à, không biết đi rồi cái gì vận khí cất chó,
cái gì a miêu a cẩu đều có thể được thứ nhất,
cũng không biết bí mật sao được.
Thẩm Nguyệt Toàn quay đầu nhìn nàng hỏi, nếu Nhan tiểu thư đối đầu lần thi đấu trong lòng còn có hoài nghi có thể nói ra.
Không cần tại đây chỉ cây dâu mắng cây mẹ, không phải qua miệng nghiện có thể để cao vẽ tranh trình độ.
Tô Đường Đường nhịn không được cười ra tiếng, sau đó đội vàng che miệng.
Cái này Thẩm tổ trưởng miệng rất độc,
nàng thích.
Cái khác nhân viên cùng Tô Đường Đường ý nghĩ nhất trí, tất cả mọi người không thích Nhan Phỉ.
Ỷ vào chính mình biểu tỷ đồng liên tâm là Họa Vân Giản tiêu thụ bộ giám đốc, thì cả ngày hơn người một bậc.
Xem sớm không có nàng.
Nhan Phỉ lời này của ngươi nói, ngươi hoài nghi có thể xin nói ra a?
Quan qua miệng nghiện có gì tài ba?
Chính là chúng ta Thẩm tổ trưởng được thứ nhất đây chính là danh xứng với thực.
Tô Đường Đường gật đầu, lớn tiếng nói, Thẩm tổ trưởng vẽ cũng tại hành lang chỗ treo lấy, ngươi có thể đi nhìn kìa, nàng vẽ sát thực đây những người khác vẽ càng tốt hơn.
Nhan Phỉ khí sắc mặt đều đỏ, a, lịnh hót.
Tô Đường Đường không để ý tới nàng, tiến đến Thẩm Nguyệt Toàn bên cạnh hỏi, Thẩm tổ trưởng, ngoài hành lang mặt vẽ chúng ta cũng nhìn, ngươi vẽ chúng ta rất là ưa thích.
Ngươi nhìn xem, cái này hình như cùng ngươi họa bút phong không đúng, vẽ thật tốt quá, mặc dù họa bút có chút non nớt, thế nhưng ta nghĩ nàng cùng ngươi vẽ tương xứng.
Có phải hay không là ngươi a?
Thẩm Nguyệt Oản nhìn điện thoại di động của nàng phía trên vỗ xuống tới tác phẩm, cười nói, đây là nữ nhi của ta vẽ. Nàng bình thường thì thích vẽ tranh.
Cái gì?
Thẩm tổ trưởng kết hôn? Con trẻ như vậy làm sao lại kết hôn a?
Còn có con?
Chờ một chút. Thẩm tổ trưởng nhìn cũng không lớn, a, nữ nhi mấy tuổi a?
Nhanh 5 tuổi. Thẩm Nguyệt Oản mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, nàng bình thường thì thích vẽ những thứ này.
Tô Đường Đường đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Con nhà ai 5 tuổi năng lực vẽ thành như vậy a?
Trời ạ, đây cũng quá thiên tài đi.
Thẩm tổ trưởng, con gái của ngươi quá lợi hại, ngày nào đưa đến công ty mọi người chúng ta nhìn một chút.
Đúng a, đúng a, mọi người chúng ta đều hiếu kỳ thiên tài như vậy nữ hài dáng dấp ra sao.
Nàng hiện tại cùng nàng ba ba còn đang ở Giang Thành, qua một đoạn thời gian mới đến đây bên cạnh.
Vậy ngươi lão công nên vô cùng thông minh đi, cho nên con của các ngươi mới lợi hại như thế, Tô Đường Đường hỏi.
Hắn vô cùng thông minh.
Nhan Phỉ dừng một tiếng, 5 tuổi năng lực vẽ thành như vậy.
Các ngươi tin?
Một đám kẻ ngốc.
Sau khi nói xong, nàng lộ ra trào phúng cười, có ít người chính là thích cầm hài tử làm khoe khoang ngụy trang, không biết phía sau cất giấu bao nhiêu chuyện ẩn giấu đấy.
5 tuổi trẻ con tay năng lực nhiều ổn.
Họa sĩ có thể tốt đẹp viện những học sinh kia đây.
Thật là nói ngoa.
Nói ra lừa gạt quỷ đâu.
Chẳng qua Thẩm tổ trưởng từ trước đến giờ có bản lĩnh, có thể đem mọi người lừa xoay quanh cũng là loại năng lực.
Thẩm tổ trưởng hôm nào mang ngươi lão công đến à, mọi người chúng ta cũng muốn gặp thấy Thẩm tổ trưởng lão công dáng dấp ra sao.
Thẩm Quán Nguyệt khẽ môi cầu lên, ánh mắt như băng tựa như quét về phía Nhan Phỉ, Nhan tiểu thư cho rằng bên trong có cái gì chuyện ẩn giấu.
Tự mình làm không đến chuyện, người khác làm được chính là lừa gạt.
Còn có ta lão công tới hay không không quan trọng, ta đề nghị Nhan tiểu thư về sau nói chuyện qua đầu óc.
Tốt, mọi người bắt đầu làm việc đi.
Chương 620, có thể nghĩ rồi chương 620, có thể nghĩ rồi các công nhân viên từng cái hướng phía Nhan Phỉ hừ lạnh một tiếng về sau, thì cúi đầu bận bịu chuyện của mình.
Tô Đường Đường nhìn Nhan Phỉ nhếch miệng, bật máy tính lên bắt đầu hội họa.
Nhan Phỉ vẻ mặt tức giận, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Đồng Liên Tâm phát một cái tin nhắn.
"Biểu tỷ, cái đó Thẩm Nguyệt Oản quá phận quá đáng, nàng chế giễu chúng ta, nói chúng ta không bằng nàng.
Ta không muốn nhìn thấy nàng, biểu tỷ ngươi nghĩ biện pháp lấy đi nàng."
Bên ấy lập tức trở về mấy đầu tin nhắn quá khứ.
"Ngươi không nên đi trêu chọc nàng.
Sau lưng nàng có người, không phải ngươi có thể đắc tội lên."
Nhan Phỉ khí đưa di động ngã tại trên mặt bàn, "Cái gì đắc tội không nổi, không phải liền là họa sĩ không tệ lắm, có gì đặc biệt hơn người?
Nàng cũng sẽ vẽ."
11 giờ 30 phút lúc, Phương Tịnh Tuyết cầm túi sách đi tới. Thẩm Nguyệt Oản đang vùi đầu khổ đọc trong tay tài liệu.
"Đừng xem, buổi chiều lại nhìn, tan việc."
Thẩm Nguyệt Oản luốt cổ, "Nhanh như vậy?"
Một bên nhân viên cũng đi không sai biệt lắm, Tô Đường Đường đứng lên cười hì hì hỏi, "Thẩm tổ trưởng là cùng chúng ta cùng đi ăn cơm hay là?"
Phương Tịnh Tuyết cười nói, "Các ngươi đi ăn, chúng ta ra ngoài ăn."
"Ừ mừng, vậy chúng ta trước tan việc."
Tô Đường Đường cùng mấy cái nhân viên rời đi khu vực làm việc đi ra ngoài.
Thẩm Nguyệt Oản nhìn một chút điện thoại di động, có mấy cái tin, đều là Vương Tiêu Tiêu phát tới.
"Tịnh Tuyết tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi."
"Tiêu Tiêu đã sớm chờ."
"Được."
Hai người tay nắm tay đi ra ngoài, đi xuống lầu liền trực tiếp đi đối diện sát vách phòng ăn.
Cái này phòng ăn kiểu dáng là kiểu Trung Quốc, vào trong thì có một cô nói không rõ nhã vận.
Phục vụ viên dẫn các nàng đi trên lầu phòng cao thượng.
Vương Tiêu Tiêu cùng một cái khác nữ sinh đã đang chờ, đối diện còn ngồi nét mặt bất đắc dĩ Cố Nhược Trạch.
"Hoàn Hoàn, Tịnh Tuyết các ngươi tới chậm, đợi lát nữa muốn lấy trà thay rượu tự phạt ba chén nha."
Vương Tiêu Tiêu lôi kéo hai người ngồi xuống, vừa cười giới thiệu một cái khác nữ sinh.
"Triệu Gia Du, bạn tốt của ta."
"Gia Du, đây là ta cùng ngươi nói ta tốt huề mật Hoàn Hoàn."
Triệu Gia Du thoải mái đứng lên, vẻ mặt ý cười nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản.
"Xin chào."
Quả nhiên cùng Tiêu Tiêu nói giống nhau, dài thật là dễ nhìn.
"Phương tiểu thư, chúng ta muốn gặp mặt."
Phương Tịnh Tuyết hướng phía nàng nhẹ gật gật đầu, "Ừm."
Thẩm Nguyệt Oản lễ phép cười cười, "Triệu tiểu thư thì rất xinh đẹp."
Cố Nhuận Trạch kéo một cái Thẩm Nguyệt Oản ngồi ở bên cạnh mình, "Đến.
Ngày đầu tiên đi làm thế nào?
Có hay không có ở đâu không thích đứng?
Có cái gì không hiểu sẽ không hiểu ngươi đừng sợ, trực tiếp cùng sư tỷ nói, nhường nàng giải quyết.
Nàng không giải quyết ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm nàng nói một chút."
Thẩm Nguyệt Oản cười lấy gật đầu,
"Được."
Phương Tịnh Tuyết cười mắng một câu, "Tiểu tử thối, làm sao nói chuyện?
Những thứ này còn cần ngươi sắp đặt."
"A ha ha ha.
Sư tỷ ngươi đừng nghe lén ta cùng Hoàn Hoàn nói thì thầm a."
Một bên Triệu Gia Du ánh mắt một thẳng trên người Thẩm Nguyệt Oản đánh giá.
Nụ cười trên mặt dần dần trở nên phai nhạt.
Nàng theo 15 tuổi thì thích Cố Nhuận Trạch.
Theo nàng học vẽ khi đó lên, nàng liền biết Cố Nhuận Trạch tên.
Thiên tài họa sĩ, rất nổi danh.
Nàng thích 8 năm.
"Người, bây giờ lại đúng một nữ sinh nhân cần vô cùng.
Cố lão sư, có thể hay không cho ta ký cái tên a?"
Hiện tại Cố Nhuận Trạch tại kinh thị mỹ thuật hệ giáo vẽ tranh, là phi thường nổi tiếng một vị giáo sư.
Rất nhiều nữ sinh cũng hướng về phía hắn đi.
"Ta luôn luôn vô cùng thích ngươi vẽ, ta theo bước vào vẽ tranh lên, vẫn lấy ngươi làm của ta tấm gương. Hôm nay khoảng cách gần cùng ngươi tiếp xúc, thật sự rất vui vẻ."
"Hiện tại sao?"
"Không mang bút, sau này hay nói đi." Cố Nhuận Trạch thái độ nhàn nhạt.
Hắn cho rằng chính là dừng lại đơn giản ăn cơm, ai mà biết được đến rồi mới biết được đây là cái hồng môn yến.
Nguyên lai là giới thiệu với hắn cái gì đối tượng.
Mẹ của nàng còn gọi điện thoại đến, nhường hắn hảo hảo cùng người ta nữ sinh ở chung.
Đại ca hay là một người cô đơn, sao có thể đến phiên hắn kết thân đấy?
Triệu Gia Du gặp hắn thái độ cùng vừa nãy thái độ đối Thẩm Nguyệt Oản hoàn toàn khác biệt, sắc mặt cũng có điểm nhịn không được rồi.
Vương Tiêu Tiêu cho Cố Nhuận Trạch mấy mắt.
Cố Nhuận Trạch cầm lấy menu đưa cho Thẩm Nguyệt Oản cùng Phương Tịnh Tuyết, "Các ngươi xem xét thích ăn cái gì, tùy tiện điểm."
"Hoàn Hoàn thích ăn ta đã điểm rồi một ít, ngươi xem một chút còn cần thêm cái gì?" Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu, đã đủ rồi, nhường Tịnh Tuyết tỷ đến điểm đi. Phương Tịnh Tuyết lại điểm rồi mấy bàn mình thích ăn món ăn. Cứ như vậy, một bữa cơm Cố Nhuận Trạch một mực chăm sóc Thẩm Nguyệt Oản. Đối nàng từng ly từng tí. Cái này khiến Triệu Gia Du rất tức giận. Giải tán lúc, mọi người riêng phần mình sau khi rời đi, nàng lôi kéo Vương Tiêu Tiêu hỏi, cái đó Thẩm Nguyệt Oản là ai a? Nàng cùng Cố lão sư còn có Phương tiểu thư quan hệ thế nào a? Ta làm sao nhìn Cố lão sư cùng nàng như thế thành thạo a? Bọn hắn là rất quen, Vương Tiêu Tiêu muốn nói Thẩm Nguyệt Oản cùng Cố Nhuận Trạch quan hệ. Lại nghĩ tới vừa nãy Cố Nhuận Trạch đã từng nói một khoảng thời gian Cố gia công việc quan trọng bố Cố gia tìm về thất lạc nhiều năm nữa nhi. Việc này hay là không nói trước, đến lúc đó mọi người rồi sẽ hiểu rõ. Tiêu Tiêu, ngươi có thể hay không đem Cố lão sư số điện thoại di động cho ta a? Vừa nãy thái độ của hắn ngươi thì nhìn, ngươi cũng đừng thái thượng đội vàng. Mã số của hắn đợi chút nữa ta phát ngươi. Triệu Gia Du cười lấy gật đầu, ừm, hiểu rõ. Nàng thích Cố Nhuận Trạch nhiều năm như vậy, ai cũng đừng nghĩ theo trong tay nàng cướp đi. Yến Thanh Chu đem tất cả không xương chân gà chuẩn bị hoàn tất về sau, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cầm điện thoại di động cùng Thẩm Nguyệt Oản trò chuyện video. Thì bảo từ bên ngoài chạy về đến, phía sau đi theo vẻ mặt ý cười Yến Mẫu. Ba ba, là mụ mụ video sao? Yến Thanh Chu hướng nàng vẫy tay, đúng, đến, ngươi không phải nhớ mụ mụ, cùng mụ mụ nói hai câu. Thì bảo vui vẻ chạy tới, nhìn video bên kia Thẩm Nguyệt Oản, bĩu môi, mụ mụ. Thì bảo rất nhớ ngươi a. Có thể nghĩ có thể nghĩ có thể nghĩ nha. Video bên kia Thẩm Nguyệt Oản cười vẻ mặt ôn hòa, mụ mụ cũng nhớ ngươi. Qua một đoạn thời gian đến ta dẫn ngươi đi mụ mụ đi làm chỗ xem xét có được hay không. Bên ấy thật nhiều a di muốn gặp nhà chúng ta Hỉ Bảo đấy. Hỉ Bảo vui vẻ thẳng gật đầu, tốt. Hỉ Bảo nhìn Thẩm Nguyệt Oản hỏi, Trương Bảo cùng Tiêu Bảo có ngoan hay không a? Bọn hắn có nhớ ta hay không nha? Bọn hắn có thể ngoan, ăn xong thì ngủ, tỉnh ngủ thì chơi, không khóc không náo. Chính là quá muốn tỉ tỉ. Hỉ Bảo cười đặc biệt sán lạ, ta cũng nghĩ bọn hắn. Ta còn muốn Tiểu Lục. Lúc này, màn hình điện thoại di động xuất hiện Lục trên mặt, hắn đối Hỉ Bảo phất phất tay, Hỉ Bảo ta trong nhà chờ ngươi cùng Yến thúc thúc còn có Yến mãi mãi đến. Ta hiện tại đã đi học, vẫn chờ ngươi quay về cho ta giảng để lấy. Hỉ Bảo vui vẻ gật đầu, tốt lắm tốt lắm. Sẽ không để phòng kia, chờ lấy ta trở về giảng cho ngươi nghe. Ừ mừng, tốt. Chương 621, xui xẻo chuyện sẽ tùy thời xảy ra chương 621, xui xẻo chuyện sẽ tùy thời xảy ra hai cái tiểu bằng hữu lại trò chuyện một hồi, Hỉ Bảo liền đem điện thoại di động còn cho Yến Thanh Chu. Chính nàng chạy đến lầu trên vẽ tranh đi. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản trò chuyện một hồi liền treo, hắn ra quẩy đã đến giờ. Đã 7 giờ 15, cái giờ này xuất phát 7 giờ 50 trước đó hẳn là có thể đến. Sau 40 phút, Yến Thanh Chu đã đến nhiệm vụ địa điểm Ngân Hoàng quán bar. Quán bar đứng bên cạnh đầy thực khách, bọn hắn tổng cộng đầy hai cái đội. Một đội là hôm qua cướp được lì xì đến nhận lấy miễn phí không xương chân gà. Còn có một đội chính là bình thường đến mua, bọn hắn không đến 6 giờ liền chạy đến xếp hàng, sợ lần này không đợi kịp. Yến Thanh Chu nhìn nhận lấy chân gà những kia thực khách, xếp tại cái thứ nhất chính là rượu chủ sạp Quý Thúc. Các ngươi tới đây sao sớm? Yến lao bản chào buổi tối. Bọn hắn rôi rít cùng hắn chào hỏi. Hôm nay ta không tăng ca, cho nên 5 giờ liền xuống ban. Ta hôm nay không có lớp, đêm tự học xin nghỉ. Ta buổi tối tăng ca có thể kéo dài 1 giờ. Yến Thanh Chu nhìn cái đó nói muốn kéo dài tăng ca cái đó thực khách, kéo dài 1 giờ không liền đến dạng sáng đi. Không sao không sao, chỉ cần có thể ăn được không xương chân gà những thứ này không tính là gì. Xếp hàng thực khách thì đi theo nói đến, Yến lao bản chúng ta có thể bắt đầu chưa? Có thể, mọi người từng bước đến, không muốn hướng phía trước chen. Quý Thúc mở ra điện thoại di động hì 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 cười lên, ta là tới nhận lấy hôm qua miễn phí kia một hộp. Yến Thanh Chu nhìn một chút hắn, cười nói, chỉ cần hôm qua cướp được lì xì đều có thể nhận lấy. Xuất ra lì xì ghi chép về sau, chính mình cầm một hộp là được. Quý Thúc hào hứng cầm một hộp, lại đối hắn gật đầu, Yến lao bản làm ăn là thật tốt ta. Ta nhìn xem ngươi này lại rất bận, cần ta giúp đỡ sao? Ta giúp ngươi đóng gói a. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười cự tuyệt nói, cảm ơn quý lao bản hảo ý, ta một người có thể bận điệu tới. Quý Thúc cười mấy lần, kia rất tốt, ta thì hồi sạp hàng lên. Bước chân hắn nhanh chóng về tới chính mình quầy hàng bên trên, vừa mới ngồi xuống cái khác rượu lão bản thì vây quanh. Nhanh lên mở ra chúng ta nếm thử. Chúng ta một người một hẳn là đủ rồi. Quý Thúc khoát khoát tay, vẻ mặt không tình nguyện, đây đều là chúng ta, đi đi đi, các người đi một bên. Những kia rượu lão bản từng cái không muốn, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Người ý gì a? Chính là không cho chúng ta nếm thôi. Ngươi người này thế nào như thế ích kỷ a? Chúng ta có đó không đi ra bảy hơn một năm. Ngươi thế nào còn qua sông đoạn cầu đâu? Quý Thúc gặp bọn họ cũng đối với mình bất mãn, còn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Đội vàng mở ra không xương chân gà để lên bàn. Đúng là ta cùng các ngươi mở như vậy một nho nhỏ tiểu trò đùa mà thôi, các ngươi thế nào còn nghiêm túc đây? Vậy chúng ta có thể ăn đi. Rượu số 2 lão bản hỏi một câu. Rượu Tam Hào lão bản, một người một chiếc nếm thử vị. Tất cả mọi người cầm một không xương chân gà, cắn một cái đi lên. Sau đó chính là từng điểm gặm lên. Quý Thúc cẩn thận tế phẩm nhìn, nay chân gà xử lý được thật sạch sẽ a, xương cốt loại bỏ được một chút cặn bã đều không có, ăn thì đã nghiền. Còn có này phao tiêu cùng chanh tỷ lệ nắm bóp được chân chuẩn, vị chua khai vị lại không có bao trùm phao tiêu hương vị. Cái khác rượu lão bản thẳng gật đầu, ăn ngon như vậy không xương chân gà chúng ta nên sớm chút ăn bảo. Ngoài ra hai cái rượu lão bản đã ăn xong trong tay chân gà, hắn nhìn trong hộp còn thừa lại mấy cái, đưa tay đi lấy. Quý Thúc đội vàng đắp lên cái nắp, thật chặt che hộp. Còn lại tất cả đều là của ta. Lão Quý, ngươi không thể như vậy a. Chúng ta còn có thể lại điểm một. Ta nói không phân thì không phân. Đúng là ta vì tư lợi tiểu nhân được rồi. các ngươi nên đi làm gì thì làm gì, khác vây quanh ở ta sạp hàng lên. Nói xong, Quý Thúc thì xoay người không nhìn tới bọn hắn. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi xếp hàng, nói không chừng còn có thể mua lấy mấy hộp đấy. Chính là, khác cầu hắn, người này quá không nói tình cảm. Nói đi là đi, mấy người bọn hắn vội vã đi đến Thanh Chu trong đội ngũ. Quý Thúc nhíu môi, các ngươi vừa nãy ăn không phải chân gà là không khí sao? Yến Thanh Chu bên này đã đem hôm qua cướp được lì xì chân gà toàn bộ phân phát xong rồi. Ngẩng đầu nhìn xếp hàng thực khách, bọn hắn đẩy hai cái rất dài đội ngũ. Trong đội ngũ Giang Tảo Hoa thì tại, hắn hơn 5 giờ liền chạy đến xếp hàng chờ nhìn. Hắn nhưng là toàn bộ công ty hy vọng, lão bản cùng các đồng nghiệp nhắc tới cả ngày. Nhưng hắn xem trọng thời gian nhanh đi chờ lấy, còn đem hắn trong tay công tác cũng đoạt đi, vì không cho hắn tăng ca. Cái gì công việc cũng giúp hắn làm đi. Hắn đây là vô sự một thân nhẹ đứng xếp hàng. Lúc này, cửa quán ba một hồi rối loạn, tất cả mọi người hướng bên ấy nhìn lại. Chỉ thấy là hai cái cô gái trẻ tuổi bị một đám tiểu lưu manh dây dưa. Hai nữ hài sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một thẳng hướng sau trốn tránh. Mấy cái kia lưu manh không buông tha động thủ động cước. Mấy cái thực khách nhìn không được, ngăn cản bọn hắn, ta báo cảnh sát. Các ngươi cút nhanh lên. Ha ha, xen vào việc của người khác, cầm đầu thanh niên quá khứ chính là một cước, đem xếp hàng cái đó trung niên thực khách gạt ngã trên mặt đất. Hắn ngã xuống thời đem bên người mấy cái thực khách cũng mang đổ, đống chốc đổ 5-6 cái thực khách. Bị đạp cái đó thực khách hồi lâu không có đứng lên, lưu manh còn muốn lại đến một cước. Tiễn Thanh Chu nhanh chóng đi tới, kéo tay của hắn lại hung hăng về sau bốn léo, tên côn đồ kia đau sắc mặt cũng thay đổi, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Ai u, đau đau đau, mẹ nhà hắn muốn chết ta. Cái khác lưu manh lập tức vây lại, Tiễn Thanh Chu dùng sức đem cầm đầu tên côn đồ kia cưỡng chế hướng phía trước ép. Đau đau đau, buông tay buông tay, hiểu rõ ở ta nơi này gây chuyện sẽ là kết cục gì sao? Lưu manh thấy lao đại đau sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai nữ hải thì vội vàng nắm tay chạy. Các thực khách hung thần ác sát vây quanh bọn hắn, đánh hắn đánh hắn đánh hắn. Bọn côn đồ sợ tới mức lui lại nhìn. Cầm đầu lưu manh bị Yến Thanh Chu áp chế một chút khí lực cũng bị mất. Đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Điểm nhẹ, đau 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 đau. Yến Thanh Chu cười lạnh đối với hắn nói, tại đây một giờ, các ngươi phải cẩn thận, xui xẻo chuyện sẽ tùy thời phát sinh. Nói xong cũng vẻ mặt ghét bỏ đẩy hắn ra. Chạy ngay đi, chạy ngay đi. Bọn hắn có cẳng liền hướng trong quán rượu chạy tới. Ai mà biết được còn chưa chạy đến cửa quán ba liền bị bậc thềm đẩy ta một cước. Ai u, cái mũi của ta, miệng của ta, đau đau đau, chân của ta. Mọi người nhìn bọn hắn rẽ ngang một cước lên lúc, trên mặt máu me nhảy múa một mảnh. Phúc, ha ha ha, bọn hắn đây là làm gì? Ai biết được, thằng hề giống nhau. Tiến Thanh Chu nhướng mày mắt, không ngờ rằng hệ thống cho miệng quạ đen chúc phúc vẫn rất xui xẻo. Không sai không sai, hắn thích cái này. Chương 622, bọn hắn phạm vào thiên điều. Chương 622, bọn hắn phạm vào thiên điều. Bọn côn đồ từng cái vị đối phương hướng trong quán rượu đi đến. Ai mà biết được vừa đẩy ra quán ba môn, trên đỉnh đầu đèn treo răng rắc một tiếng rơi xuống, mảnh kiếng bể vẩy ra, quẹt làm bị thương mu bàn tay của bọn họ. Không đợi bọn hắn chỉ hoãn qua thần, trên mặt đất không biết là ai ném vỏ chuối đem cầm đầu tên côn đồ kia cho trượt chân, hắn chật vật quẳng xuống đất, đau tê nha nhất miệng. Lúc này, không biết cái nào xông tới ngọn lửa nhỏ, đem hắn trên người cho đốt lên, hỏa trong nháy mắt đốt tại y phục của hắn bên trên. A a a, hỏa hỏa hỏa, bình chữa lửa, bình chữa lửa. Trong quán rượu khách hô to một tiếng, bảo an nhanh chóng lấy tới một bình chữa lửa cây đốt cho dập tắt. Bọn côn đồ đội vàng đỡ dậy đại ca của bọn hắn đại ca trang phục bị đốt chỉ còn lại có cơ lót, kỳ quái là trên người một chút thương đều không có. Nhưng mà hắn cảm nhận được trước nay chưa có mất mặt, xấu hổ. Các ngươi không có sao chứ? Bảo an hỏi. Đi đi đi, mau chóng rời đi này. Bọn côn đồ lập tức bị đại ca hướng mặt ngoài đi, bên trong một cái đi đẩy môn, kết quả cả cánh cửa ầm vang ngã xuống, đem bọn hắn toàn bộ đè ở phía dưới. Ai u, nhanh cứu người, mấy người này cũng quá xui xẻo đi, bọn hắn cũng quá xúi quậy. Mọi người đối với bọn hắn chỉ trỏ trỏ. Bọn côn đồ bị đè ở phía dưới mất hết can đảm, muốn tự tử cũng có. Cầm đầu tên côn đồ kia nghĩ tới vừa nay đến Thanh Chu nói câu nói kia, tiếp xuống một giờ các ngươi sẽ rất không may. Người kia thật là đáng sợ. Cửa bị mấy cái bảo an giơ lên, đem bọn hắn giải cứu ra đây. Các ngươi muốn hay không đi bệnh viện a? Tiền thuốc men chúng ta quán ba ra. Được, đi bệnh viện, nhất định phải kiểm tra toàn thân một chút. Bọn côn đồ từng cái thận trọng đi ra ngoài. Bọn hắn thật không dễ dàng đi ra quán ba, còn chưa thở phào, lòng bàn chân trượt, mấy người tượng hạ sủi cảo giống nhau theo bậc thềm lăn lông lốc xuống tới. A a a a. Các nhân viên an ninh, mấy người này có chuyện gì vậy? Đi đường đều có thể cút thành như vậy. Bọn hắn phạm vào thiên điều. Các thực khách che miệng cười vang. Mấy người bọn hắn cũng quá khôi hài đi. Mấy cái lưu manh che lấy cái mông co cẳng liền chạy, chạy trong quá trình còn ngã mấy chân. Hạt dự, các ngươi không tới bệnh viện. Bảo an hô một cú họng. Trả lời hắn chính là ngã sấp xuống tiếng kêu thảm thiết. Yến Thanh Chu tựa tại quầy hàng thượng khán vừa mới hỗn loạn cảnh tượng cười ra tiếng. Hắn nhìn một chút trong đầu hệ thống bảng, phía trên biểu hiện ra đến ngược, quả đen chúc phúc hiệu quả còn thừa 37 phút 12 giây. Ha ha ha, bọn hắn cũng quá buồn cười đi. Ta đã thấy xui xẻo còn chưa gặp qua xui xẻo như vậy. Cái kia, đây là ông trời già cũng nhìn không được, mấy người này suốt ngày tại quán ba bên ngoài quấy rối nữ hải, lần sau khẳng định không dám tới. Tất cả mọi người một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Trong quán rượu rối bời một mảnh, mấy cái bảo an trong miệng một thằng lẩm bẩm. Mấy người này chuyện ra sao? Hảo hảo quán ba bị bọn hắn hô hố thành như vậy. Mặc dù bị thương làm hại chính là bọn hắn, có thể tổn thất là bọn hắn quán ba. A Yến Thanh Chu không còn quan tâm chuyện này, tiếp tục làm việc lên. Các thực khách đem vừa mới chuyện trở thành chê cười đi qua. Lúc này, lại từ xa xa đến rồi mấy cái thực khách, bọn hắn vừa đi vừa cười. Trong đó có một thanh niên thực khách nhịn không được một cười không ngừng, mãi đến khi xếp tại đội ngũ phía sau hay là không ngừng cười lấy. Trước mặt thực khách quay đầu nhìn một chút hắn, có chuyện tốt gì đâu, một cười không ngừng. Ha 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 ha, ta bỗng chốc không có nhịn không được. Vừa mới khi ta tới, nhìn thấy khôi hài một màn. Phía trước mấy cái thực khách cũng quay đầu nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Cái đó đầu phố buổi tối một thằng đặt một cỗ xe phun nước, có mấy cái đi ngang qua người theo đưa qua đi, chiếc kia xe phun nước không biết có chuyện gì vậy. Đột nhiên phun ra thủy đến, hàng loạt thủy hướng trên người bọn họ tưới. Mấy người kia xối tựa ướt sũng giống nhau. Đều cha gọi mẹ. Khóc to a. Chẳng qua cũng là kỳ lạ, bọn hắn chính là bị thủy ngâm một chút, về phần như vậy nha. Hắn nói xong lại bắt đầu nở nụ cười, các ngươi là không nhìn thấy, bọn hắn cái dạng kia có nhiều khôi hài. Ngươi nói không phải là mấy cái mang theo thương người trẻ tuổi a? Hình như trên mặt bọn họ xác thực mang theo thương, trên cánh tay còn có mấy đạo vẹt làm bị thương đấy. Yến Thanh Chu khỏe miệng mang theo cười, bọn hắn sẽ một đường không may đi xuống. Mãi đến khi thời gian đến, bán rượu mấy cái chủ sạp cuối cùng từng điểm xếp tại phía trước. Bọn hắn một người muốn ba hộp, dự định ăn đã nghiền. Quý Thúc nhìn bọn hắn một người xách cái túi về đến quầy hàng bên trên, cười rạng rỡ hỏi, các ngươi một người muốn ba hộp, có thể hay không? Không thể. Đừng suy nghĩ. Không thể nào. Mấy người một người một câu đem hắn phá hỏng. Quý Thúc, các ngươi cái này quá mức a. Ta mới vừa rồi còn cho các ngươi nếm một đấy. Các ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa a. Dễ làm a. Chúng ta trả lại ngươi chính là. Bọn hắn mở ra cái nắp, một người kẹp ra một chân gà đặt ở Quý Thúc hộp giống trong. Như vậy được chưa? Rượu chủ sạp số 2 hỏi. Các ngươi được, thật giỏi. Quý Thúc thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới bọn hắn. Chúng ta vội vàng ăn, ba hộp năng lực nếm qua nghiện. Đúng đúng đúng, vội vàng bắt đầu ăn, rượu chủ sạp nhóm ngồi ở giữa quầy hàng trên ăn quên cả trời đất. Chỉ có Quý Thúc không bỏ được nhìn trong hộp mấy con gà chảo. Ăn. Liền không có. Mấy cái này không có lương tâm. Tiến ra theo một chiếc xe trong đi ra, hắn đầu tiên là nhìn một chút Yến Thanh Chu phương hướng. Sau đó đi đến quán ba tiền hỏi cửa bảo an, không xương chân gà mua sao? Mua mua. Mua bao nhiêu hộp? 5 hộp. Tiến ra thỏa mãn là cười, ừm, không sai, ngày mai tiếp tục 5 hộp. Tốt. Bảo an rất cao hứng, hắn kỳ thực không phải mua 5 hộp, mà là mua thất hộp, còn lại 2 hộp nhường hắn phân cho chính mình đúng ban bảo an. Tiến ra đi vào quán ba, thoáng nhìn một mớ hỗn độn thủy tinh cùng một ít nát gốc. Có chuyện gì vậy? Có gây chuyện. Giám đốc đội vàng chạy tới, không có không có. Chính là đèn này không biết làm sao vậy đột nhiên chính mình rớt xuống. Không có đập phải người a. Tiến ra yên tâm, không ai bị thương. Kia vội vàng thu thập một chút, Tiến ra khẽ hát sách không xương chân gà đóng gói túi vẻ mặt cao hứng đi bao xương. Hôm nay cũng là vui vẻ một thiên, năng lực lần nữa ăn vào hắn nghiệm một ngày chân gà. Bên ngoài, xếp hàng người không có bao nhiêu, người vây xem có rất nhiều, tất cả mọi người nhìn thời gian tới. Đã 11 giờ, Tiến Thanh Chu thì đến tan tầm thu quán thời gian, bọn hắn liền không lại về sau đẩy, liền đợi đến Yến lao bản xây nhóm. Bọn hắn tốt có một lần cơ hội đoạt lì xì, nói không chừng còn có thể ăn được ngày mai miễn phí không xương chân gà đấy. Chương 623, không nợ ăn. Căn bản không nợ chương 623, không nợ ăn, căn bản không nợ chính là đáng tiếc, buổi tối hôm nay là ăn không được, lại là mất ngủ khó chịu một tiên. Hôm nay kết thúc công việc, ngày mai lại tiếp tục. Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói. Còn có mấy cái tại xếp hàng thực khách mặt mũi tràn đầy tiếc mới đứng ở đó. Yến Thanh Chu nhanh chóng xê xong nhóm, cười lấy nhìn về phía mọi người, vào nhóm hào là 6618, mọi người vào một chút. Sau 5 phút ta đúng giờ phát hồng bao. Ở đây các thực khách cũng đội vàng lấy điện thoại di động ra vào nhóm, ngay cả cửa hai cái kêu bảo an thì chạy tới tham gia náo nhiệt. Trong quán rượu mấy cái phục vụ viên cũng đều ở một bên chờ lấy, liền nghĩ tối hôm nay hồng bao. Yến lao bản chúng ta tốt. Yến lao bản chúng ta đều đi bảo. Yến Thanh Chu nhìn một chút trong đám nhân số, 278, hôm nay nhân số so với hôm qua nhiều. Hắn nhanh chóng biên tập hết lì xì số lượng, sau đó phát đến trong đám. Nổ súng đi. Hắn phát 260 khối tiền, tổng cộng chia làm 30 bao. Mọi người chỉ dùng 5 giây thời gian thì toàn bộ cấp sạch. Ai u? Làm giận, không có cấp được. Ta cái này phá tay, phá tay. Hôm qua thì không có cướp được, hôm nay hay là không có cướp được. Trong thực khách một nữ sinh thở phì phò nói, ta cướp được, ha 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 ha, 28 khối tiền. Bên cạnh thực khách cũng vây đi qua nhìn điện thoại di động của hắn, quả nhiên là 28 khối tiền. Người tay này khí cũng quá tốt đi. Hâm mộ hâm mộ hâm mộ. Ta thì cướp được. Đứng ở phía sau thực khách hào hứng nhảy dựng lên. Còn có mấy cái thực khách kích động ôm bên cạnh bằng hữu, bọn hắn cũng cướp được lì xì. Quý Thúc bọn hắn thì vẻ mặt thất lạc nhìn màn hình điện thoại di động. Bọn hắn đều không có cướp được. Yến Thanh Chu thu thập xong bề mặt, vẻ mặt ý cười nói, chúc mừng cấp được lì xì bằng hữu, các ngươi liền đợi đến ngày mai miễn phí không xương chân gà đi. Ngoài ra, không có cấp được lì xì cũng đừng thất lạc, còn có cơ hội đâu, nói không chừng kế tiếp chính là các ngươi. Những thực khách kia sắc mặt đều khó coi, trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Ngày mai trong đêm ta tới sớm chút, nhất định xếp tại phía trước đi, ta cũng không tin, ăn không được cái này không xương chân gà, không có cấp được lì xì bên trong một cái thực khách nói. Thực khách số 5 la hét, ta cũng vậy, ngày mai ta thì trông coi nơi này, cũng không tin. Ăn không được. Đúng đúng đúng. Chúng ta tới sớm chút. Yến lao bảng ngày mai ngươi làm nhiều một ít ta, chúng ta cũng đến sớm tại bên này chờ lấy. Các ngươi dọn tốt chính mình thời gian, không muốn vì ăn đem một vài chuyện công tác chỉ hoãn hoặc là từ bỏ. nay ăn uống lúc nào cũng có, khác làm chuyện như vậy, Yến Thanh Chú nhắc nhở bọn hắn. Thực khách số 3 khoát khoát tay, nói nghiêm túc, đối với ta mà nói, quan trọng nhất chính là ăn uống. Vốn là sống đủ mệnh rồi à, thật không dễ dàng có mình thích lại theo đuổi ăn uống, làm nhưng muốn coi trọng tại coi trọng. Lại nói là như thế ăn ngon lại mỹ vị thứ gì đó, chính là đây công tác quan trọng. Thực khách số 4 nói theo, đúng, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Yến Thanh Chu gật đầu nói, hiện tại ta muốn về nhà, các ngươi thì nhanh đi về đi. Quá muộn. Nữ hải tử phải cẩn thận đường ban đêm, không muốn đi quá tối chỗ. Những kia thực khách các cô gái vui vẻ đáp, hiểu rõ, Yến lão bản. Yến Thanh Chu sau khi thu thập xong, thì đẩy xe xích lô đi lên phía trước, sau đó phất phất tay đưa lưng về phía mọi người, trời tối ngày mai thấy. Yến lão bản còn gặp lại. Trời tối ngày mai thấy. Bọn hắn đưa mắt nhìn Yến Thanh Chu đi xa, mãi đến khi nhìn không thấy bóng lưng mới thu hồi ánh mắt. Tâm tình cũng tốt, đi 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 vào trong uống hai chén. Ta mời các ngươi vào trong uống vài chén. Ta hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt, rất thất lạc, ta phải vào trong uống vài chén. Tốt một chút thực khách đều hướng ngân hoàng quán ba bảo, cửa bảo an vội vàng đứng thẳng trên người, cười ha hả nhìn bọn hắn vào trong. Mấy ngày nay làm ăn tốt hơn không ít, bình thường một chút lúc 2 giờ thì không ai, rất thanh tịnh. Hai ngày này, 2 giờ 3 giờ người còn rất nhiều. May mắn mà có bọn hắn những thứ này đến mua không xương chân gà người áp vào xem cái quán ba này. Bất quá, càng cái kia cảm tạ hẳn là Yến lão bản. Bên kia rượu chủ sạp số 3 ôm chỉ có một hộp không xương chân gà, còn có cuối cùng một hộp, không nỡ ăn, căn bản không nỡ. Quý thúc tiến tới, ta bỏ được. Đi một bên. Đường nha, chúng ta làm nhiều năm như vậy bằng hữu, còn không bằng này hộp không xương chân gà sao? Rượu chủ sạp số 3 vẻ mặt ghét bỏ nét mặt nhìn hắn, đúng, không bằng cái này chân gà tới quan trọng. Thương tâm, làm tổn thương ta tâm. Không lành được, nhất định phải để cho ta ăn một không xương chân gà mới có thể tốt, quý thúc che ngực lui về phía sau. Vậy cũng chớ tốt, thiếu đánh ta chân gà chủ ý. Nó chỉ có thể là ta ăn uống mật. Quý thúc quay đầu nhìn về phía cái khác chủ sạp. Những kia chủ sạp đội vàng che tốt chính mình kia phần chân gà. Được, ta còn không ăn, ngày mai ta đi xếp hàng, ta mua lấy 10 hộp, ta thèm chết các ngươi. Vậy chúng ta cũng đi xếp hàng, ngươi thèm không đến chúng ta. Đúng rồi, chúng ta cũng không phải không có chân. Quý thúc cắn răng nghiến lợi nhìn bọn hắn, sau đó tức giận thu thập quầy hàng. Lão quý ngươi đây là làm gì? Trở về, hiện tại ta tâm tình rất không tốt, không thể cùng các ngươi ở tại một chỗ hô hấp cùng một mảnh không khí. Vậy ngươi nhanh lên thu đi, chúng ta ngày mai vẫn là phải thấy. Quý thúc, ai đu, bộ ngực hắn đau, bị bọn hắn tức giận. Yến Thanh Chu rửa mặt hết thì nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, hiện tại là hơn 1 giờ sáng, hắn làm một chút cũng ngủ không được. Ngồi lại một hồi điện thoại di động, lại lên uống một chén nước, sau đó nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là ra quầy ngày cuối cùng. Ngày thứ hai, hắn ngủ đến tự nhiên tỉnh, trời đã sáng rồi. 9 giờ 40. Yến Thanh Chu rửa mặt xong đi xuống lầu, lầu dưới Yến Mẫu đang cùng Thẩm Mẫu video. Hai người nói chuyện rất náo nhiệt. Yến Mẫu thoáng nhìn Yến Thanh Chu đến, vui vẻ nói, phòng bếp cho ngươi lưu lại cơm. Được. Yến Mẫu lại cùng Thẩm Mẫu bọn hắn trò chuyện một hồi liền treo video. Yến Thanh Chu ăn xong điểm tâm, ngồi ở một bên trên ghế salon ăn lấy quýt. A Chu a, chúng ta. Yến Mẫu còn chưa nói xong, Yến Thanh Chu điện thoại di động thì băng lên. Yến Thanh Chu nhìn điện báo biểu hiện ấn xuống nút trả lời. Uy, a được, đợi lát nữa ta đem địa chỉ phát các ngươi. Tốt, đợi chút nữa thấy. Yến Mẫu nhìn hắn cúp điện thoại mới hỏi, ai muốn đến a? Trước đó ta không phải ở chỗ này có một cái bảo tiêu công ty, bọn hắn cũng đi kinh thị bên ấy công ty, còn để lại một chút người ở chỗ này, bọn hắn hợp đồng đến kỳ, liền nghĩ lưu tại bên cạnh ta. Ta nghĩ nhìn chúng ta bên cạnh cũng phải lưu mấy cái người có thể tin được che chở. Đợi chút nữa bọn hắn liền đến. Yến Mẫu vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi chừng nào thì có một bảo tiêu công ty a? Ta sao không nghe ngươi đã từng nói a? Không phải lại chỉ có ta một người không biết a? A, ngươi không biết sao? Không biết a. Chương 624, ta muốn cho lão bản đánh cả đời công. Chương 624, ta muốn cho lão bản đánh cả đời công. Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi, cười nói, có thể ta quên nói đi. Về sau các ngươi ra ngoài phải có người đi theo. Yến Mẫu khoát khoát tay, chúng ta cũng không phải cái gì gia đình giàu có, muốn cái gì bảo tiêu a? Phí tiền. Kinh thị bên ấy ta thì an bài có. Ta an bài, ngài cũng đừng phản bác, những người này đều là chính ta người, tin cậy. Được, mẹ không nói. Yến Mẫu gặp hắn kiên trì như vậy, cười lấy gật đầu. Đợi hơn một giờ, A Đông cùng A Phúc mới tìm đến. Hai người trừ của mình một cái dương hành lý, còn mang theo rất nhiều lễ vật. Đây là ta cùng A Đông tâm ý, lão bản ngài nhận lấy. Yến Thanh Chu vô vô bọn hắn, khách khí như vậy làm cái gì? Ngồi. A Đông hai người gặp khách sảnh còn có một cái người, khoảng đoán được là ai? Lão phu nhân tốt. Yến Mẫu bị cái này cũng họng giật mình kêu lên. Đừng đừng đừng. Ta không phải cái gì lão phu nhân. Ngài là lão bản mẫu thân, chính là chúng ta lão phu nhân. Yến Mẫu che miệng cười lên, này tê ơ. Làm sao cùng phim truyền hình bên trong gia đình giàu có đồng dạng. Yến Thanh Chu chỉ lầu trên, phía trên bên trái có phòng trống, các ngươi đi thu thập. Chờ không được mấy ngày chúng ta muốn đi kinh thị. Là lão bản. Chúng ta đi trước thu thập. A Đông cùng A Phúc hào hứng lên lầu. Yến Thanh Chu đi phòng bếp, hắn dự định làm một ít không xương chân gà ra đây, đi dò Yến Mộc từ bọn hắn ban. 12 giờ 30 phút, hắn làm hơn 50 hộp ra đây, còn lại cũng ở một bên để đó chờ lấy buổi chiều lại làm. A Đông, ngươi xách những thứ này đi dò ban. Địa chỉ ta phát điện thoại di động của ngươi lên. Lão bản yên tâm, bảo đảm đem những này đưa đến Yến Nhị gia trong tay. Yến Thanh Chu đem những này đóng gói tốt đưa cho A Đông, sau đó hướng phía A Phúc nói, còn có một bộ phận chân gà không có kiểm tra, ngươi đem nó kiểm tra ra đây. buổi tối cùng đi với ta ra quẩy. A Phúc vẻ mặt ngạc nhiên gật đầu, là, lão bản. A Đông mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn hắn. 2 giờ trước đó, A Đông đến dò ban địa điểm, hắn cầm Yến Thanh Chu cho giấy thông hành vào bên trong. Đây là một tòa lão thành, này chụp là dưới mặt đất hang động bộ phận. A Đông xách mấy cái túi đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Yến Mộc Thư bọn hắn. Yến Mộc Thư đang cùng Hoắc Giã còn có Lăng Vũ bọn hắn đúng kịch. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn còn đang ở nghiên cứu lời kịch cùng một ít động tác. Yến nhị gia, A Đông quá khứ thì hướng phía Yến Mộc Thư hô một tiếng. Mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hoắc Giã đánh giá A Đông, mặc một thân màu đen quần áo thoải mái, chân mang giày, trên lỗ tai mang đặc hữu tai nghe, cái này khoản hắn hiểu rõ. Chỉ có thượng tầng bảo tiêu mới biết đeo như vậy tiểu dáng. Ngươi mời được bảo tiêu a? Yến Mộc Thư lắc đầu, không có a. Lăng Vũ nhìn về phía A Đông, ngươi là ai a? Ta gọi A Đông, là lão bản để ta tới cho Yến nhị gia tiện ăn uống. Yến Mộc Thư vội vàng hỏi, ngươi lão bản là ai a? Lão bản của ta là Yến Thanh Chu, ta đại ca. Hoắc Giã nhanh chóng đi đoạt A Đông túi trên tay, bị hắn xảo diệu tránh khỏi. Hắn đoạt cái không. Ai u, là đại ca lão bản a? Lăng Vũ vẻ mặt kinh hỉ. Yến Mộc Thư hưng phấn hỏi, ta đại ca chuyên môn mời người tới bên này tiện ăn uống. Ừm, đúng thế. Ta đại ca còn xin hộ vệ a. Ta một mực là lão bản người, không phải mời. Về sau ta thì lưu tại lão bản bên người. Hoắc Giã đẩy ra Yến Mộc Thư, chen tại A Đông trước mặt, một ngươi đừng hỏi được hay không, xem trước một chút là cái gì ăn uống. Đúng đấy, chúng ta đợi không được. Tạ Chiêu bọn người vây lại, còn có mấy cái đoàn làm phim nhân viên thì chạy tới. Bọn hắn nghe nói là lão bản đưa tới ăn uống, cũng hưng phấn vây lại. A Đông đem đồ vật để lên bàn, cũng tại đây. Yến Mộc Thư mở ra một cái túi nhìn xem, là không xương chân gà. Hoa, nhìn liền muốn ăn. Lăng Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Một, đội vàng điểm đi. Tạ Chiêu nói câu tất cả mọi người muốn nói. Yến Mộc Thư còn đến, tổng cộng là 30 hộp. Hắn lưu lại 10 hộp, còn lại đưa cho nhân viên công tác, đây là chúng ta lão bản khao mọi người, các ngươi cầm lấy đi điểm đi. Đoàn làm phim nhân viên từng cái hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, lão bản thật tốt quá. Ta muốn cho lão bản đánh cả đời công. Ta muốn đi theo lão bản cả đời. Hoắc Giã trợn mắt nhìn bọn hắn cầm đi hơn phân nửa. Của ta đâu? Yến Mộc Thư theo 10 trong hộp cầm một hộp cho hắn, đấy, ngươi. Tiểu Tạ, lão Lăng các ngươi cũng tới lấy đi. Chúng ta cũng không khách khí. Mã Cao Hiên cùng Lư Tề Hiền bọn hắn một người cầm một hộp. Hoắc Giã thấy còn có mấy hộp nhanh chóng cầm một hộp liền chạy. Hắn lại cầm một hộp. Lăng Vũ hô lớn một tiếng. Được rồi, bên trong còn có. Lư Tề Hiền lôi kéo hắn. Yến Mộc Thư nhìn về phía A Đông cười nói, bên này cũng không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Đúng rồi, cho ta đại ca mang câu nói, liền nói ta sẽ hảo hảo quay phim, sẽ không để cho hắn thất vọng. Đúng, Yến nhị gia. Ngươi đừng gọi ta Yến nhị gia. Nghe vào là lạ. A Đông gãi gãi đầu, a, hiểu rõ Yến nhị gia. Vậy ta đi trước Yến nhị gia. Yến Mộc Thư. Phu nhân ăn quá ngon. Lăng Vũ ăn hoàn toàn không dừng được. Tất cả mọi người vừa ăn một bên khen ngợi, mỗi người cũng cay thẳng hà hơi, ăn xong một còn muốn ăn cái thứ hai. Cứ như vậy, chỉ chốc lát thì một hộp chỉ thấy đáy. Một, chụp hết kịch ngươi về nhà có thể hay không mang ta lên. Tạ Chiêu mau đem đầu tiền tới, còn có ta, mang ta một chứ sao. Tính ta một người, Hoắc Giã giơ tay lên hô câu. Yến Mộc Thư. Ha ha, rồi nói sau. Một buổi chiều A Phúc đều không có nhàn rỗi, hắn đều nhanh thành chân gà. Yến Thanh Chu đem làm tốt không xương chân gà toàn bộ chứa ở lạnh trong dương, sau đó lấy ra mấy hộp để ở một bên. A Đông cũng tại một bên giúp đỡ, ôm cái dương đi bên ngoài, đặt ở xe xích lô bên trên. A Đông, này có mấy hộp chính ngươi cầm ăn. A Đông con mắt trong nháy mắt sáng lấp lánh, cảm ơn lão bản. Lưu cho ta 2 hộp. A Phúc nhỏ giọng đối với hắn nói nhỏ. Được. A Phúc hí ha hí hửng đi theo Yến Thanh Chu ra biệt thự, ngồi ở xe xích lô khía cạnh. A Đông quay lại biệt thự, đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, thì bảo dỗi cái đầu đi vào. A Đông thúc thúc thì bảo, ngươi làm việc viết xong. Ta đã sớm viết xong, ta đang vẽ tranh đâu, thì bảo nói xong, đem vẽ xong vẽ lấy ra nhường hắn nhìn xem, ngươi xem trọng nhìn xem sao. Thì bảo cầm một bức họa, vẽ là ngày mùa thu bay lá, một cái hai bên đại lộ hai hàng cây cối. Bốn phía bay xuống rất nhiều lá cây màu vàng. Xa xa có một khung xích đu, một cái tiểu nữ hải tại chơi xích đu. Chương 625, ta người này thì thích đúng giờ. Chương 625, ta người này thì thích đúng giờ. Bức tranh tiểu nữ hải chỉ có một tiểu bóng lưng, xem hết bức họa này sau cho người ta một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đây là người vẽ. A Đông có chút bất ngờ, thì bảo năng lực vẽ ra dạng này vẽ tới. Đúng a, xem được không? Ta dùng hơn 2 giờ vẽ xong, 2 ngày nữa đi kinh thị muốn dẫn nhìn cho sư phụ tiểu cứu cứu xem xét, hắn một thằng thúc ta giao làm việc đấy. A Đông nhìn trước mắt tiểu nữ hải, ý cười đầy mặt. Không hổ là lao bản nữ nhi, thông minh như vậy. Thì bảo, ngươi vẽ đặc biệt tốt, so với cái kia đại họa sĩ vẽ còn tốt hơn. Ta nghĩ ngươi tranh này còn có thể bán lấy tiền đấy. Thì bảo cười hì hì nói, đúng à, đoạn thời gian trước vẽ lên một bức họa cho Phương Di Di, nàng nói cần xử lý triển lãm tranh dùng, còn đưa ta 1.000 đồng tiền thuê phí đấy. Hiện tại của ta bức họa kia còn đang ở triển lãm tranh bên ấy treo lấy đấy. Năm ngoái ta đi tham gia vẽ tranh thi đấu, còn phải tiền thưởng đấy. Thì bảo thật lợi hại. A Đông nhìn nàng ánh mắt tràn ngập thích cùng thưởng thức. A Phúc đi theo Yến Thanh Chu đến Ngân Hoàng cửa quán ba. Hắn nhanh chóng đem chứa không xương chân gà mở dương ra, lại đem đợi lát nữa muốn phân phát cho những tiên hôm qua cướp được lì xì các thực khách chân gà một bãi xuống cũng may bên kia. Yến Thanh Chu nhìn phía trước xếp đầy đội ngũ các thực khách, đứng ở phía trước là quý thúc bọn hắn. Yến tiểu huynh đệ chào buổi tối. Diệu chủ sạp số 1 hướng hắn chào hỏi. Diệu chủ sạp số 2 cười ha hả nói, hi hi hi, chúng ta liền đợi đến ngươi đến đây, ngươi chắc chắn đúng giờ à, vừa bận 8 giờ. Là các ngươi tới quá sớm, ta người này thì thích đúng giờ. Yến Thanh Chu cười lấy trở về câu. Nói xong, hắn vừa chỉ A Phúc, hôm qua cướp được lì xì đi cái kia bên cạnh xếp hàng. Muốn mua chân gà đến ta bên này. A Phúc bên kia đội ngũ một nháy mắt thì xếp đầy. Còn có rất nhiều thực khách hướng bên này đến Thanh Chu trước gian hàng chạy. Chỉ chốc lát, trước mặt hắn đội ngũ đã sắp xếp không được. Mọi người chỉ có thể đứng ở một bên chờ lấy sau bổ. Mọi người đừng nóng đội, này rất nhanh, đứng bên ngoài không muốn chặn lấy cửa quán ba. Những kia thực khách đội vàng cho cửa quán ba lưu lại rất lớn một mảnh đất trống. Đứng ở cửa quán ba bảo an cười lấy khoát khoát tay, không sao không sao, chúng ta đại lao bản nói, phá hỏng cũng không có việc gì. Ngày hôm qua buôn bán ngạch so sánh với một quý còn nhiều hơn, đây đều là người ta tiểu Yến lão bản công lao. Đại lao bản nói, chỉ cần là đến mua tiểu Yến lão bản không xương chân gà, phá hỏng tại cửa quán ba sẽ không cần quản. Những kia thực khách hay là cách cửa xa một ít, chặn lại các ngươi cửa quán rượu không tốt lắm, các ngươi đại lao bản người thật tốt. Bảo an, đại lao bản tính tình siêu cấp không tốt. Người thì cáo kỉnh. Quý thúc cùng mấy cái chủ sạp cũng cầm một cái túi về tới chính mình quầy hàng bên trên. Ta mua 6 hộp, buổi tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ ăn của ta, một cũng đừng hỏng. Rượu chủ sạp số 3 giọng nói cứng rắn nói. Quý thúc hướng phía hắn thiết một tiếng, ta mua 10 hộp, ta nhiều hơn ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ trong tay của ta. Vừa mới dứt lời, rượu chủ sạp số 4 sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai đù, bọn hắn tại sao lại đến rồi? Chỉ thấy từ đằng xa đến rồi một đám thanh niên, trên tay bọn họ cũng cầm thật dài côn sắt. Mỗi người cũng đi ra lục thân không nhận nhịp chân. Cầm đầu thanh niên gọi Lư Anh, là cái này phiến côn đồ nổi danh. Hắn cầm côn sắt một đi ngang qua đến, dừng ở tại quý thúc trước gian hàng, đối với hắn sạp hàng gõ lên. Kinh doanh thuận lợi a? Quý thúc vẻ mặt cười bồi nói, không tốt lắm. Không tốt lắm. Ta sao nghe nói các ngươi làm ăn khá khẩm a? Ha ha. Thì như thế. Vậy mọi người phí bảo kê khi nào cho một chút a? Rượu số 2 thận trọng hỏi, phí bảo kê tháng trước không phải cho. Tháng trước cho. Ta sao không hiểu rõ? Còn có, ta tới thu phí bảo kê chính là ta có đạo lý của ta, mảnh này ta che chở cho điểm chi phí làm sao vậy? Có vấn đề. Quý thúc đội vàng lắc đầu, không sao hết, không sao hết. Vẫn là như cũ 300 đúng không? Lữ Anh hung tợn cười lên, hiện tại lên giá 500. Nhanh. Mấy cái chủ sạp bất đắc dĩ đảo qua đi 500 khối tiền. Yến Thanh Chu cao mày nhìn một màn này. Lữ Anh quay người liền đi Yến Thanh Chu phương hướng, A Phúc trước tiên đứng ở phía trước. Lữ Anh vẻ mặt khinh thường nở nụ cười, nha, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn đón chúng ta. Mười cái các tiểu đệ cầm côn sắt vây quanh, xếp hàng thực khách trông thấy điệu bộ này đều có chút phạm sợ hãi. Còn có mấy cái gan lớn vẻ mặt nộ khí chỉ vào bọn hắn, các ngươi muốn làm gì? Không muốn bắt nạt Yến lão bản, nếu không chúng ta không buông tha các ngươi. Lữ Anh quay đầu nhìn bọn họ một chút, cầm côn sắt hung hăng đập vào trên mặt đất, phát ra đông một thanh âm vang lên âm thanh. Trên mặt đất nát một cái độc lớn. Các thực khách đều hướng lui về phía sau mấy bước. Yến Thanh Chu mặt lạnh lấy nhìn hắn, thu phí bảo kê. Thu bao nhiêu? Ngươi làm ăn này tốt như vậy, làm gì cũng phải so với bọn hắn nhiều hơn mấy lần đi. Ngươi tới đây bên cạnh cũng ra một tuần lễ, thì cho 5.000 khối tiền đi. Ta bảo vệ nhiều ngày như vậy, những thứ này không nhiều lắm đâu. Yến Thanh Chu cười lạnh một tiếng, 5.000. Ngươi là thực có can đảm muốn a? Này có cái gì không dám muốn? Vội vàng quét cho ta. Hắn nói xong liền đi thôi. Yến Thanh Chu, A Phúc nhanh chóng một phát bắt được cổ tay của hắn, sau đó một ném qua vai đem người cho quật ngã. Ai u? Lữ Anh đau vòng quanh thân thể, các tiểu đệ trong nháy mắt tức giận lên, cầm cây gậy muốn hướng về thân thể hắn chào hỏi. Không muốn khi dễ chúng ta Yến lão bản. Các thực khách đống chốc toàn bộ dâng lên, những minh đệ kia không dám thật sự đánh bọn hắn, chỉ có thể lui lại. Sau đó chính là bị những kia thực khách vây quần đánh. Ai u, đau đau đau. Còn có mấy cái thực khách cướp đi bọn hắn cây gậy, nhét vào viễn viễn. Lữ Anh nằm trên mặt đất bị đạp mấy chân. Ai u, chân của ta. Đau 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 tay của ta. Yến Thanh Chu lớn tiếng hô một tiếng, mọi người giảm nhiệt, khắc ô bế mình tay. Chúng ta tiếp tục. Các thực khách nhanh chóng chạy tới, vội vàng sắp xếp đi đội. A Phúc quá khứ đóng gói chưa túi. Yến Thanh Chu ngồi xuống nhìn về phía nằm trên đất Lữ Anh, phí bảo kê còn tu sao? Lữ Anh ôm bụng vẻ mặt tức giận nhìn hắn, chờ, ngươi chờ đó cho ta. Tốt, ta chờ. Bất quá, ngươi muốn cẩn thận rồi. Ta cẩn thận cái gì? Hôm nay ngươi nhất định phải cẩn thận rồi, khắc ngã nhìn trượt chân hoặc là nghẹn. Lữ Anh các tiểu đệ vội vàng đỡ hắn dậy. Đại ca, ngươi không sao chứ? Các ngươi thấy ta giống không có chuyện gì dáng vẻ sao? Bên trong một cái tiểu đệ nhỏ giọng nói nhỏ, đại ca, Bách ca đến, chúng ta đi tìm hắn, nhường hắn phái người. Đi một chút, đi tìm Bách ca. Lữ Anh từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Yến Thanh Chu, ngươi chờ. Sau đó cùng các tiểu đệ đội vã chạy vào quán ba. Chương 626, này xui xẻo phù có chút hung ác. Chương 626, này xui xẻo phù có chút hung ác. Quý thuốc mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến Yến Thanh Chu phía trước, xong rồi xong rồi. Ngươi vội vàng thu quán trở về đi. Mấy ngày nay nhất định phải tránh một chút. Yến Thanh Chu nhìn về phía Quý thuốc hỏi, sao? Người này lai lịch gì? Hắn là Bách ca dưới tay người, Bách ca cái này nhân tâm ngoan thủ tay, không giảng đạo lý. Dưới tay đều là một đám loại người hung ác. Điểm trọng yếu nhất chính là, Bách ca hắn là Quách Diệp thủ hạ. Quách Diệp nghe nói qua sao? Yến Thanh Chu nhớ mày, cười nói, nghe nói qua một chút. Hắn nhưng là bốn thành một trong Quách gia, làm người hung ác, độc ác, người đáp tội hắn liền xong rồi. Không sao, ta thân chính không sợ bóng nghiêng, mặc kệ nó. Yến Thanh Chu cười lấy về đến quầy hàng bên trên. A Phúc nhỏ giọng hỏi, có cần hay không ta triệu tập bên này các huynh đệ đến?
Không cần, triệu tập bọn hắn làm cái gì?
Đánh nhau a.
Chúng ta cũng có người không sợ bọn họ.
Tiến Thanh Chu vỗ vỗ vai của hắn, cười cười, bạo lực như vậy làm cái gì, chúng ta phải giảng đạo lý.
A Phúc, vừa nãy bọn hắn tượng giảng đạo lý người sao?
Trong quán rượu, Lư Anh ôm bụng một đường chạy đến lầu 2, sau đó đẩy ra phòng môn.
Bên trong phòng quý đầy đất người.
Trên ghế salon ngồi một loạt người, bọn hắn mỗi cái khí thế hung hăng, ở giữa ngồi cái kia nhân khí thế càng là hơn uy nghiêm. Người kia hơn 30 tuổi, nhàn nhã cầm chén rượu, thì không uống, thì nhìn như vậy bên trong rượu. Người này chính là Quách Diệp, hắn đến mấy giờ? Cửa bị đột nhiên đẩy ra, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lư Anh vội vàng chạy đi vào. Hắn nhìn một vòng, nhiều người như vậy chỉ nhận thức đứng ở một bên Mecca. Tề Thiếu Bách nhìn hắn một cái, sắc mặt lạnh lùng, làm gì, không nhìn thấy Quách gia đang giáo huấn bọn hắn sao? Lư Anh sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng muốn đi qua cho Quách Diệp chịu tội. Ai mà biết được còn chưa đi qua khứ, thì một chân trượt quẳng nằm xuống.
Ai u?
Quách Diệp quệt quệt khóe môi, được như thế đại lễ làm cái gì? Lư Anh hồi lâu mới đứng lên, ta vừa há miệng thì cắn được đầu lưỡi của mình, sau đó huyết đông chốc bị nẹn hắn, miệng đầy huyết phun ra ngoài, làm mọi người trên người cái nào đều là. Trên ghế salon mấy cái thanh niên lập tức đứng ở Quách Diệp trước mặt cản trở, trên mặt bọn họ cũng đều là huyết, buồn nôn chết rồi,
muốn chết.
Mấy người bỗng chốc đem hắn ngăn chặn, không chế được hắn. Lư Anh cưỡng chế quỳ gối một bên, miệng đầy huyết.
Ta, khu khu khu.
Quách Diệp sắc mặt đại biến, hắn có phải hay không bị bệnh gì? Tề Thiếu Bách chạy tới đối với Lư Anh chính là mấy bàn tay, nói: ngươi có phải hay không muốn báo thù xã hội? Có phải hay không muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn?
Ai phái ngươi tới?
Lư Anh khóc to, ủy khuất vô cùng, không có.
Hu hu hu.
Mấy cái áp lấy hắn thanh niên vẻ mặt ghét bỏ buông hắn ra. Quách Diệp buồn nôn che miệng. Lư Anh thật không dễ dàng chậm rãi bỏ lên, cửa phòng riêng bị mấy cái phục vụ viên đẩy ra, bọn hắn cầm rượu đến.
Rượu của các ngươi đủ.
Phục vụ viên nhãn quan lục lộ, bọn hắn không nghe không nhìn nâng cốc thủy phóng. Một cái trong đó phục vụ viên bưng lấy rượu lướt qua Lư Anh, hắn một hắt xì đánh đi ra, phục vụ viên kia một kinh hãi trên tay khay toàn bộ đập vào Lư Anh trên người.
Lư Anh,
a a a, đau đau đau. Hắn che miệng lăn lộn trên mặt đất. Hắn vốn đến miệng thì nát, lại bị nhiều rượu như vậy thủy đện ở trên người, trong mồm cũng đều là rượu. Miệng vết thương đau hắn thẳng lăn lộn. Phục vụ viên sợ tới mức run lẩy bẩy.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Quách Diệp hung hăng cau mày, người này, sao nhiều chuyện như vậy? Tề Thiếu Bách đội vàng nói, hắn là dưới tay ta một tiểu đệ.
Bình thường thật cơ trí.
Các ngươi ra ngoài đi. Quách Diệp thủ hạ khoát khoát tay nhường phục vụ viên rời khỏi. Các phục vụ viên vội vàng đi ra ngoài, liền sợ muộn một bước bị đánh. Vừa nãy bọn hắn nhưng nhìn thấy vậy đầy đất huyết.
Thái dọa người.
Nhường hắn cút. Trông thấy hắn thì phiền, Quách Diệp mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn lăn lộn đầy đất Lư Anh. Tề Thiếu Bách vây vây tay, nhường các tiểu đệ đem hắn dẫn đi. Đến rồi hai cái tiểu đệ một tả một hưu áp lấy hắn đi ra ngoài. Bọn hắn vừa đi đến cửa ra vào chỉ nghe thấy đông một tiếng mấy người toàn bộ ngã tại bên ngoài.
Một hồi rối loạn.
Ai u, tay của ta,
chân của ta.
Đau đau đau.
Đau a.
Quách Diệp, hắn vội vàng đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài loạn thành một bầy, hai cái kia tiểu đệ còn có Lư Anh cùng đối diện nhân viên quét dọn đụng vào nhau. Nhân viên quét dọn thôi xe đổ vào trên người bọn họ, ba người đều bị ép dậy không nổi. Nhân viên quét dọn thì hồi lâu không đứng dậy được. Trong mấy người chỉ có Lư Anh bị thương lợi hại nhất, cánh tay hắn đều bị ủ phân xanh. Quầy rượu phục vụ viên mau đem bọn hắn giải cứu ra đây. Quách Diệp khẽ cắn môi, vẻ mặt im lặng nhìn về phía Tề Thiếu Bách, người này là sao chổi a? Nói xong cũng lại tiến vào phòng. Lư Anh tay run rẩy chỉ vào Tề Thiếu Bách, Bách ca,
người kia là yêu quái.
Lời hắn nói ứng nghiệm. Tề Thiếu Bách cách hắn xa 8 trượng, vội vàng phất phất tay, nhanh nhanh nhanh, đem hắn lấy đi.
Suối quẩy.
Bách ca. Lư Anh bị mấy cái tiểu đệ cứng rắn kéo ra ngoài, trên đường đi không phải ngã sấp xuống chính là bị đụng. Dù sao là phi thường mạo hiểm. Quán ba bên ngoài, Tiến Thanh Chu thì nhàn nhã, A Phúc tiếp công tác của hắn. Hắn nhìn Lư Anh bị mấy cái thanh niên áp lấy hiện ra, mấy người ghét bỏ đem hắn vứt biến biến. Mấy tên thanh niên kia trên mặt thì chịu một chút vết thương nhẹ.
Mau mau cút.
Quách gia nói, gặp lại ngươi thì ngắt lời chân của ngươi. Nói xong, bọn hắn lập tức xoay người chạy, sợ bị Lư Anh trên người suối quậy cho dính vào. Tiến Thanh Chu nhìn về phía ngã trên mặt đất Lư Anh, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập, đầy người rượu, khoe miệng còn có rất nhiều huyết. Này xui xẻo phù có chút hung ác. Lư Anh ngẩng đầu đã nhìn thấy Yến Thanh Chu nhìn hắn ánh mắt, châm chọc, buồn cười, còn có xem thường.
Yêu quái, yêu quái.
Hắn là yêu quái. Lư Anh đứng lên tâm trạng kích động chỉ vào Yến Thanh Chu. Sau đó, đống chốc cái cằm chật khớp. Miệng không khép được, nước bọt cùng huyết thủy theo miệng chảy đầy người.
Buồn nôn vô cùng.
Yến Thanh Chu che mũi cùng miệng, tất cả mọi người là tới đây mua ăn uống, ngươi buồn nôn ai đây? Các thực khách cũng nổi giận, giống lên một cú họng, cút. Nếu ngươi không đi chúng ta thì đánh nổ đầu của ngươi. Quý Thúc vừa nhìn liền biết hắn đã mất Bách Ca sủng, hung ba ba hướng phía hắn mắng, xem xét ngươi bây giờ dáng vẻ, có ác tâm hay không người à? Ngươi người này thế nào như thế bẩn thỉu a?
Lư Anh chỉ vào chính mình miệng, a a a hu hu.
Chớ nói chuyện, nhanh đi bệnh viện đi. Trước tiên đem miệng khép lại rồi nói sau.
Lư Anh che miệng chạy,
một bước ba té rời đi. Chương 627, dám cản Yến lao bản đầu xe cho ngươi đánh nổ. Chương 627, dám cản Yến lao bản đầu xe cho ngươi đánh nổ. Thực khách số một mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, à, cảnh tượng này thế nào có chút quen thuộc a?
Hôm qua cũng có người xui xẻo như vậy. Thực khách số 2.
nguyên lai ông trời thì hướng về chúng ta Yến lão bản a. Ai cùng hắn đối nghịch ai không may. Ha ha ha, thật đúng là. Cái kia, đáng đợi. Mọi người rồi rít đối với Lư Anh rời đi phương hướng chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Ai bảo hắn nói với Yến lão bản lời nói khó nghe như vậy. Mọi người đồng loạt đem tầm mắt đặt ở Yến Thanh Chu trên người. Yến lão bản, ngày mai cái giờ này có phải hay không còn muốn phát buổi tối đoạt lì xì chân gà a? Đúng a đúng a, ta hôm nay buổi tối liền đợi đến đoạt lì xì đấy. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Yến Thanh Chu gật đầu, cười nói, các vị, ngày mai đâu, ta thì không tới bên này. Mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng tiếp tục chạy rỗng. Đứng bên cạnh mấy cái thực khách lập tức hỏi, hôm nay ngày cuối cùng. Yến Thanh Chu hồi hắn, đúng, ngày cuối cùng. Liền không thể lại trì hoãn một chút. Vẫn đúng là không thể. Hắn qua mấy ngày thì không tại này ra quầy, có thể xác suất lớn muốn đi kinh thị bên kia. Cái này hắn không thể làm mặt của mọi người nói, sau đó phát trong đám thông báo một chút đi. Yến lão bản ngươi không tới chúng ta cướp được lì xì thế nào lĩnh chân gà a? Đúng a, buổi tối hôm nay ta còn dự định liều liều vận may đấy. Các thực khách từng cái cũng vô cùng kích động. Yến Thanh Chu thả ra trong tay điện thoại di động, miệng hơi cười nói, vì a, hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên không phát lì xì hoạt động. Một bên Quý Thúc mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Yến Thanh Chu, Yến lão bản ngày mai không tới. Vì sao a? Thế nào không tới chứ? Bên này làm ăn tốt như vậy. Yến lão bản ngươi không thể nói không tới thì không đến đây đi. Bên cạnh hắn thực khách số 6 nói nhỏ, Yến lão bản hắn vẫn đúng là không hợp ý nhau thì không tới. Chúng ta cũng không quản được hắn. Vì sao không tới a? Vì sao a? Dựa vào cái gì không tới a? Hắn không tới kia chẳng phải ăn không được không xương chân gà. Quý Thúc phá phòng. Cái khác chủ sạp thì sôi nổi gật đầu, đúng đấy, cũng không thể nói không tới thì không tới. Yến Thanh Chu nhìn về phía một bên vẻ mặt đau khổ Quý Thúc, sau đó nói, ta ra quẩy vấn đề này đâu, mọi người đều biết. Ta ra quẩy chính là như thế. Tùy tâm sử dụng. Quý Thúc. Các thực khách. Lúc này A Phúc hô một cú họng, còn có cuối cùng 10 hộ, bán xong liền không có. Đúng, bán xong liền đến thời gian, vừa vận hàng thì sử dụng hết. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động, đã qua 11 giờ. A Phúc, thu thập một chút mặt bàn. Cuối cùng 10 hộ cũng bị trước mặt thực khách điên cuồng đoạt xong rồi. Hết rồi, toàn bộ bán xong, mọi người nhường một chút, khác chặn lấy cái này. Yến Thanh Chu lại hướng phía xếp hàng dự quyết thực khách nói, trong khoảng thời gian này cảm ơn mọi người đối với ta ăn uống ủng hộ và thích. Yến lão bản nói với chúng ta cái gì ta a, là ngươi làm tuyệt tuyệt hảo ăn. Đúng đúng đúng. Yến lão bản ăn uống đỉnh đỉnh tốt. Ăn còn muốn ăn, thái thượng đầu. Đúng. Mọi người sôi nổi phụ họa. Yến Thanh Chu nở nụ cười, sau đó gật đầu nói, ta cũng không cùng các ngươi dài dòng, ta tạm biệt. Mọi người hữu duyên còn gặp lại. A Phúc đem đồ vật cũng dọn dẹp sạch sẽ, Chân Chu nhảy tới xe xích lô phía trước. Quý Thúc đám người một mực nhìn lấy bọn hắn đi xa, tầm mắt cũng không rời. Giang Tào Hoa hấp tấp từ chỗ khác chạy tới, hắn ôm bụng thở hổn hển. Cái kia, cái đó Yến. Yến lão bản. Người đâu? Quý Thúc nhìn hắn nói, ngươi không biết ta. Ở chỗ nào? Lì xì hoạt động bắt đầu sao? Quý Thúc từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nguyên lai là vì lì xì hoạt động tới. Yến lão bản đã thu quán trở về, ngươi tới chậm. Giang Tào Hoa lần nữa nhìn đồng hồ, lúc này mới 11:20 a, ta ở đâu mượn? Yến lão bản không phải đã nói ra quầy sau khi kết thúc rồi sẽ chủ động cấp cho lì xì để mọi người đến đoạt sao? Ta liền đến a. Còn chưa đi mấy cái thực khách đối với hắn lắc lắc đầu, hôm nay là Yến lão bản ngày cuối cùng ra quầy. Hắn ngày mai không tới, cho nên liền không có lì xì hoạt động. Vì sao không tới a? Giang Tào Hoa hỏi. Quý Thúc so với hắn còn hoài nghi, ngươi cảm thấy ta sẽ hiểu rõ. Yến lão bản muốn đi các ngươi thì trơ mắt nhìn, sẽ không ngăn một chút ta. Những kia thực khách sôi nổi ồn ào, không ngăn cản, chúng ta không ngăn cản. Chỉ cần là Yến lão bản, ta xem ai dám động hắn. Đúng, dám cản Yến lão bản đầu xe cho ngươi đánh nổ. Giang Tào Hoa, hắn hôm nay mua xong không xương chân gà liền chạy về công ty, sau đó mọi người sau khi ăn xong, từng cái cũng chưa hết phòng thèm. Do đó, hắn mới một đường điên cuồng chạy về đằng này, sợ không đuổi kịp. Không ngờ rằng hay là không có gặp phải, người ta căn bản không có lì xì hoạt động. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng khó chịu. Vì sao a? Vì sao ngày mai không ra bảy a? Yến Thanh Chu cùng A Phúc về đến biệt thự đã là rạng sáng 12:30. Có đói bụng không? A Phúc gãi gãi đầu, có chút. Chờ lấy. Yến Thanh Chu vào phòng bếp. Sau 10 phút hắn bưng lấy hai bát mì đến, ra hiệu nhường hắn ngồi lại đây. A Phúc vừa ngồi xuống, Yến Thanh Chu liền cầm hai hộp không xương chân gà đến. Ăn đi. A Phúc vẻ mặt cảm động, con mắt cũng ướt nhẹp. Cảm ơn lão bản, vậy ta thì không khách khí. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, khách khí với ta cái gì? Ăn. A Phúc mở ra không xương chân gà cái nắp, cái ba cái bỏ vào trong chén, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn. Vừa ăn một bên thẳng gật đầu, ăn ngon, sao ăn ngon như vậy? Yến Thanh Chu cười cười, cúi đầu ăn lấy chân gà liền mì sợi. 10 phút đồng hồ, hai người thì giải quyết một đám nổi mì sợi cùng 4 hộp không xương chân gà. Ăn uống no đủ, đi ngủ đi, ngày mai không cần lên quá sớm. Lão bản ta trở về phòng, ngươi thì sớm nghỉ ngơi một chút. A Phúc cầm chén đũa dọn dẹp xong mới lên đến rồi lầu. Yến Thanh Chu nửa nằm ở trên ghế salon, chờ lấy hệ thống ban thưởng. Trời vừa rạng sáng, hệ thống nhắc nhở âm mới vang lên, hắn đều có chút buồn ngủ mơ hồ. Nghe thấy giọng thống tử, cơn buồn ngủ cũng đi hơn phân nửa. Thống tử xin chào a, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu nở nụ cười, thật là một câu cũng không cùng ta nhiều lời a. Thống tử ngươi quá không có ý nghĩa, có chút quá mức nhàm chán một ít. Hệ thống máy móc âm thanh vang lên lần nữa, ban thưởng đã cấp cho. Ừ mừng, hiểu rõ hiểu rõ. Yến Thanh Chu mở ra điện thoại di động xem xét thông tin, không có. Sau đó tìm mấy chốt đều không có. Thống tử ban thưởng cái gì? Ta làm sao tìm được không thấy? Ký chủ, lần này ban thưởng cũng tại không gian trong kho hàng. Mời ký chủ mau chóng xem xét. Không gian nhà kho. Yến Thanh Chu nhắm mắt lại, dùng ý thức đi vào trong không gian. Hắn mở ra nhà kho hốc tối, chỉ thấy bên trong nhiều ba tấm hình ảnh. Heo, dê, trâu. Đây là ý gì? Mặt trên còn có số lượng, mỗi cái ngăn chứa trên đó viết số lượng 5. Chương 628, không gian lại tăng cấp. Chương 628, không gian lại tăng cấp. Ký chủ, lần này ban thưởng là không gian thăng cấp, mời ký chủ xem xét không gian tình huống. Yến Thanh Chu có chút kích động, ngươi sao không nói sớm a, ta đi xem xét. Hắn đến không gian, đã nhìn thấy một mảnh đất trống, chỗ kia trước đó là màu xám, hiện tại đã thành sáng sắc. Không sai biệt lắm có 10 mẫu đất trống, bên ngoài dùng hàng rào làm thành một vòng. Ở giữa còn có mấy chỗ dòng suối nhỏ, bên ngoài còn có một mảnh 2 mẫu đất ngư đường. Đây là ý gì? Kia một mảnh đất trống cũng không giống là năng lực trồng a ký chủ, đây là nuôi dưỡng khu. Ký chủ có thể đem nhà kho kia mấy tờ hình ảnh bỏ vào mảnh đất trống này bên trong. Yến Thanh Chu lập tức đem nhà kho heo dê châu hướng bên này di động, mặt trên còn có nhắc nhở hỏi hắn di động số lượng, hắn điểm rồi toàn bộ. Sau đó, huyền huyễn một màn xuất hiện. Vừa mới hình ảnh tựa như heo dê châu thành sống sờ sờ. Mỗi cái cũng có 5 cái. Heo cùng châu lại lớn lại mập, dê cũng là mập phì. Ai u, thống tử, ta đây là làm nuôi dưỡng những thứ này. Sau đó có thể giết. Đúng thế. Yến Thanh Chu nhìn về phía tận cùng bên trong nhất phương hướng, kia một mảnh hay là tối tăm mờ mịt, trên đó viết trại chăn nuôi, nhà máy gia công cùng thành phần khu. Những kia khi nào có thể mở? Hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, biết lái. Ký chủ, lần này còn ban thưởng ngươi mỗi ngày rút thưởng một lần. Yến Thanh Chu con mắt cũng sáng lên, kia nhanh a, ở đâu rút? Hắn vừa nói xong, trước mắt thì xuất hiện một cái lan động màn hình lớn. Mời ký chủ ấn mở bắt đầu. Chỉ thấy một cái nút trên đó viết bắt đầu, Yến Thanh Chu vươn tay ấn xuống một cái. Màn hình nhấp đô lên. Yến Thanh Chu nhìn nó đứng tại gà phía trên, số lượng 10 con. Sau đó lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Có phải để vào nuôi dưỡng khu? Vân vân vân. Phóng phóng phóng. Vừa mới kia phiến nuôi dưỡng khu nhiều 10 con mập mạp gà. Yến Thanh Chu nhìn những thứ này heo, dê trâu, gà, ý cười đầy mặt. Kia phiến hồ nước có phải hay không năng lực nuôi cá? Ta có thể bên ngoài mua về bỏ vào bên trong sao? Ký chủ, ngươi mỗi ngày đều có thể rút thưởng một lần, nói không chừng ngày nào thì rút được ngư đấy. Nếu ký chủ nghĩ bên ngoài mua cũng là có thể. Yến Thanh Chu cười nói, ngươi nói đúng, mỗi ngày đều năng lực đánh lên một lần, nói không chừng lần nào ta rút được ngư, nếu số lượng nhiều, hồ nước thì chứa không nổi a. Ký chủ yên tâm, hồ nước có thể chứa. Ta thì chỉ đùa một chút, thống tử ngươi thái nhất bản nghiêm chỉnh. Ta ra ngoài nghỉ ngơi, ngày mai ăn một con gà đếm thử hương vị. Yến Thanh Chu dùng ý thức ra không gian, hắn từ trên ghế xạ lọn đứng lên, vui vẻ chạy lên lầu. Lần này ban thưởng hắn thích vô cùng. Yến Mẫu mua xong thái quay về, đã nhìn thấy A Phúc cùng A Đông tại vườn hoa ao nước bên ấy kiểm tra gà. Với lại kia hai con gà lại lớn lại mập, nhìn thì khả quan. Các ngươi cái nào mua gà a? Sao như thế đại? Lão bản mua về, hắn nói lúc chạy bộ sáng sớm đi ngang qua chợ rau, thấy này hai con gà tươi mập liền mua, để cho ta cùng A Đông dọn dẹp sạch sẽ, cơm trưa làm lạt tử kê cùng xào lăn thịt gà. Ai yêu, này gà nuôi thật là tốt. Một con bao nhiêu cân a? Nhìn có hơn 10 cân đâu, Yến Mẫu thích nhất như vậy mập mạp gà. Nàng trước đó tại gia tộc nuôi những tia gà thì gầy ba ba. Yến Thanh Chu gặm táo từ bên trong đi ra, mẹ, ngươi mua món gì a? Yến Mẫu cười ha hả chỉ rổ, mua điểm thanh thái, đánh mấy cân sườn cùng thịt heo. Thịt heo a? Yến Thanh Chu nghĩ tới hắn trong không gian kia năm đầu heo. Khi nào, suy nghĩ biện pháp, làm một con lợn ra đây nếm thử. Muốn ăn thịt kho tàu? Yến Mẫu cười lấy hỏi. Đúng, có chút muốn ăn, cơm trưa để ta làm. Yến Thanh Chu tiếp nhận trong tay nàng rổ. Đúng rồi, mẹ, thì bảo hôm nay là không phải kiểm tra a? Đúng a, nàng hôm qua đã nói, hôm nay tham gia thi giữa kỳ. Yến Thanh Chu gật đầu, cười nói, chúng ta ngày mốt lên đường đi kinh thị. Mẹ, ngươi chuẩn bị một chút. Yến Mẫu vẻ mặt kinh hỉ, nàng quá muốn Tiêu Bảo cùng Trương Bảo, cuối cùng có thể gặp đến bọn hắn. Sau đó lại bước lên, vậy chúng ta nhà Hoa Hoa Thảo Thảo làm sao bây giờ a? Còn có ao nước cũng chắc chắn muốn kỳ quản lý. Lúc này A Đông chen miệng nói, lão phu nhân yên tâm, lão bản tất cả an bài xong. Giang Thành bên này còn có chúng ta 10 cái huynh đệ đâu, bọn hắn sẽ định kỳ tới nhà quản lý. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Yến Mẫu cười nói, ta cũng không cần quan tâm những thứ này. Ăn cơm trưa xong Yến Thanh Chu thì trở về phòng. Hắn bước vào không gian nghiên cứu nuôi dưỡng khu heo châu đi. 5 đầu heo, 5 con dê, 5 đầu trâu, mỗi một đầu cũng đặc biệt mập mạp, hơn nữa nhìn thì vô cùng khỏe mạnh. Hàng rào trong góc còn có 3 con gà, Yến Thanh Chu càng xem càng tâm hỉ. Trong kho hàng bên trong toàn bộ là dược liệu, mỗi một loại cũng vô cùng quý báu. Mỗi lần nấu canh lúc hắn đều sẽ thêm một chút ở bên trong, hiện tại Yến Mẫu thân thể của các nàng càng ngày càng tốt, rất ít sinh bệnh. Trừ đó ra, mỗi ngày còn thêm một giọt linh tuyền thủy. Lại đi dạo vườn trái cây, hái được một chút hoa quả ra không gian. Yến Thanh Chu cầm một vừa mới hái táo gặp lên, lại ngọt lại giòn. Lần này không gian thăng cấp nuôi dưỡng khu thật là trợ lực, về sau ăn thịt cũng không cần ra ngoài mua. Không gian xuất phẩm tuyệt đối bất phàm. Buổi trưa là tử kê Yến Mẫu có thể ăn không ít, không thế nào ăn cay nàng thế nhưng ăn 2 bát mễ phạm. Còn nói, hôm nay thịt gà cùng ngày xưa không giống nhau. Thịt bên ngoài xốp giòn trong mềm, việt ngay càng thơm, cay đã nghiền. A Đông cùng A Phúc đem một đám bàn xào lăn thịt gà cho nhận đầu, hai người ăn 3 chén lớn mễ phạm. không phải một bàn xào lăn thịt gà bị ăn sạch, bọn hắn còn có thể ăn một đám bát mễ phạn. Yến Thanh Chu ăn xong táo, rửa tay, nằm ở trên giường chầm chậm vào điện thoại di động nhìn xem. 2:35, lúc này Đoàn Đoàn nên đang bận a. Nếu không đội nàng nhất định sẽ gửi tin tức cho hắn. Hai ngày này nàng quá bận rộn, bọn hắn đều không có thời gian nói chuyện phiếm, sau khi lớn lên đi làm thịt một đầu dê cho nàng làm dê nướng nguyên con ăn, lại làm thịt con gà cho nàng bồi bổ thân thể. Càng nghĩ thì càng muốn gặp đến nàng. Không biết nàng có thể hay không cũng tại nghĩ chính mình. Cơn buồn ngủ đánh tới, hắn chậm rãi ngủ thiếp đi. Nay lại Thẩm Mỹ Toàn vẫn đúng là không còn thời gian nghĩ hắn, nàng đang bận sửa sáng ý họa cạo. Họa Vân Giảng coi như là cái bình đại áp, có thể tiếp đãi học viên tuyến trên học tập họa công. Đầu tiên chính là trang web sáng ý vẽ phải có đáng xem, nàng đã sửa lại mấy cái bản. Ngay cả Phương Tịnh Tuyết cũng rất hài lòng, nàng vẫn cảm thấy kém một chút như vậy. Trái hậu Phương Công Tác cương vị ngồi Nhan Phỉ vẻ mặt mất hứng nhìn bóng lưng của nàng. Nàng giao lên 5 bức vẽ đều bị nàng giết trở lại đến, nói là sáng ý chưa đủ, khuyết điểm quá nhiều. Nàng cảm thấy Thẩm Mỹ Toàn chính là ghen ghét nàng, cố ý làm như vậy. Mấu chốt là bọn hắn từng cái cũng định nói, quả thực có bệnh. Không phải liền là một người mới, có phương pháp tịnh tuyết chỗ rửa mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Chương 629, là chúng ta không xứng sao. Chương 629, là chúng ta không xứng sao. Biểu thị còn dặn đi dặn lại, không cho nàng đi treo chọc Thẩm Nguyệt Toàn, còn nói nàng củng cố ra quan hệ không cạn. Không thể treo chọc. Thứ đồ gì, nguyên lai là dựa vào nam nhân thượng vị A, nam nhân kia một đoán chính là cố gia nhị thiếu, cố tổng làm sao có thời giờ để ý đến nàng A, quả thực là trong nữ nhân xỉ nhục, không biết xấu hổ. Càng nghĩ càng giận, Nhan Phỉ mặt mũi tràn đầy lửa giận chầm chầm vào Thẩm Nguyệt Toàn, con mắt cũng không mang theo nháy. Bên cạnh nàng đồng nghiệp lặng lẽ kéo một chút ống tay áo của nàng, ngươi nhìn chằm chằm vào Thẩm tổ trưởng nhìn cái gì? Ngươi không cảm thấy nàng vô cùng chứa sao? Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Không cảm thấy a? Tạm được. Nhan Phỉ trừng nàng một chút, giọng nói bội vàng, các ngươi một hai cái đều bị nàng cho mê hoặc, thời gian lâu dài các ngươi liền biết nàng rốt cuộc là ai. Cái đó đồng nghiệp gãi gãi đầu, cười cười, ha ha ha. Có lẽ vậy. Thẩm Nguyệt Toàn đang liếc nhìn thu món dương họa tác, nhìn một chút xuất hiện một tấm đồ. Phía trên vẽ là một con tiểu hắc miêu tại góc tường, chỉ lộ một cái đầu nhỏ. Đại bộ phận vị trí bị một mơ hồ tiểu nữ hài chiếm. Bức tranh tiểu nữ hài ngũ quan không rõ ràng, bốn phía lá rụng rất có ý cảnh. Trôi rơi vào không trung, trên mặt đất là một mảnh ánh mặt trời chiếu cái bóng, cho người ta một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Bức tranh này là trước mấy ngày hỉ bạo phát cho nàng, nói là nàng dùng cho tới chưa vẽ ra tới. Phương Tịnh Tuyết xích lại gần nàng nhìn về phía trên máy vi tính họa, sau đó vẻ mặt thưởng thức nói, bức họa này vẽ rất tốt à. Đầu bút lông rất nhuần nhuyễn, với lại trọng điểm thu hút người có mấy chỗ, trốn ở góc tường tiểu hắc miêu, đứng ở phía trước tiểu nữ hài, còn có rơi trên mặt đất chiếu xả một vùng ánh sáng. Tranh này là ai vẽ? Tô Đường Đường thì đi theo tiến tới, thật xinh đẹp a. Thẩm Nguyệt Toàn nhàn nhạt cười một tiếng, đây là nhà ta hỉ bảo vẽ. Thẩm tổ trưởng đây là con gái của ngươi vẽ a. Tô Đường Đường âm thanh tăng lên không ít, nàng bị kinh ngạc dừng. Một không đến 5 tuổi hải tử năng lực vẽ ra dạng này vẽ tới sao? Đều có thể làm thầy a. Ừm, nhà ta hỉ bảo tùy tiện vẽ, giống như vậy vẽ nàng cách mấy ngày rồi sẽ vẽ một bức. Thẩm Nguyệt Toàn nói tầm thường, mọi người nghe xong vẻ mặt hâm mộ. Thẩm tổ trưởng con gái của ngươi quá có vẽ tranh thiên phú, ngươi có thể nhất định phải hào hào vun trồng nàng a. Đúng a, tiễn nàng đi học mỹ thuật, tốt nhất là tìm lão sư tốt dạy một chút nàng, về sau nhất định là đại họa tác nhà. Các đồng nghiệp sôi nổi đối với Thẩm Nguyệt Toàn tán dương lên hỉ bảo tới. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy gật đầu, cảm ơn mọi người hảo ý, nhà ta hỉ bảo đã có lão sư chỉ điểm. Đó a, chẳng thể trách năng lực có thành tựu như thế này đấy. Kia nàng lão sư rất lợi hại a. Phương Tịnh Tuyết cười lấy chỉ máy tính, thì nó, chúng ta dùng cái này làm sáng ý chủ đề trang địa. Mọi người có ý kiến gì không? Tô Đường Đường dẫn đầu lớn tiếng hô câu, không có ý kiến, chúng ta cũng cảm thấy cái này vẽ là thích hợp nhất. Đúng đúng đúng, không có ý kiến. Nhan Phỉ tức nghiến răng ngứa, mãi đến khi tan tầm nàng lập tức giận đùng đùng đi bộ tiêu thụ tìm Đồng Liên Tâm đi. Vừa thấy được Đồng Liên Tâm nàng liền bắt đầu châm biếm lên. Biểu tỷ, ngươi là không nhìn thấy Thẩm Nguyệt Toàn sắc mặt, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Hình như nàng bao nhiêu ghê gớm một dạng, không phải liền là dựa vào nam nhân, có gì đặc biệt hơn người? Mỗi ngày đem nữ nhi treo ở bên miệng, còn thỉnh thoảng nâng lên đẩy miệng chồng nàng, nói cái gì lại xoáy lại ánh nắng, cái quái gì thế? Nàng cho là mình lão công là ngôi sao à? Biểu tỷ, ta ghét nàng, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng lấy đi. Đồng Liên Tâm sắc mặt trở nên xanh xám, ngươi không có chỗ sáng đắc tội nàng a? Ai? Đắc tội ai? Thẩm Nguyệt Toàn a, ngươi không có đắc tội nàng a? Nhan Phỉ nổi giận đùng đùng nhìn nàng, biểu tỷ, ngươi còn giúp không giúp ta? Không giúp. Ta cho ngươi biết ít đi Thẩm Nguyệt Toàn phiền phức. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Biểu tỷ, ngươi lại sợ nàng? Ta biết nàng phía sau có ai tại chỗ dựa, ngươi kiêng kỵ nàng cái gì? Không phải liền là dựa vào cố gia? Đồng Liên Tâm nhìn thoáng qua nàng, gật đầu, ngươi biết là được, nàng không phải chúng ta có thể đắc tội lên. Một bán nhan sắc dựa vào nam nhân thượng vị nữ nhân có cái gì không tốt đắc tội, nàng còn có gia đình có lao công, lại còn làm ra không biết xấu hổ như vậy chuyện đến, ta nhất định phải đi phơi sáng nàng. Nhưng nàng mất hết thể diện, không mặt mũi tiếp tục ở tại Họa Vân Giản. Nhan Phỉ một bộ ghét ác như cựu dáng vẻ, giọng nói chém đinh chặt sắt. Ngươi câm miệng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai nói với ngươi những thứ này? Đồng Liên Tâm chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn nàng, sau đó hạ giọng, cái đó Thẩm Nguyệt Toàn chính là cố gia tìm trở về nữ nhi. Cố gia mất tích 20 năm thiên kim, Họa Vân Giản chính là vì nàng thành lập. Ngươi đừng đợi tới muốn chết. Nhan Phỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía nàng, biểu tỷ, ngươi có phải hay không tại cùng ta nói đùa? nàng Thẩm Nguyệt Toản làm sao có khả năng là Cố gia mất tích nhiều năm thiên kim? Làm sao có khả năng là Cố gia thiên kim? Nàng là nhà giàu có thiên kim. Không cam tâm, nàng vì sao tốt như vậy mệnh? Đồng Liên Tâm lắc đầu, khuyên giải nói, Thẩm Nguyệt Toản không phải ngươi ta có thể động, Cố gia nhẹ nhàng động tay đầu ngón tay nhà các ngươi liền phải xong. Nàng Thẩm Nguyệt Toản, làm sao có khả năng là Cố gia mất tích nhiều năm thiên kim? Những lời này là Nhan Phỉ theo trong hàm răng gạt ra, mang theo không cam lòng cùng ghen ghét. Đồng Liên Tâm thở dài, cho nàng rót một chén ấm áp cà phê nhét vào trong tay nàng. Tiểu Phỉ, Thẩm Nguyệt Toản phía sau là tất cả Cố gia, chúng ta điểm ấy vô liếng, tại người ta trong mắt chẳng qua là con kiến lay cây. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nhan Phỉ một thẳng lẩm bẩm hai câu này, nàng thật tốt không cam tâm. Yến Thanh Chu thu thập mấy bộ y phục cùng phải dùng thứ gì đó, chứa ở màu đen bên trong túi đeo lưng, đồ vật không nhiều, một bọc nhỏ liền có thể giải quyết. Trên bàn điện thoại di động một chấn động động không ngừng, không cần đoán liền biết là fan hâm mộ gửi hàng loạt tới thông tin. Hắn 2 giờ trước đem phải rời khỏi Giang Thành thông tin phát tại trong nhóm báo tin mọi người. Sau đó tay cơ vẫn chấn động không ngừng. Yến Thanh Chu luốt luốt cổ tay, sau đó mới cầm điện thoại di động lên nhìn xem. Quả nhiên là trong đám gửi tới thông tin, tràn đầy màn hình đều là điểm đỏ điểm. Yến Thanh Chu tùy tiện ấn mở một cái nhóm, bên trong đều là ngài đặc, bị dối lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, hắn. Tất cả mọi người điên cuồng soát nhìn màn hình. Yến lão bản, không nên rời bỏ chúng ta a. Không có ngươi chúng ta muốn làm sao công việc a. Chúng ta đã thành thói quen có cuộc sống của ngươi, ngươi không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch a. A a a. Tại sao phải đi? Là chúng ta không xứng sao? Chớ đi, Yến lão bản, ngươi đừng đi. Yến Thanh Chu khoảng qua một lần, sau đó biên tập một cái thông tin gửi hàng loạt quá khứ. Vẫn là câu nói kia, cảm ơn mọi người đối với ta ăn uống ủng hộ và thích, ta đây là truy vợ con đi, không tới không được à, đã hiểu một cái đi. Chương 630, chào mừng lao bản về nhà. Chương 630, chào mừng lao bản về nhà. Cái tin này gửi tới về sau, mọi người trong nháy mắt lại là mới một vòng soát màn hình. Khóc chết, ta thì ăn một lần Yến lao bản không xương chân gà, muốn cùng hắn chia lịa. Ta đuổi Yến lao bản hơn một năm, hiện tại hắn nói đi là đi. Đi đâu tỏa thành thị a, ta xem một chút ta có thể không thể nghỉ việc đi cùng. Đúng đúng đúng, ta thì nghỉ việc được rồi. Ta còn muốn ở chỗ này đại học thượng 2 năm. Làm sao xử lý a? Yến Thanh Chu đã thu hồi điện thoại di động, đi xuống lầu. Lầu dưới, Yến Mẫu dọn dẹp 2 đại dương thứ gì đó, dưới chân còn có 3 cái túi đeo lưng lớn. A Đông cùng A Phúc đi theo thu thập trong phòng khách thứ gì đó, dùng màu trắng chống bụi bố cho toàn bộ che lại. Mẹ, ngươi thái khoa trương, mang nhiều đồ như vậy làm cái gì? Này nhiều không? Yến Mẫu nhìn một chút 2 cái dương lớn, trong này đều là thứ mà ta cần. Đại bộ phận tất cả đều do ngươi Cố gia nhạc mẫu mua cho ta trang phục, không mang theo đi mặc đáng tiếc. Được, mang theo mang theo. Yến Thanh Chu gật đầu cười. Thì bảo ôm tiệm điện chạy tới, mũi mím hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười. Ba ba, chúng ta có phải hay không ngồi xe đi à? Đúng à, chúng ta lái xe của mình đi. Yến Thanh Chu sờ soạn một chút tiệm điện tiếp tục nói, Miêu không thể ngồi phi cơ, chỉ có thể từ giá đi kinh thị. Ta yêu thích từ giá. Yến Mẫu cười ha hả tiếp câu, ta nhìn xem ngươi là không nỡ đem tiệm điện phóng trong nhà à? À thì thì. Tiệm điện có thể ngoan, nó năng lực nghe hiểu lời ta nói, ta không nỡ được phóng trong nhà đấy. A Đông từ một bên xuất ra mấy cái hộp, mèo này điều hòa Miêu đồ hộp còn có một số thịt khô cũng sắp xếp gọn. Dẫn đường thượng cho thiểm điện ăn nha. Ừm, ta đặt ở bên ngoài, như vậy trên đường dễ tìm. Yến Thanh Chu vỗ vỗ phòng khách cái bàn sừng, lại nhìn một vòng, đi thôi, xuất phát. A Đông một tay nhấc nhìn hành lý đi ra ngoài, A Phúc đông chốc nhắc tới 4 túi đeo lưng lớn theo ở phía sau. Yến Thanh Chu cầm 2 cái ba lô, thì bảo ôm thiểm điện cùng Yến Mâu theo ở phía sau cùng đi ra khỏi biệt thự. A Đông lái xe, thì bảo cùng Yến Mâu ngồi ở phía sau, A Phúc ngồi ở hàng thứ 2 vị trí, Yến Thanh Chu tại tay lái phụ. Trên đường đi, thì bảo vô cùng vui vẻ, vừa nghĩ tới xế chiều ngày mai có thể trông thấy mụ mụ bọn hắn, thì vô cùng hưng phấn. Tất cả trong xe một mực là nàng liễu diễu nói lời nói. Thiểm điện thành thật, thì ngoan ngoãn ở tại Hỉ Bảo bên cạnh, con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ngày thứ 2, buổi chiều, bọn hắn 3 giờ rưỡi mới vừa tới kinh thị. A Đông trực tiếp ấn lại Yến Thanh Chu cho hướng dẫn đem xe mở tại bên ngoài biệt thự. A Phúc cùng A Đông xuống xe thì trợn tròn mắt. Bọn hắn trong điện thoại nghe Liệt Ca đã từng nói, lão bản bên này chỗ ở như cái đại trang viên đồng dạng. Bọn hắn cho rằng thì cùng Giang Thành bên kia biệt thự không kém là bao nhiêu. Không ngờ rằng, như thế lại a. Lúc này, biệt thự cửa lớn từ bên trong mở ra. Trần Khải mang theo Tiền Liệt cùng Đoạn Trường Phong, Quách Nhị còn có mấy cái tiểu đệ hào hứng chạy ra được. Đội vàng xếp thành hàng liệt. Trần Khải hô một cú họng. Bọn hắn xếp thành 2 nhóm, đối với Yến Thanh Chu cùng Yến Mẫu bọn hắn xoay người cúi đầu. Chào mừng lão bản về nhà. Chào mừng tiểu thư về nhà. Chào mừng lão phu nhân về nhà. Yến Thanh Chu, Yến Mẫu che ngực, ai yêu. Doa ta một hồi. Lão phu nhân, ngài một đường khổ cực, về mãi mãi đã làm tốt đồ ăn, liền đợi đến các ngươi quay về đấy. Là cái này tiểu thư a. Ai nha, đẹp mắt như vậy a. Quách Nhị vẻ mặt ý cười nhìn Hỉ Bảo nói, Hỉ Bảo vẻ mặt tươi cười nhìn bọn hắn, chào các ngươi a, mèo này thật đáng yêu, cùng Hỉ Bảo tiểu thư đồng dạng. Đoạn Trường Phong bu lại nói câu, nó gọi tiệm điện, có thể nghe lời, còn có thể nghe hiểu tiếng người đấy, thật hay giả? Thật sự, chân thật. Yến Thanh Chu cùng Yến Mâu đi đến, Thẩm Đại Thuận cùng Thẩm Mẫu bọn hắn từ bên trong đón, các ngươi đã tới. Thẩm Mẫu lôi kéo Yến Mâu tay, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi vẫn đúng là vững vàng thời gian dài như vậy không qua tới, ta cũng nghĩ qua đến à, Hỉ Bảo cũng chỉ mới vừa thi xong, chúng ta cũng không chậm trễ, A Chu lập tức liền mang theo chúng ta tới. Lục Triệt lễ phép lại cao hứng hướng Yến Thanh Chu chào hỏi, Yến thúc thúc. Yến Thanh Chu sờ lên đầu của hắn, tán dương, ta nghe ngươi trầm gì nói, ngươi kiểm tra được thứ nhất, rất không tồi. Lục Triệt đáy mắt đều là vui mừng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ dáng vẻ vui vẻ hắn, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Thẩm Nguyệt Oản mang theo hắn đi tham gia kiểm tra, cái này trường học là Cố gia đại cứu cứu giới thiệu hắn đi, cho nên không để cho hắn kiểm tra. Hắn lựa chọn lớp 5. Vừa mới bắt đầu các lao sư cũng không coi trọng hắn, cũng biết hắn bị Cố gia để cử đi cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nhưng khi hắn lần đầu tiên thi thử được mắt điểm, toàn lớp đệ nhất lúc, các lao sư cũng sợ ngây người. Từng cái coi hắn làm bảo bối giống nhau sủng ái. Thì bảo hoan hỉ lôi kéo hắn, ngươi nhìn xem, là cái này thiểm điện. Có phải hay không đây trong video còn dễ nhìn hơn, xinh đẹp. Lục Triệt nhẹ nhàng sờ lấy thiểm điện hảo, theo đầu của nó hướng xuống lột. Ừ bưng, là thật xinh đẹp. Hai cái tiểu bằng hữu đầu đối với đầu chít chít tụ cục nói lời nói. Yến Thanh Chu vào hài nhi thất đi xem trường bảo cùng tiêu bảo đi. Yến Mâu đã sớm nhịn không được chạy vào trong, hai cái tiểu gia hỏa hình như năng lực cảm ứng được ba ba quay về một dạng, mắt to tránh a tránh đặc biệt manh. Sau khi ăn cơm xong, đã là chừng 6 giờ, Yến Thanh Chu cầm chìa khóa xe ra cửa. Thẩm Nguyệt Oản không ở nhà, ở công ty vội vàng, hắn dự định tự mình tiếp nàng tan tầm. Trước đây Hỉ Bảo muốn đi theo đi, bị Lục Triệt khẩn cấp rút về, nhỏ giọng cùng nàng nói, Yến thúc thúc cùng Trầm Di thời gian thật dài không gặp, chúng ta cấp cho bọn hắn một chỗ không gian. Hỉ Bảo vẻ mặt ý cười gật đầu, đúng, ta mới không tới đấy. Về mãi mãi bưng lấy rửa sạch hoa quả khô, đồ ăn vặt cho Hỉ Bảo ăn. Nàng đặc biệt thích Hỉ Bảo, mũm mĩm hồng hồng một, như cái bút bê giống nhau để mắt. Mấu chốt là trẻ con hiểu lễ phép, nói chuyện nhuyễn nhuyễn nu nu, như cái tiểu điểm bánh ngọt giống nhau làm cho người ta yêu thích. Trần Khải cùng Tiền Liệt bọn hắn đối với Hỉ Bảo gọi là một thích, nhìn nàng ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt từ phụ nét mặt. Yến Thanh Chu đem xe dừng ở Họa Vân Giảng cao ốc bên ngoài, tìm cái năng lực dừng xe vị trí. Sau đó mở cửa xe đi xuống. Ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Thẩm Nguyệt Oản cùng một đoàn người theo trong cao ốc đi ra. Phương Tịnh Tuyết nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, nhanh 7 giờ, ta đưa ngươi trở về đi. Tiện thể mời ngươi ăn cái cơm. Thẩm Nguyệt Oản cười lấy lắc đầu, không cần tiễn, Quách Nhị tới đón ta. Một bên Nhan Phỉ sắc mặt một thằng thối, trong lúc vô tình thoáng nhìn cách đó không xa Yến Thanh Chu, ánh mắt sáng lên một cái. Oa, nam nhân kia rất đẹp trai a. Nhan Phỉ nói xong, tất cả mọi người theo tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một rất anh tuấn nam nhân tại đối diện cách đó không xa đứng. Chương 631, là cái này chúng ta đại lao bản a. Chương 631, là cái này chúng ta đại lao bản a. Người đàn ông này nhìn khí chất thanh lãnh, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng lại ngậm lấy nụ cười như có như không. Nhan Phỉ còn chưa gặp qua đẹp trai như vậy nam nhân. Tô Đường Đường bọn người che miệng một bộ khuyết đại nét mặt, thật tốt xoay a. Hắn có phải hay không đi về phía bên này? Cười cũng quá phạm quy đi. Không được, ta nhịn không nổi. Má ơi, lại cao lại xoái. Tim đập của ta thật nhanh a. Nhan Phỉ gặp hắn đã hướng phía bên mình đi tới, vội vàng thuận thuận trước mặt mình loạt phát. Sau đó, lộ ra tiêu chuẩn nụ cười. Yến Thanh Chu trực tiếp đi đến Thẩm Nguyệt Oản trước mặt dừng lại, rất tự nhiên cầm tay của nàng, giọng nói 10 phần ôn hòa, tan việc. Thẩm Nguyệt Oản trông thấy hắn vô cùng kinh hỉ, cả người đều không có phản ứng. Làm sao vậy? Choáng váng. Yến Thanh Chu giọng nói mang theo cương triều. Làm sao ngươi tới kinh thị? Ta cũng không biết. Ta không để cho bọn hắn kể ngươi nghe, là nghĩ cho ngươi một kinh hỉ. Đây là tan việc. Thẩm Nguyệt Oản vui vẻ tóm lấy cánh tay của hắn, ừm, ta cùng Tịnh Tuyết tỷ dự định đi ăn cơm đấy. Yến Thanh Chu nhìn về phía Phương Tịnh Tuyết, cảm ơn ngươi chăm sóc nhà ta hoàn toàn, ta mời ngươi ăn cơm đi. Phương Tịnh Tuyết lắc đầu cười nói, được rồi, ta cũng không đi làm bóng đèn. Nhan Phỉ sắc mặt hơi đen. Người đàn ông này là Thẩm Nguyệt Oản tiện nhân này lão công. Làm sao có khả năng? Nàng dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy, có thể tìm tới đẹp trai như vậy lão công? Tô Đường Đường cùng mấy cái đồng nghiệp cũng rũ cái đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Oản cùng Yến Thanh Chu. Thẩm tổ trưởng, đây là lão công ngươi sao? Thẩm Nguyệt Oản cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ừm, lão công ta Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu thoải mái hướng phía các nàng chào hỏi, chào các ngươi. Chào ngươi, chào ngươi. Đồng nghiệp mấy người nhỏ giọng nói thầm lên, trời ạ, Thẩm tổ trưởng lão công cũng quá xoáy đi. Tô Đường Đường bắt quái tham gia nhập vào đi, chúng ta Thẩm tổ trưởng cũng đẹp mắt ta. Đúng đấy, tổ trưởng chúng ta lại xinh đẹp, lại có tài hoa, tính cách lại tốt, bọn hắn đơn giản chính là trai tài gái sắc. Đúng, trai tài gái sắc. Nhan Phỉ lôi kéo khỏe miệng cha hỏi Thẩm tổ trưởng, không biết lão công ngươi là làm việc gì a? Ngày nào chúng ta cũng nghĩ đi lão công ngươi chỗ làm việc đi dạo. Tất cả mọi người đem tầm mắt đặt ở Yến Thanh Chu trên người. Yến Thanh Chu giọng nói tùy tiện nói, ta nghề tự do. A, đó chính là không có công tác a. Nhan Phỉ nói xong che miệng nở nụ cười, không sao, dù sao Thẩm tổ trưởng tiền lương hẳn là có thể nuôi lên các ngươi một đám nhà. Thẩm Nguyệt Oản ánh mắt không thích nhìn thoáng qua nàng, lão công ta làm cái gì công tác cùng ngươi liên quan đến sao? Yến Thanh Chu nắm Thẩm Nguyệt Oản tay hướng phía các nàng cười cười, hôm nào mời các ngươi ăn cơm, hiện tại ta mang bọn ngươi Thẩm tổ trưởng về nhà. Phương Tịnh Tuyết cười lấy gật đầu, ừm, tùy ý. Mọi người nhìn bọn hắn đi về phía đối diện dừng xe vị trí, sau đó lên xe nên ngang rời đi. Nhan Phỉ chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Phương Tịnh Tuyết hỏi, ta nhìn xem ngươi cùng các nàng rất quen, chồng nàng rốt cục là làm việc gì à? Sao? Ngươi để ý như vậy chồng nàng làm việc gì làm cái gì? Phương Tịnh Tuyết chất vấn. Cũng không phải ta một người tò mò à? Tất cả mọi người muốn biết ta. Lại nói, chúng ta gặp nàng lão công như thế khí chất cũng không giống làm bình thường công tác người, cho nên liền muốn biết. Nếu không tiện nói coi như xong. Những đồng nghiệp khác vây quanh Phương Tịnh Tuyết nói, Phương tổng ngươi biết không? Thẩm tổ trưởng lão công là làm cái gì a? Tại Giang Thành hắn bình thường thì xuất một chút bày, bán ăn chút gì ăn, hắn làm ăn uống chỉ cần nếm qua không ai không nói tốt. Thực khách trải rộng Giang Thành. Cái khác công tác hẳn là cũng có, ta cũng không rõ lắm, các ngươi không sao hỏi thăm người gia lão công làm cái gì? Phương Tịnh Tuyết trả lời, Nhan Phỉ con mắt cũng phát sáng lên. A, nguyên lai Thẩm tổ trưởng lão công chính là cái gia quẻ a. Làm khó Thẩm tổ trưởng. Tô Đường Đường chen đi nàng, tiến đến Phương Tịnh Tuyết trước mặt, thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ừm, ta tại nhà nàng nếm qua một bữa cơm, kia một bàn thái đều là hắn lao công làm, ăn cực kỳ ngon, có thể nói đây chúng ta này kinh thị phòng ăn làm khá tốt ăn. Rất thích biết làm cơm nam nhân a. Thẩm tổ trưởng thật may mắn a. Có thể tìm tới một đẹp trai như vậy lại sẽ nấu cơm lão công. Nhan Phỉ khinh thường hừ một tiếng, không phải liền là cái gia quẻ. Gia quẻ làm sao vậy? Ngươi còn điểm đẳng cấp gì a? Tất cả mọi người là làm công, điểm cái gì đủ loại khác biệt a? Tô Đường Đường nói móc một câu. Phương Tịnh Tuyết lắc đầu không nghĩ phản ứng Nhan Phỉ, ta đi trước, ngày mai gặp. Các đồng nghiệp hướng nàng phất tay còn đáp lại, Phương tổng trên đường chậm một chút. Bên kia, Yến Thanh Chu không có trực tiếp về nhà, mà là mang theo Thẩm Nguyệt Toàn đến Mai Trang Nhất Cư. Hai người ngồi ở lầu 2 vị trí gần cửa sổ, bên ngoài còn có một chỗ xoay tròn đại ban công. Trên bàn trưng bày lấy một chùm hồng nhạn hoa, ở giữa trưng bày lấy màu trắng ngọn nến. Lãng mạn lại ấm áp. Thẩm Nguyệt Toàn ánh mắt bên trong tràn ngập vui mừng, ngươi chừng nào thì chuẩn bị những thứ này? Yến Thanh Chu cười lấy cầm tay của nàng, trước giờ để bọn hắn chuẩn bị. Lúc này, Mai Trang giám đốc hí ha hí hửng đi tới, "Yến tổng, hiện tại mang thức ăn lên sao?" "Ừm, lên đi." Lại mở một bình ta cất giữ trong cái này rượu. "Được rồi, Yến tổng, giám đốc lập tức đi chuẩn bị." Hắn đến phía sau triệu tập lầu 2 tất cả mọi người, dặn đi dặn lại. "Thấy không, dựa vào xoay tròn ban công bàn kia nhất định cho hầu hạ tốt. Vị tiên là chúng ta đại lão bản. Nghe thấy được không?" Mọi người đặc sắc gấp trăm lần thẳng tắp cái eo, "Nghe thấy được." Bọn hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Toàn. "Là cái này chúng ta đại lão bản a. Dài rất đẹp trai a." Vị tiểu thư kia cùng đại lão bản thật xứng a, nam xuất khí nữ tịch lệ. Giám đốc ngang bọn hắn một chút, vị kia là lão bản của chúng ta nương. Bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toàn, nàng là lão bản phu nhân a. Không hổ là lão bản phu nhân, khí chất chính là không giống nhau. Lão bản phu nhân cùng lão bản thật là trời đất tạo nên một đôi. Mau mau cút, nhanh đi hầu hạ, nếu chọc tới lão bản cùng phu nhân không nhanh các ngươi liền xong rồi. Giám đốc nhắc nhở bọn hắn. Vâng vâng vâng. Thẩm Nguyệt Toàn tâm trạng phi thường tốt, khoe miệng một thằng treo lấy cười. Yến Thanh Chu nhìn nàng hỏi, ta nghe Nhạc Mẫu nói ngươi gần đây bệ bội nhiều việc, thường xuyên ngủ đã khuya. Đúng là ta trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn. Qua một đoạn thời gian liền tốt. Ngươi không cần lo lắng, ta thời điểm bận rộn cảm thấy rất phong phú. Thật sự, ta vô cùng thích mình bây giờ. Ngươi thích là được. Yến Thanh Chu thân mật dùng ngón tay tại tay nàng trên lưng hòa quyền. Về sau ta làm cho ngươi ăn ngon bồi bổ. Được. Ăn xong cơm tối, Yến Thanh Chu lại mang Thẩm Nguyệt Toàn đi công viên đi một chút. Về đến biệt thự đã nhanh 10 giờ rồi, tất cả mọi người không ngủ, tất cả đều ở phòng khách chờ lấy bọn hắn.